Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, kim tự tháp tầng cao nhất bí mật. A Bình, A Bình. Đây Xuyên Hòa văn hóa thật là không hổ là ở chính giữa Hải Đô có tên tuổi vong hồng công ty, chậc chậc. Mỹ nữ này đều thật là quá đỉnh. Từ cỡ nhỏ phòng hội nghị đi ra, Cố Đại Thạch ánh mắt không để lại dấu vết từ bốn phía từng vị trải qua nữ thành phần trí thức trên thân lướt qua, hắn sắc mặt hồng nhuận, nội tâm khó nén hưng phấn. Ngẩng đầu nhìn về phía đã đi ra một khoảng cách đồng sự, liền vội vàng tiểu bảo mấy bước, cùng đồng sự sánh vai, rồi sau đó, đệ thấp đến âm thanh nói ra. Lục Bình nghe thấy, mắt kính gọng đen sau đó thần sắc bình tĩnh dị thường, liền bước chân cũng không có ngừng, chỉ nghiêm trang nói: "Suy nghĩ một chút chúng ta kiếm lời kia mấy lượng bạc vụn. Những cô nương này dễ nhìn đi nữa cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào?" Nói xong, lại giơ lên văn kiện trong tay kẹp. Vẫn là nhiều suy nghĩ một chút làm sao hoàn thành việc này tính toán đi. Hạ, ngươi cái người này thật là không sức lực. Hai người xuyên qua Xuyên Hòa văn hóa đại sảnh làm việc, Cố Đại Thạch một đôi mắt giống như là radar, không ngừng đang sưu tầm đến cái gì. Hắn lời nói vừa nói xong, bên cạnh đồng sự bước chân chợt mà dừng lại. "Làm sao?" Cố Đại Thạch nghiêng đầu. Hắn nhìn thấy Lục Bình hắc khung mắt kính sau đó, một đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng đang nhìn chăm chú cách đó không xa một cái phương hướng. Tìm ánh mắt nhìn, trông thấy một đạo hình mặt bên. Khuôn mặt nghiêm túc, đen sẫm mượt mà tóc dài, chức nghiệp ổn trang phục, căng miệng túi mông máy ngắn. Và một đôi bị vớ cao màu đen bọc lại thon dài đùi đẹp. Cùng trước đây từng vị cốt cảm cô nương khác nhau, đây một vị cũng không gầy, cũng không quá mập, mà là rất có nhu cảm, có vẻ mười phần nở nang đấy đà. "A Bình." Cố Đại Thạch đến gần, bất thình lình tiếng gọi. Hạ thấp giọng. "Nguyên lai ngươi yêu thích dạng này. Vị này ta biết, Xuyên Hỏa quảng cáo bộ Lâm Thu Nguyệt Lâm chủ quản, năm nay 33 tuổi. Nay chủng loại hình ngươi tên gì? Khinh thục nữ, đại tỷ tỷ." Lục Bình thu hồi con ngươi, đang chuẩn bị kể một ít cái gì, nhưng vào lúc này, từ đằng xa thang máy sảnh vị trí, mặc lên quần áo làm việc nữ thư ký chân đạp hời hợt đáy giày cao gót vội vã tiểu bảo qua đây, vừa chạy đến, một bên liền nghiêm mặt nghiêm túc kêu: "Lý tổng đến thị sát, Lý tổng đến thị sát." Đều ngừng một hồi công tác. Kèm theo nàng lời nói vang dội, đã nhìn thấy một tầng khẩn trương bầu không khí trong nháy mắt ở phía này lầu làm việc quyết tán, bao phủ. Lục Bình nhìn chung quanh một chút, phát hiện một vị lại một vị nguyên bản vẫn còn bận rộn đến công tác nhân viên toàn bộ buông xuống trong tay công việc, bắt đầu sửa sang lại mình trên dưới có chút nhan điệp y phục, sau đó nhộn nhịp đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hành lang. "A Bình, chúng ta hướng đứng bên cạnh đứng." Cố Đại Thạch cũng thay đổi được có chút khẩn trương, kéo Lục Bình hướng đi bên cạnh góc. Không lâu, tại ánh mắt của hai người bên trong, giống như nữ vương mở dạng, trang điểm ra mặt lãnh diễm, khí chàng cường thế tại nữ nhân chúng tinh phùng nguyện bên trong đi vào. Nàng trải qua địa phương, không khí đều tựa như đọc lại, tầm mắt mọi người đều chỉ vững vàng bị nàng hấp dẫn. Trái tim lại lần nữa khiêu động. Theo bản năng chậm lại hô hấp, đi đến khoảng cách Lục Bình cùng Cố Đại Thạch chỗ không xa, nàng kia băng lãnh đôi mắt đẹp từ trên mặt của hai người thoáng một cái đã qua. Tại trong ánh mắt của nàng, ngươi có thể rõ ràng cảm giác đến, đối phương tuy rằng nhìn thấy ngươi, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, lại hình như không nhìn thấy ngươi, hoặc có lẽ là, đó là một loại trần truồng mặc kệ, đem ngươi cho trở thành không khí, bụi trần. Có thể cho dù là như vậy, lúc nãy còn sống động Cố Đại Thạch như cũ gắt gao cúi đầu, liền nhìn nhiều dũng khí đều không có. Tại bên cạnh hắn, Lục Bình đồng dạng khẩn trương, lại tận lực duy trì mình bình tĩnh. Chỉ mấy phút thời gian, kia được gọi là Lý tổng nữ nhân thị sát xong tầng này, lại lần nữa đi trở về thang máy. Khi nàng sau khi rời đi, tổ chức lớn công tính bên trong, từng vị công tác nhân viên nhộn nhịp thở phào nhẹ nhõm. Cố Đại Thạch cũng không có thưởng thức mỹ nữ tâm tình rồi, chỉ vội vã cùng Lục Bình cùng đi tiến vào thang máy, ấn xuống tầng 15, cũng chính là chính bọn hắn công ty nơi ở. Không hổ là Lý Ngọc Trân, Lý tổng. Thường xuyên bên trên tạp chí kinh tế đại nhân vật, Trung Hải Minh tinh xí nghiệp gia, nữ tổng tài, khí chẳng này, thật quá đủ. Ban nãy lúc đó, ta ngay cả thở hổn hển cũng không dám ngủ lớn. Trong thang máy, Cố Đại Thạch hít sâu một hơi, sắc mặt hồng nhuận, hưng phấn nói: "Xuyên Hòa văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển quá nhanh, hiện tại đã trở thành trung hải đầu vong hồng ấp nợ căn cứ, trước mắt lưu lượng biến hiện một khối này, cũng làm rất tốt." Cố Đại Thạch thuộc như lòng bàn tay. Mới thành lập không đến 2 năm, thành phố trị hẳn đã có 20-30 ức, như bức nhất là mấy con số này còn có thể tại cấp tốc bành trướng. Cố Đại Thạch một mực đang nói, hắn không có chú ý tới là bên cạnh đồng sự Lục Bình phản ứng chính là có chút kỳ quái, bao bọc thư mục, ánh mắt xuất thần, phảng phất tại nghĩ dặn bảo đến cái gì đó. Rất nhanh, chỉ nghe thanh thúy ken một tiếng, thang máy đến. Lục Bình cũng trở về qua thần, hắn cúi thấp đầu, đi theo Cố Đại Thạch sau lưng, đi ra ngoài. Ở tại tầng này công ty, từ trùng tu đến thiết kế cùng lúc nãy Xuyên Hòa văn hóa so sánh, rõ ràng có thể nhìn ra lao khí, giá rẻ không ít. Lầu trên Xuyên Hòa văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn, chiếm cứ một tòa này cỡ bờ giờ cao ốc tầm mắt tốt nhất tầng 11, từ 48 tầng đến 58 tầng, mà bọn hắn một nhà này công ty, chỉ cho mướn rồi 15, 16 hai tầng, là một nhà gọi là Ta Minh văn hóa thiết kế quảng cáo công ty, chủ yếu tiếp mặt phẳng quảng cáo, áp phích chờ thiết kế. Lục Bình hai người lên trên lầu, chính là bởi vì công ty tiếp Xuyên Hòa cuối năm lớn thúc mang hàng đốt bộ phận quảng cáo. Ngồi trở lại mình công việc trước bàn, Lục Bình có một ít hoảng hốt. Trong đầu của hắn hiện ra lúc nãy Lý Ngọc Trân nữ vương, cường thế khí chàng, tuyệt mỹ khuôn mặt. Người sau là chân chính giống như tiểu thuyết internet bên trong băng sơn nữ tổng tài một dạng tồn tại, thậm chí, sau lưng ẩn tàng ra thế, cũng càng phải như vậy, đến từ thành Yến Kinh Lý gia, là Lý gia tôn trưởng nữ. Đương nhiên, những tin tức này mặc dù không xưng được bí mật, nhưng mà gần như chỉ ở Trung Hải thượng lưu vòng nhỏ lưu truyền, hẳn chắc chắn sẽ không bị Lục Bình như vậy tầng dưới chốt nhân viên biết. Màu trắng cơ mật cấp tình báo. Nói nhỏ một tiếng. Tại mấy ngày trước, hắn trong giá sách đột nhiên xuất hiện một phần hắc màu nâu hồ sơ, trong hồ sơ liền ghi chép liên quan đến đây một vị mịn tài liệu, trong đó rất nhiều nội dung, cặn kẽ đến khủng bố. Bao gồm Lý Ngọc Trân từ ra đời, tới hôm nay tất cả tài liệu trọng yếu. Có thể nói như vậy, hiện nay Lục Bình khả năng so sánh Lý Ngọc Trân mình còn muốn càng rõ ràng kinh nghiệm của nàng. Ta có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, mặc kệ đây phong tình báo, bởi vì nó quá nguy hiểm, khả năng hơi bất cẩn một chút, ta liền biết giao thiệp với đến hảo môn tranh đấu vòng xoáy. Phải biết, căn cứ vào trong tư liệu nhìn thấy tin tức, bằng vào bọn hắn lực lượng cùng tính tình, ta có thể ngay cả chết cũng không biết chết thế nào. Thứ hai, căn cứ tình báo bên trong bí mật, cùng Lý Ngọc Trân tiến hành liên hệ, cũng cho nên thu lợi. Như thế, trong giá sách cũng sắp có thể tiếp tục đổi mới bước phát triển mới tình báo, tân tình báo, đại khái tỷ số có thể ghi chép càng nhiều hơn liên quan đến kim tự tháp tầng cao nhất bí mật, ta tắc có thể dựa vào này thu được càng nhiều hơn lợi ích, đương nhiên, cũng đồng dạng khả năng chết không có chỗ chôn. Lục Bình thần sắc vùng ấy. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, công ty nhân viên. Để cho hắn chỉ bằng một phần tình báo, liền giao thiệp với đến hảo môn trong tranh đấu, kia hoàn toàn không thua gì tại vạn trượng trên cao từ dây thép giữa đi qua. Rất tốt không dễ dàng, thu được kỳ ngộ, để cho hắn đem hết thảy các thứ này xem như chưa bao giờ phát sinh qua. Lục Bình nội tâm lại cảm thấy nồng đậm không cam lòng, thậm chí là thống khổ. Hắn cũng muốn trở thành đại nhân vật, trở thành lộng chiều người, qua chỉ say mê vàng son sinh hoạt, mà không phải chỉ có thể thuê lại tại 10 thước vuông gian phòng nhỏ, muốn ở chính giữa biển mua phòng nhỏ, dựa vào hắn 1.2 vạn một tháng tiền lương, cần không ăn không uống tích góp ít nhất 50 năm trả tận tay, mà không phải chỉ có thể soát đến video ngắn, nhìn từng vị huyện chuyển nữ nhân chập chờn dáng người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 2, bàn của nàng bên trong lẩn tàng thương. Hô, Lục Bình từ tàu điện ngầm miệng ra đến, đêm đông âm lãnh hàn phong thuận theo cổ áo hướng trong cổ xuyên, theo bản năng dùng mình một cái. Xoa xoa đôi bàn tay, thở ra một hơi thì, một đoàn màu trắng sương mù tại trước mắt lay động. Ánh mắt quét tả hữu quét, theo sát nhấc nhấc túi công văn, hướng về ven đường cộng hưởng xe đạp chạy chậm đi. Hắn đi làm công ty ở tại Trung Hải trung tâm nội thành cờ bờ giờ cao ốc, mượn trung gian phòng chính là tại dọc tuyến tàu điện ngầm bắc đoạn, khoảng cách tàu điện ngầm miệng 1.5 km, trong ngày thường xuất trạm đều quét cái cộng hưởng xe đạp trở về. Một cái tay nút ở trong tay áo nhét vào túi, một cái tay khác đem tay lái, cưỡi ở ven đường, Lục Bình nhìn về phía trước xe. Từng chiếc đèn đường kéo dài đi xa, lúc này, tuy rằng đã hơn 9 giờ, có thể trên đường xe nhưng cũng không thiếu, đều là tại chủ thành khu đi làm, lái xe trở về nhân viên văn phòng. Chứ những thứ này ra, cưới điện bình thức ăn ngoài tiểu ca cũng không thiếu, xuyên qua tại xung quanh mấy tòa kiểu cũ tiểu khu. Chỉ 5-6 phút, đem xe đạp đậu sắt ở một phiến xây dựng ở trên cái thế kỷ thập niên 80-90 lão công bên ngoài. Đi vào đen nhèm hành lang, mãi cho đến lầu 3 màu da cam bóng đèn mới sáng lên ánh sáng nhạt, chiếu sáng trên vách tường, cửa chống chống trước, bên thang lầu. Các loại mở khóa quảng cáo. Lầu 4, 402. Lục Bình trên mặt để lộ ra chút nụ cười, hắn đẩy một cái mở cửa phòng, liền trông thấy dịu dàng dưới ánh đèn, mướn chung bạn cùng phòng, yêu thích tự xưng lão đại tỷ Hạ Mẫn đan một cái chân hào phóng dâm ở bên ghế salon, cái chân còn lại tắc khúc đấy. Sắc mặt nàng ngả say, uống một hớp lớn bia lại lần nữa đem lon bia vô xuống, tiếp tục lại cầm lên một chuôi đồ nướng, ăn. Bình tử, ngươi đã trở về. Môi đỏ hiện lên bóng loáng, tay phải cầm sâu thịt. Hạ Mẫn đan đãng xuất một tia ánh mắt mê ly nhìn về phía cạnh cửa, hỏi. Đến tỷ đây, bồi tỷ uống một ly. Hơi thở như hoa lan, đã gọi ra một ngụm hơi nóng, lại nói. Đan tỷ, ngươi uống ít chút. Lục Bình một bên đổi giày, một bên nhìn về phía Hạ Mẫn Đan đáp. Đan tỷ năm nay 31 tuổi, là một nhà đầu tư tài chính công ty tư vấn nhỏ giám đốc. Trong ngày thường, chỉ cần tâm tình không tốt, liền sẽ yêu thích tại mướn chung nhà mua mấy bình địa, vừa uống rượu vừa ăn đồ nướng. Đến gần, ánh mắt tình cờ liếc thấy cái gì, liền vội vàng rời đi. Lục Bình quan sát hướng về Đan tỷ, trong lòng chợt lại lần nữa giật mình. Thời khắc này Đan tỷ gò má đỏ ửng, gọn gàng ngang thai tóc ngắn, ngũ quan chợt nhìn cũng không kinh diễm, nhưng lại mười phần coi được, da dịu dàng, trắng nõn, giống như ngọc thạch. Nàng hôm nay mặc một kiện áo sơ mi trắng, trước ngực căng phồng, có lẽ là cảm thấy có chút bực bội, đem bên trên nhất mấy hạt cúc áo tháo gỡ, hạ thân chính là một kiện túi màu đen mông váy, tất chân màu da. Vừa ngồi ở đan tỷ bên người, một đầu đều đặn đùi đẹp liền khoác lên Lục Bình trên chân. Bình tử, cho tỷ xoa bóp. Ngươi đều không rõ, hôm nay tỷ mang giày cao gót, đi không biết bao nhiêu đường. Lại cầm lên lon bia, uống một hớp lớn, ngà say nói ra. Lục Bình chép miệng một cái, hắn hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng xoa theo như. Tối nay đan tỷ tâm tình tựa hồ rất khó chịu, uống không ít, nàng tiếp tục nói. Tòa này xa hoa trụy lạc đại đô thị, thật là khiến người ta si mê, nhưng lại tuyệt vọng. Đoạn thời gian gần nhất, ba mẹ ta mỗi ngày thúc giục ta tìm nam nhân gả cho. Bình tử, ta đã nói với ngươi nha. Kỳ thực ta có cái bí mật, ta căn bản là không muốn gả người. Ngược lại, nếu mà có thể, ta nghĩ, ta muốn làm một cái đỉnh cấp người có tiền tình nhân. Như vậy thật tốt, không cần thành gia thất, không cần gánh vác thành gia phiền não cùng trách nhiệm, vẫn còn có thể có được hết thảy mong muốn. Nếu như muốn hài tử, liền cho hắn sinh cái hài tử. Không được làm vợ của hắn, người có tiền thế tử, áp lực nhất định cũng rất lớn. Còn muốn cùng đủ loại nữ nhân đấu trí so dũng khí. Đan tỷ thanh tỉnh rất nhiều, nàng ướt át con ngươi bình tĩnh nhìn về phía trước mắt tiểu nam nhân. Không lâu, ung dung thu chân bể, khoát tay một cái đi nghỉ. Lục Bình chính là trở lại gian phòng của mình, nói là căn phòng, nhưng trên thực tế là chủ nhà lợi dụng ban công thay đổi ra một cái chưa đủ 10 m gian nhỏ, chỉ một giường lớn, một tủ sách, bàn đọc sách cùng giường phía trên chính là đánh tủ sách để nguyên quần áo tủ. Hô, hô, hô. Lục Bình đứng tại cạnh cửa, nhìn chăm chú căn này eo hẹp, chật hẹp gian phòng, hắn nuốt xuống hớp nước miếng, nặng nề thở dốc lên. Dần dần, mắt kính gọng đen sau đó luôn là bình tĩnh, Phật hệ thần sắc để lộ ra một vẻ dữ tợn. Thảo, người vì tiền mà chết, chim vì thực mà vong, không liều một phát, cho dù chết, lao tử cũng không cam chịu tâm. Đi đến trước bàn sách, Trước tiên ngẩng đầu, đem phía trên cũ kỹ tủ sách mở ra. Đầu ngón tay tại thứ hai cách thư tịch giữa gọi qua, từ trái hướng phải, từ thứ bảy cùng thứ tám bản chính giữa rút ra một phong hắc màu nâu giấy dai hồ sơ. Từ trong tài liệu nhìn, Lý Ngọc Chân tuy rằng bề ngoài nhìn như cao lãnh, nữ vương, nhưng trên thực tế, những này cũng chỉ là nàng bản thân một cái màu sắc tự vệ, nàng tuyệt không phải là một người vô tình. Lục Bình bút pháp tại từng tờ một tình báo thỉnh thoảng vạch ra từng đạo đường ngang, hoặc đem từ mấu chốt câu vòng ra, cũng tại trong tay trong nổ kẹp bút, ghi lại trọng điểm tin tức. Lý gia, hào môn thế gia, sống ở như vậy gia tộc, mặc dù tiên tiên là thuộc ở tại đỉnh cấp loài săn ngồi, nhưng mọi người vận mệnh cũng sẽ không còn từ mình, cô nương liền càng phải như vậy. Lý Ngọc Chân, thành yến kinh Lý gia tôn trưởng tôn nữ, kinh tài diễm diễm, năng lực, khí phách, không kém gì nam. Nhưng như cũng không chạy thoát bị đám hỏi vận mệnh. Đầu ngọn bút không ngừng nhắc đến luyện tin tức, bị yêu cầu cùng Dương Thành Tống gia thông gia, liều chết không theo, làm sao? Duy nhất coi trọng mẫu thân lấy mệnh tương bức. Cuối cùng cùng Tống gia quyết định đổ ước, lấy 3 năm kỳ hạn, Lý Ngọc Chân cùng Tống gia vị hôn phu Tống Tử Văn mỗi người sáng lập tân xí nghiệp, 3 năm sau, ai xí nghiệp làm lớn, ai chính là bên thắng. Nếu Lý Ngọc Chân thắng, tất có thể thủ tiêu hôn ước. Lục Bình ngẩn mút, tiếp tục tỉ mỉ nhìn đến tài liệu, ánh mắt lấp loé, tiếp tục viết xuống. Lý Ngọc Chân cùng dưới quyền Xuyên Hòa Văn hóa Truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn, chọn đúng phương hướng, ngồi ở đầu gió, ngắn ngủi thời gian 2 năm, xí nghiệp thành phố trị gần 30 ức. Hơn nữa, sắp tiến hành chân chính lưu lượng biến hiện, mấy đại đầu chủ bá cùng nhau tiến vào mang hàng thị trường, thành phố trị sắp mở bắt đầu bành trướng. Nhìn như một phiến thật tốt, kỳ thực lại tràn ngập nguy cơ. Tống Tử Văn đã sớm tại 2 năm trước, liền ở tại Lý Ngọc Chân bên người chôn xuống không chỉ một vị nội ứng. Tống Tử Văn là cái có thủ tất báo nam nhân, 2 năm qua, phàm là cùng Lý Ngọc Chân đi tới gần nam nhân, đều bị hắn lấy đủ loại thủ đoạn bị động gặp phải ngoài ý muốn. Đầu ngón tay gõ đánh đến mặt bàn. Tiếp tục xem. Lý Ngọc Chân an ninh đội ngũ tổng cộng có 18 người, an ninh đội trưởng Chu Hướng Về, 35 tuổi, đỉnh cấp đặc chủng binh giải ngũ, trong tay dính máu không dưới mấy chục người. Thương. Tại Lý Ngọc Chân trong bàn làm việc, còn ẩn tàng một cái quân M2000 hình súng lục, nàng ngồi ở trước bàn làm việc, chỉ cần móc một cái tay liền có thể móc ra, hơn nữa, thanh thương này là một mực thuộc về lên nòng trạng thái, chỉ cần nàng vừa nhắc tới, liền có thể nổ súng. Cũng thật dám nổ súng. Lục Bình tại trên quyển sổ nhớ kỹ súng ống bày ra điểm, hắn nhắm mắt, ở trong đầu hiện ra lầu làm việc bên trong cảnh tượng. Hắn tại từng vị an ninh nhìn soi mói, đi đến Lý Ngọc Chân trước mặt. Chợt, Lý Ngọc Chân giơ tay lên thương, đen ngòm họng súng nhắm ngay mình. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, Lục Bình sau lưng lông tơ liền từng cây dựng thẳng. Thậm chí chân đều có chút như nhũn ra. Đem tất cả tin tức ghi chép, Lục Bình thân thể sau đó kháo, đại não điên cuồng nghĩ biện pháp, mỗi loại ý tưởng kinh khủng không ngừng sinh ra. Rất lâu qua đi, ta biết quá nhiều ta cái thân phận này, không nên biết tin tức. Lục Bình cúi đầu, siết chặt nắm đấm. Có lẽ, ta có thể dựa vào này giả bộ thần bí một ít, lấy tình báo con buôn tình báo thương nhân thân phận, đem tin tức bán cho Lý Ngọc Chân, như thế, ta có thể đạt được tiền, nhân mạch, Lý Ngọc Chân cũng có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức thật sớm thua hết đồ ước. Đây là cùng thắng. Ta cần làm, chính là làm bộ thần bí. Tiết Hầu phun trào, nuốt xuống hớp nước miếng, tỉ mỉ tính toán. Đêm khuya, đeo tai nghe lên, mở ra máy vi tính sách tay của mình máy tính, phát hình ra điện ảnh giáo phụ, Lục Bình chuyên chú nhìn lên trong màn ảnh giáo phụ nhất cử nhất động, thần sắc tư thế. Nghe trong tai nghe thanh âm đàm thoại, Lục Bình bắt đầu đi theo học tập, mô phỏng. Có lẽ có một ngày ta cần hỗ trợ của ngươi, khả năng một ngày kia sẽ không đến, hy vọng ngươi đến lúc cũng có thể giúp ta. Ta sẽ cho hắn một cái hắn vô pháp cự tuyệt đề nghị. Tốt nhất uy hiếp là không dùng hành động, một khi dùng hành động lại không có nhận được hiệu quả, mọi người liền không nữa sợ uy hiếp. Chương 3, họng súng đổi hướng mi tâm. Bình ca, ngươi hôm nay thân thể có một ít không thoải mái sao? Công ty, văn phòng bên trong lò sưởi mở rất sung túc, bọc gió miệng thổi ra một loạt gió ấm, tại một bên rơi xuống đất thủy tinh bên trên, hiện lên một tầng thật mỏng hơi nước. Ngồi ở Lục Bình công việc bàn bên tay phải trẻ tuổi nữ đồng nghiệp Trương Ánh Ánh, tình cờ liếc thấy người trước thì chú ý tới Lục Bình sắc mặt có một ít không đúng lắm, lông mi ông theo, thần sắc nặng nề, không khỏi hỏi. Sắc mặt sắc thực không quá tốt. A Bình, ngươi muốn quả thực không thoải mái, liền đi bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Phía trước bàn, Cố Đại Thạch nghe thấy cũng nô đầu ra, quan sát tỉ mỉ rồi một cái Lục Bình, quan tâm nói. Liên tục thăm hỏi sức khỏe, để cho tâm lý cất sự tình Lục Bình bỗng dưng kinh sợ. Trái tim dồn dập khiêu động, thậm chí ngay cả trên trán đều toát ra tỉ mỉ dày đặc mồ hôi. Không có gì, ta chính là cảm giác có một ít bực bội hoảng, có thể là điều hòa mở quá đủ. Liên vội vàng giải thích rồi câu. Ta đi bên ngoài đổi giọng điệu. Lục Bình đứng dậy, nói ra. Từ văn phòng đi ra, đạp ở thật dài hành lang. Lục Bình có thể cảm giác được rõ rệt trong lồng ngực trái tim nặng nề khiêu động, mình phảng phất một chút xíu bị khẩn trương thôn phệ, bốn phía tiếng vang tại bộ não giữa bị che đậy, chỉ còn dư lại này hữu lực tiếng tim đập, giống như trống truy, ở bên tai phóng đại. Phóng đại. Đi vào phòng vệ sinh, đẩy ra tận cùng bên trong một phương cách gian, là buồn cầu loại kia hố vị. Thả xuống nắp buồn cầu, vốn định ngồi ở nắp bên trên. Có thể hơi hơi chần chờ sau đó, Lục Bình chính là trực tiếp nâng lên giày ra, chân đạp nắp buồn cầu, ngồi ở trên cát nước. Hô. Nội tâm dần dần bình phục. Ta muốn đem hiện tại kinh trải qua tất cả, đều cho rằng là một đợt tâm lý kháng áp huấn luyện, liền những này đều không kháng nổi đi, làm sao còn đối mặt Lý Ngọc Chân, hoặc là cái khác từng vị đỉnh cấp quý. Thì thầm. Khoảng cách trong tình báo Lý Ngọc Chân bạo lôi thời gian, còn có 5 ngày, nói cách khác, ta có 3 ngày thời gian đi tiến hành tương ứng huấn luyện. Nghĩ dặn bảo, hiện tại ta lại tiếp tục tiến hành một lần cảnh tượng mô phỏng. Từ gọi thông Lý Ngọc Chân riêng tư điện thoại bắt đầu. Cú điện thoại này phi thường tư nhân, chỉ có Lý Ngọc Chân mẫu thân, đệ đệ và tốt nhất bạn thân ba người biết. Lục Bình khép lại vào mắt con người, bộ não bên trong tương ứng cảnh tượng xuất hiện. Mặc kệ đối phương phải chăng chủ động đáp lời, hoặc là còn nói cái gì đó. đều phải đem cả đối thoại tiết tấu nắm ở thủ hạ của ta. Đô. Điện thoại kết nối. Lý tiểu thư, ta thật là vì ngươi cảm thấy thương tiếc, ngươi trong mắt của chúng ta, giống như là một cái tuyệt mỹ chim hoàng yến, bị trói buộc tại một cái hoa lệ trong nhà tù, diễn ra kết quả đã định trước giao tranh tiết mục. Đôi môi nhúc nhích, nói thầm đêm qua viết xuống một đoạn văn án. Chỉ vừa mới nói ra thì, Lục Bình hồi tưởng lại ngày hôm qua nhìn thấy vị kia như nữ vương một dạng lóa mắt nữ nhân. Một loại dị thường thỏa thích tự nhiên mà sinh. Lời nói trong lời văn, chúng ta là cực kỳ mấu chốt nội dung, mịt mờ rồi phía sau mình còn có càng thần bí tồn tại. Người vĩnh viễn cũng không biết, tại ngươi tính toán dùng hết tất cả đánh cuộc sau lưng, lại có bao nhiêu người đang dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn chăm chú nhất cử nhất động của ngươi. Thậm chí, vì ngươi sự nghiệp mỗi một lần nhảy vọt mà vỗ tay. Tiếp tục, đọc lên kết hợp tình báo viết xuống tân một đoạn văn án. Đoạn này văn án bên trong bao hàm quá nhiều trọng yếu bí ẩn tin tức, ví dụ như đánh cuộc, ví dụ như ánh mắt. Thậm chí có thể tưởng tượng, tại nghe được đoạn này đối thoại thì, một vị kia Lý gia tôn trưởng nữ nội tâm sản sinh phản ứng. Ta là đến giúp ngươi, ít nhất để ngươi không đến mức hiện tại liền thua thảm như vậy. Nhà vệ sinh cách gian, ngồi ở bồn cầu trên cát nước. Lục Bình thật giống như không có khẩn trương như vậy, tiến vào một ít trạng thái, thậm chí khóe miệng của hắn cũng dần dần dương lên, nói ra. Rất lâu, trong đầu mô phỏng im bặt mà dừng, Lục Bình cũng mở mắt. Ta cần xác định chính là, tại gọi thông điện thoại không lâu sau, bằng vào Lý Ngọc Chân quyền hành, nàng nhất định có thể đủ tại thời gian ngắn nhất, thông qua chuỗi này dây số, đem ta tất cả đọc sách, đã làm, tất cả gia đình tin tức đều điều tra rõ ràng. Bất quá, ta đây không thể bình thường hơn nhân sinh trải qua, ở tại trong mắt, khả năng chính là một tầng khủng bố nhất, đáng sợ ngụy trang. Lục Bình hít sâu một hơi. Giống nhau, một khi thông qua cú điện thoại này, cũng liền có nghĩa là ta nhập cuộc, hết thảy tất cả đều lại không có đường lui đáng nói. Lục Bình từ nắp buồn cầu bên trên đi xuống, lại từ trong ngực móc ra khăn giấy, đem bị hắn dẫm đạp bẩn nắp từng tấc lau chùi sạch sẽ. Đưa tay ấn xuống suối nước nhũ, tại ầm ầm tiếng nước chảy bên trong đi ra. Thời gian một ngày, không có gì đặc biệt đi qua. Buổi tối, Lục Bình ngồi ở tàu điện ngầm bên trên, hắn đeo tai nghe, chăm chú nhìn trong điện thoại di động giáo phụ điện ảnh, nhìn kỹ, tính toán một vị kia vị đại nhân vật ngôn hành cử chỉ, rất nhỏ thần thái. Hắn biết, mình không thể nào tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, liền chân chính đóng vai thành một vị thần bí đại lao, cho nên, hắn định cho mình yêu cầu là làm phép trừ, tận lực biểu lộ ít biểu tình, chỉ duy trì bình tĩnh. Duy trì ung dung, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng để lộ ra cười yếu ớt. Thú vị cười yếu ớt, nghiền ngẫm cười yếu ớt. Lấy một chuyện phát nhanh, cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm thời gian về đến nhà. Mướn chung bạn cùng phòng đan tỷ tối nay không tiếp tục uống rượu, cũng không có từ trong nhà đi ra. Lục Bình nhìn thoáng qua phòng ngủ chính khe cửa soi ra ánh đèn, sau đó, rảo bước hướng đi phòng của mình. Đem rèm cửa sổ kéo lên, ngồi ở trước bàn sách, nhìn đến trong gương mình, Lục Bình một chút xíu điều chỉnh trên mặt biểu tình. Từ mới bắt đầu, chỉ là hơi có chút cứng ngắc nghiêm túc, càng về sau, gương mặt cơ thể không còn chặt như vậy bó, khóe miệng cũng bắt đầu dần dần giơ lên. Không đúng, không đúng. Ta đối dự tính của mình là thần bí tình báo thương nhân. Sau lưng của ta còn có càng bí ẩn tổ chức, đoàn đội. Cho nên, ta thấy qua quá nhiều trải qua, thậm chí là sinh tử, cũng có khả năng ta trong tay đã dính vào vô số máu tươi. Cho nên, trong ánh mắt của ta hẳn đúng là lãnh đạo. Chú ý ánh mắt. Con mắt là tâm linh cửa sổ, ta nhất định phải chú ý ánh mắt. Lục Bình nhìn chằm chằm trong gương hai mắt của mình, một hồi lâu đều không có tìm đến tương ứng cảm giác. Lãnh đạo là cái gì? Có thể cùng Tử Ngư nhãn tương tự. Một ít phù tang quốc truyện tranh, hoặc là phim truyền hình bên trong nam chính thường có ánh mắt. Điều khiển con chuột, đầu ngón tay gõ đánh đến bàn phím. Rất nhanh, một ít phù tang quốc truyện tranh, phim truyền hình tại trước mắt sẽ qua. Một tránh nghiên cứu, phóng đại, tính toán đối ứng nhân vật tâm cảnh. Liên tưởng đến trước đây mình, ở tòa này đỉnh cấp đại đô thị công tác, sinh hoạt. Nhìn như tăng cường, phấn đấu, nhưng trên thực tế, không thấy rõ con đường phía trước, không thấy được tương lai, không mua nổi phòng ở, giống như là một cái giá cầu, ở tại chết lặng dần dần nằm ngửa. Lục Bình lại lần nữa hướng về phía kính bắt trước lên. Ánh mắt bên trong, chớ mong quang mang bắt đầu biến mất. Có. Trên mặt lộ ra nét mừng rỡ, một nắm chặt nắm đấm, lúc này, trong mắt lãnh đạm lại biến mất không thấy. Tại tập luyện xong ánh mắt, cũng rất nhỏ tư thế sau đó. Lục Bình đem trong tay chuyển phát nhanh mở ra, trong hộp giấy là mấy trôi mô phỏng món đồ chơi súng lục quân M2000 hình súng lục, DZEALE, 54-7, 62 ly súng lục. Chỉ thấy Lục Bình thần sắc thu liễm, ánh mắt một chút xíu lãnh đạm, hắn một cái cầm lên quân M2000 hình súng lục, chợt giơ lên, đen ngòm họng súng nhắm ngay trong gương mình. Ở trong nháy mắt này, cũng không biết là không là ảo giác, tại Lục Bình trên thân rốt cuộc thật giống như sinh ra một vệ coi sinh mệnh như cỏ rác khủng bố. Eo hẹp, chật hẹp căn phòng. Lục Bình đem họng súng một chút xíu đến gần kính, để tại chính mình trong gương mi tâm. Trong đầu, không ngừng đem một màn này tưởng tượng ra, không đem nó cho rằng là một trò chơi, lần lượt gia tăng đắm chìm cảm giác cùng cảm giác thay thế, thật giống như hắn giờ phút này thật bị súng lục đổi đến, thậm chí đã cảm nhận được họng súng băng lãnh. Hô, hô, hô. Đối mặt cái chết sợ hãi, để cho hắn lông tơ từng cây dựng thẳng, thậm chí thân thể đều bắt đầu run rẩy. Mồ hôi từ trên trán, trên thân không ngừng toát ra. Thời gian một ngày trôi qua. Ngày thứ hai, công việc trước bàn. Lục Bình xoay xoay trong tay viết ký tên, ở trên một tờ giấy một lần nữa tỉ mỉ viết xuống hắn xuyên thấu qua tình báo, đối với Lý Ngọc Chân tính cách làm ra tiểu tử. Lý Ngọc Chân là một cái phi thường thông minh, cũng phi thường quả quyết nữ nhân, nàng rõ ràng biết mình nên làm cái gì, không nên làm gì sao. Một khi làm ra quyết định, cho dù đây một hạng quyết sách là vi phạm nó bản tính, cũng như cũng sẽ không chậm trễ chút nào làm ra. Khi ta đi đến trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ bắt lấy tất cả cơ hội đối với ta tiến hành dò xét. Không ngừng viết xuống. Mặc kệ nàng làm cái gì, ta đều không nên bị nàng ảnh hưởng. Thứ ba thiên. Lục Bình như cũ bắt chước ánh mắt, tính toán đại nhân vật nhất cử nhất động. Hắn mở ra cực kỳ máu me phim kinh dị, thậm chí là quan sát y học sinh ở tiến hành giải phẫu thí nghiệm. Một màn lại một màn sợ hãi hình ảnh, đụng vào Lục Bình mi mắt. Thứ tư thiên. Ngày cuối cùng. Buổi tối. Lục Bình ngồi ở trước bàn đọc sách của mình, hắn nhìn chăm chú trong gương mình. Trong gương một cái tiếng người, thần sắc băng lãnh, ánh mắt lãnh đạm. Chương 4, Lục Bình nội tâm đang gầm thét. A Bình, một hồi tan việc có cái an bài gì chưa? Cùng đi lớn người chơi đánh mấy cái. Thứ 6. Sắp tan việc, công việc trước bàn, Cố Đại Thạch làm xong cuối cùng một cái đồ, bắt một tiếng, lại lần nữa gõ xuống nút enter. Hắn ngáp một cái, lại duỗi thân rồi cái vươn người, giống như là nhớ ra cái gì đó phần phật một hồi chuyển thân, đối với Lục Bình công việc trước bàn màn hình, dò đầu, hỏi. Trong miệng hắn lớn người chơi, là công ty bên cạnh tàu điện ngầm dọc tuyến 3 đứng đường một nhà phòng trò chơi. Trong ngày thường, Lục Bình cùng Cố Đại Thạch rất thích đi đánh mấy cái quyền hoàng, hoặc là Tam Quốc chiến kỷ những ngày lên cũ. Nghe thấy Cố Đại Thạch lời nói, Lục Bình bên người, trẻ tuổi nữ đồng nghiệp Trương Ánh Ánh dừng động tác lại, nàng mím môi một cái, dùng tầm mắt dư quan quan sát Lục Bình động tác. Ta không đi. Lục Bình ánh mắt từ chế độ phần mềm bên trên rời đi, nhìn về phía Cố Đại Thạch đáp. Hôm nay buổi tối còn có một ít chuyện cần xử lý. Lại nói tiếp. Được rồi, đáng tiếc. Ta mấy ngày nay nhìn cái kia đứa trẻ trực tiếp, tự giác học được hắn một tay bắt thần tinh túy, chỉ có thể lần sau lại ngược ngươi rồi. Cố Đại Thạch khoa tay múa chân mấy lần bắt thần chiêu bài động tác, mới lại xoay người lại. Bên cạnh, Trương Ánh Ánh trên mặt cũng tương tự lộ ra chút thương tiếc. Không bao lâu, Lục Bình nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách tan việc còn có chừng nửa canh giờ, ánh mắt của hắn hơi lấp lóe, sau đó đứng dậy hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới. Bước vào mờ mịt, tiên tính cầu thang thoát hiểm giữa. Lục Bình cũng không chú trọng, đặt mông vào chỗ tại lạnh lẽo trên bậc thang, từ trong lòng ngực móc ra điếu thuốc cho mình đốt, hít sâu một hơi. Đại khái là bởi vì trong ngày thường không quá hút thuốc, thoáng cái mãnh liệt ho khan, qua một hồi lâu mới bình phục. Tiếp tục hút thuốc. Cầm điếu thuốc tay tại nhỏ nhẹ run rẩy. Một điếu thuốc còn không có hút xong, Lục Bình đã tiến vào trạng thái, đem chính mình tâm tình thu liễm, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt có vẻ mười phần lãnh đạo, xì. Xì. Đem còn sót lại nửa đoạn tàn thuốc nghiệp tại bậc thang một bên. Không do dự nữa, mở ra điện thoại di động, mở mịt cầu thang giữa, màn ảnh chiếu sáng ánh sáng lạnh lẽo đánh vào Lục Bình trên mặt. Gọi đến dãy số. Đô. Nhắc nhở tiếng vang khởi. Cùng tòa nhà lớn, 58 tầng, thiết kế đơn giản văn phòng, đeo kính mắt gọng vàng, khuôn mặt tinh xảo, đẹp lạnh lùng Lý Ngọc Chân ngồi ở trước bàn làm việc, nàng dựa lưng vào ngay ngắn một cái mặt khủng lồ rơi xuống đất thủy tinh ra, là sắp tiến vào buổi tối cao phong đô thị sầm ớt. Ken ken ken. Trong tay trong ngăn kéo, chói hai chuông điện thoại chợt vang dội. Lý Ngọc Chân kéo ngăn kéo ra, lấy ra chính giữa kia một bộ toàn thân màu xám bạc điện thoại, khi nhìn thấy là một chuỗi xa lạ số điện thoại sau đó, lông mi khẽ nhíu, đi theo liền nhận nghe điện thoại. Vị nào? Lạnh lùng thanh âm đàm thoại, hỏi. Xin chào a. Lý tiểu thư. Ngồi ở mở mịt cầu thang thoát hiểm giữa. Khi nghe thấy kia sen lẫn lanh ý thanh âm đàm thoại trước mắt, cho dù đã dự diễn qua một lần lại một lần nữa, có thể Lục Bình trong lồng ngực, trái tim như cũng rộn rộn, nặng nề khiêu động. Một đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng tại bỗng nhiên co rút sau đó, cưỡng ép khôi phục bình tĩnh, trải qua tập luyện, trong yên tĩnh mang theo một nụ cười châm biếm thanh âm đàm thoại, từ Lục Bình miệng nói ra. Ngươi là ai? Lý Ngọc Chân trầm giọng hỏi. Lý tiểu thư, ta thật là vì ngươi cảm thấy thương tiếc, ngươi trong mắt của chúng ta, giống như là một cái tuyệt mỹ chim hoàng yến, bị trói buộc tại một cái hoa lệ trong nhà tù, diễn ra kết quả đã định trước giao tranh tiết mục. Lục Bình mặc kệ nàng nói cái gì, chỉ cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói ra. Cao ốc tầng cao nhất, bên trong phòng làm việc Lý Ngọc Chân sắc mặt càng ngày càng băng lãnh, ánh mắt bên trong lập lòe nguy hiểm hào quang. Ngươi là ai? Vẫn như cũ một câu nói này ngữ, nhưng ngữ điệu lại phát sinh biến hóa. Cầu thang giữa, Lục Bình nghe được trong ống nghe, đây một vị hảo môn nữ nhân thanh âm tuyến bên trong biến hóa. Hắn giờ phút này, tại đây mở mịt bên trong, càng ngày càng chấn định lên, thậm chí, một loại kỳ diệu phản ứng chính đang sinh trưởng, đó là tứ chi bách hải giữa quần quần chạy xuống nóng bỏng huyết dịch, da đang hơi nóng lên, cả người trở nên hưng phấn, lý tính, thật giống như ở trên không trung 10.000 mét giữa dây thép bên trong nhảy múa, ở trên mũi lao nhảy động, tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại thông khoái, lại thỏa thích. Lục Ly mặc kệ nàng nói cái gì, như cũng ung dung nhớ tới đã sớm viết xuống lời thoại. Người vĩnh viễn cũng không biết, tại ngươi tính toán dùng hết tất cả đánh cuộc sau lưng, lại có bao nhiêu người đang dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn chăm chú nhất cử nhất động của ngươi. Thậm chí, những cái kia ngươi cho rằng kẻ đối địch đều đang vì ngươi sự nghiệp mỗi một lần nhảy vọt mà vỗ tay. Bởi vì ngươi làm tất cả, cũng sẽ là bọn hắn áo cưới. Cao ốc tầng cao nhất, một vệt nguy hiểm khí chẳng từ Lý Ngọc Chân trên thân chút xuống. Nàng tại nghĩ dặn bảo đến bên đầu điện thoại kia, mỗi một chữ câu hàng nghĩa. Ngươi muốn nói cái gì? Không tiếp tục hỏi dò ngươi là ai, mà là trầm giọng hỏi. Cầu thang giữa. Lục Bình sắc mặt hồng nhuận, khóe miệng vung lên. Ta là đến giúp ngươi, ít nhất để ngươi không đến mức hiện tại liền thua thảm như vậy. Hơi dừng lại sau đó, tiếp tục nói, ta xem một chút a. Sau 50 phút, cũng chính là thành yến kinh thời gian chạm vạng tối 6 giờ, ngươi phái người tới đó ta. Về phần là địa phương nào, ta nghĩ, bằng vào ngươi Lý đại tiểu thư năng lực, một điểm này cũng không khó làm được. Đúng rồi, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh. Nói xong, Lục Bình trước một bước cúp điện thoại. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, đưa điện thoại di động gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Một Lục Bình mắt kính gọng đen sau đó, kia một đôi sáng rực con ngươi, tại đầy ra một loại mãnh liệt ánh lửa. Không có quá lâu, Lục Bình đứng lên, hắn vô vỗ trên thân y phục, sau đó dạo bước đi ra. Tại bước vào hành lang thì, hắn khôi phục cùng trước kia một dạng tư thế, đi vào văn phòng, ngồi ở mình công việc trước bàn, chỉ an tĩnh cùng đợi. Lục Bình biết, từ nơi này một khắc bắt đầu, nhất cử nhất động của hắn bất cứ lúc nào đều có thể bị một vị kia nữ nhân nhìn chăm chú. Chỉ qua rồi mười mấy phút, cao ốc tầng cao nhất, văn phòng. Lý Ngọc Chân nhìn đến trước mặt thư mục, một vị đeo mắt kính gọng đen, trên mặt để lộ ra cười yếu ớt người thanh niên xuất hiện tại trong mắt. Tên họ: Lục Bình. Tuổi tác: 26 tuổi. Thân phận: công ty nhân viên. Tỉ mỉ nhìn đến đây một phần phổ thông không thể thông thường hơn nữa tài liệu. Lý Ngọc Chân thần sắc lại trước giờ chưa từng có nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Đây một vị tồn tại, cho nàng chỗ ở một tòa cao ốc này công tác 2 năm, mà nàng chính là 2 năm trước trú vào một tòa cao ốc này. Lý Ngọc Chân không cảm thấy đây là một đợt trùng hợp. Đem văn kiện đè ở trong tay, Lý Ngọc Chân nhìn về phía trong màn ảnh giám sát, hình ảnh bên trong, mặc lên áo sơ mi trắng thanh niên phổ thông, đang ngồi ở công việc trước bàn công tác. Người rốt cuộc là ai? Trong miệng thì thầm. Lý Ngọc Chân nhìn chăm chú trong màn ảnh nam nhân, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, trí nhớ của nàng một hạng rất tốt, nếu cảm thấy nhìn quen mắt vậy liền nhất định không có sai lỡ. Tại trong trí nhớ lục soát, không tính quá lâu, nàng hồi tưởng lại mấy ngày trước tại mình thị sát thì gặp thoáng qua một màn cảnh tượng. Nàng càng ngày càng cảm thấy, đây một vị, và sau lưng tồn tại khả năng ngay từ lúc rất lâu phía trước cũng đã bắt đầu để mắt tới mình. Một cú điện thoại đánh ra. 4 ngày trước nội bộ công ty giám sát bị lấy ra đi ra. Lý Ngọc Chân nhìn chăm chú Lục Bình đi vào công ty bên trong cảnh tượng, cũng nhìn thấy người sau nhìn về Lâm Thu Nguyệt chủ quản động tác. Trạm vào tối, màn ảnh dưới góc phải kim chỉ phút vừa nhảy qua, 5 giờ 30 phân, phía trước một giây còn an tĩnh văn phòng lớn nhảy vọt một cái liền náo nhiệt. A Bình, hôm nay đồ còn chưa làm xong. Cố Đại Thạch trên lưng bạ lộ lại vai, đi đến Lục Bình bên người. Còn thiếu chút, ngươi buổi tối không phải có chuyện gì sao? Ta giúp ngươi làm mấy tờ đi. Không cần, các ngươi đi trước được rồi. Cố Đại Thạch cùng Lục Bình quan hệ rất tốt, sau khi biết người trước sau như một bất hòa mình khách khí, cũng sẽ không nói cái gì lại kỳ kèo một hồi, khoát tay một cái mới lắc lư rời khỏi. Bình ca, vậy ta cũng đi trước. Trương Ánh Ánh mặc vào áo khoác, đeo một cái nữ sĩ bọc nhỏ, nhìn về phía Lục Bình hơi do dự giống như là muốn nói điều gì, có thể lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, phun ra giọng điệu nói ra. Ừm. Trên đường chú ý an toàn. Lục Bình thời khắc này áp lực trong lòng rất lớn, ánh mắt của hắn thậm chí không dám từ trước màn ảnh rời đi, liền cũng không ngẩng đầu, đáp một tiếng. Trong công ty, từng vị đồng sự trước sau rời khỏi. Chọn một tầng lầu làm việc càng ngày càng an tĩnh. 6 giờ. Một vị trên người mặc chức nghiệp ổn trang, khí chất tri thức nữ thư ký khiêm tốn xuất hiện tại bên ngoài phòng làm việc, Lục Bình nhìn nàng một cái, ung dung sửa sang lại đồ đạc của mình. Chương 5, lão tử muốn làm đại sự. Ta từ nhỏ chính là cái người bình thường. Từ tiểu học, không, từ nhà trẻ bắt đầu, liền chưa bao giờ phát triển qua. Lúc đi học, trong lớp nếu như có 30 cái học sinh, ta cuối cùng xếp hạng 14-15 tên. Nếu như có hơn 50 học sinh, liền xếp hạng hơn 20 tên. Từ tiểu học tốt nghiệp đến sơ trung, lại từ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đến cao trung. Trở về trường học thăm lão sư thì lão sư luôn là không nhớ được ta danh tự, chỉ vì ta không ưu tú, nhưng cũng không hòa hợp ra càng quái. Ta cuối cùng là không có tiếng tăm gì, thậm chí giống như là một trong suốt người. Ta làm từng bước làm ta hẳn làm từng việc sự tình. Dựa theo nhân sinh, hoặc có lẽ là dựa theo người bình thường trước quy tích, ta lập tức liên hẳn trở về quê quán tương thân đi. Tìm một cái chẳng phải xấu, nhưng mà chẳng phải xinh đẹp, có lẽ liền cùng ta cũng như thế bình thường, thật tha cô đơn, cùng nàng kết hôn, sinh con, cùng nàng cùng chung bình thường không sóng sinh hoạt. Cho đến ngày nay, ta 26 tuổi, tính một chút ngày, ước chừng sống hơn 9000 ngày. Ta nội tâm thường thường có một cái nghi hoặc, ta rốt cuộc là sống hơn 9000 ngày, vẫn là chỉ sống một mấy ngày, sau đó lặp lại hơn 9000 lần. Lục Bình đem túi công văn lấy được trước người, bắt một tiếng cái nút áo, hắn khẩn trương đến cực điểm, thậm chí như vậy sinh ra một loại ngạt thở cảm giác. Nhưng căn cứ tình báo bên trong miêu tả, hắn biết, dựa theo vị kia thành yến kinh lý gia tôn trưởng nữ tính tình cùng quyền hành, nàng cực lớn xác suất đang chăm chú nhìn mình, không thể lộ ra sợ hãi. Không thể lộ ra sợ hãi. Dựa theo dự diễn kế hoạch đi, nhất định phải làm phép trừ, ta không thể tự nhiên lộ ra quá nhiều thuộc về đại lao phức tạp khí chàng, như vậy chỉ có thể tận lực ít biểu lộ ra chân thật tâm tình. Trái tim kịch liệt khiêu động. Phù phù, phù phù, phù phù. Cảm giác liền muốn không chịu nổi, phản phất một giây kế tiếp liền muốn tan vỡ. Lúc này, nhân sinh đi qua 26 năm một tránh bình thường hình ảnh, giống như đèn kéo quân một dạng nhanh chóng thoáng qua. Cạ, cạ, kệ mẹ hắn. Lao tử muốn làm đại sự, chết cũng muốn làm đại sự. Tào thư ký, chúng ta đi thôi. Lục Bình trên mặt mang cười yếu ớt, từ văn phòng bên trong đi ra, nhìn về phía An Tĩnh chờ ở một bên tri thức nữ thư ký, một ngụm liền gọi ra thân phận của đối phương, nói ra: Lục tiên sinh, Lý tổng đã đợi chờ ngài đã lâu. Tào thư ký mặt không đổi sắc, làm ra một cái tư thế mời. Lục Bình gật đầu, xách túi công văn hướng cầu thang giữa đi tới. Tào thư ký tắc hơi hơi lạc hậu hắn nửa cái thân vị, đạp ở thật dài hành lang, rất nhanh, liền đi vào trong thang máy. Tích. Tào thư ký lấy ra thê khống, sau đó nhấn 58 tầng. Xuyên Hòa Văn hóa Truyền thông Công ty trách nhiệm hữu hạn cho mướn bên dưới căn này tòa nhà đổ sộ 48 tầng đến 58 tầng. Công ty bên ngoài nhân viên muốn phỏng vấn Xuyên Hòa, tất đều cần tới trước thứ 48 tầng trước này. Sau đó trong công việc nhân viên dưới sự dẫn dắt đi tới còn lại tầng lầu. Còn thứ 58 tầng, Lý Ngọc Chân chỗ ở khu vực, tất chỉ có quản lý cấp cao cùng thư ký nắm giữ đối ứng thê thống quyền hạn. Thang máy bình ổn trung thượng thang. Màu đỏ con số, lần lượt biến hóa. Lục Bình xách túi công văn, đi vào về sau, vốn là chứa đựng cười yếu ớt nhìn thoáng qua phía trên camera, sau đó rời đi ánh mắt, nhìn chăm chú thê môn. Xuyên thấu qua thê môn, có thể rõ ràng nhìn thấy Tào thư ký bộ dáng, mét màu trắng chức nghiệp bộ váy, ngũ quan xinh xắn, một đôi thon dài, thẳng chân ngọc. Trong tình báo, tương ứng tài liệu tại trước mắt xuất hiện. Tào Tiểu Tuệ, Lý Ngọc Chân thứ 2 thư ký, 28 tuổi. Chiều cao 1m71, thể trọng 60kg, 3 vòng 85, 61-89. Thủy Mộc Đại học Kinh tế học chính quy, Sở Tản Phật học viện Thương mại số học cùng tính toán tài chính chuyên nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh. Nói là thiên chi tiêu nữ cũng không quá đáng. Lục Bình ở trong lòng mặc niệm, chỉ là Lý Ngọc Chân thủ hạ một người bí thư, đối với hắn đã từng lại nói, chính là liền hy vọng xa vời cũng không dám hy vọng xa vời tình anh nữ thần. Keng, thang máy đến, thê môn từ từ mở ra. Lục tiên sinh, mời tới bên này. Tào thư ký đi đến thê bên cạnh cửa, lại một lần nữa hơi không người, làm ra một cái tư thế mời. Ừm. Lục Bình gật đầu. Thứ 58 tầng làm việc tầng, cho dù đối với xuyên hòa truyền thông các nhân viên lại nói cũng là một cái tương đối thần bí địa phương, tại đây cũng không đối ngoại làm việc, chỉ có đám quản lý cấp cao lại ở chỗ này tiến hành một tuần một lần theo thông lệ hội nghị. Chứ những thứ này ra, còn lại nhân viên chỉ có đạt được Lý Ngọc Chân triệu hoán mới có tư cách đi tới. Từ giữa thang máy đi ra, đập vào mắt là một phương rộng rãi nhàn nhã đại sảnh, ghế salon, bàn uống trà nhỏ, tủ sách, thậm chí còn có một ít nhàn nhã rèn luyện thiết bị. Phương này phòng khách bên cạnh là chiếm cứ ngay ngắn một cái mặt vách tường rơi xuống đất thủy tinh, chỉ đứng tại bên trên liền có thể nhìn xuống hướng về cả tòa thành phố. Xuyên qua đại sảnh, đi đến một đầu khác. Lục tiên sinh, xin mời. Tào thư ký nghỉ chân, lại làm ra một cái mời. Chỉ vừa mới chuyển qua, thật dài hành lang bên trong cảnh tượng khắc sâu vào Lục Bình con người. Hắn kia một đôi hắc bạch phân minh con người chợt co rút. Một vị lại một vị trên người mặc đồng phục màu đen khắc nghiệt an ninh, cách môi ước chừng 1.5 mét đứng tại hành lang một bên. Bọn hắn hoặc là hải ngoại dòng binh giải ngũ, hoặc là các đại quân khu lính giải ngũ. Dòng dã 18 người hướng kia vừa đứng, liền tạo thành một thể thống nhất, uy áp, thiết huyết khí thế ngưng tụ thành một cổ. Đối với một màn này, Lục Bình đã sớm đã làm dự diễn, tập luyện, nhưng như cũ có một ít run chân. Hắn duy trì tử ngư nhãn lãnh đạm, dáng chống đỡ thở ra một hơi đi tại hành lang bên trong, bị một đôi kiếp người đôi mắt nhìn kỹ, nhìn chăm chú. Ta chưa bao giờ đi qua khá dài như vậy 30 m. Ở trong lòng mặc niệm, Lý Ngọc Chân trước phòng làm việc. Mạo phạm. Thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, khóe mắt có một đạo ngón út dài vết sẹo trung niên nam nhân hầu tại cạnh cửa, về phía trước bước ra một bước, nhìn về phía Lục Bình nói một tiếng. Ta biết. Lục Bình chứa đựng ung dung cười yếu ớt, nói ra. Nói xong, liền đem trong tay mình túi công văn đưa cho bên cạnh Tào thư ký, đạo thuật ra trước thời hạn viết xong văn án, quy củ sao? Con người của ta luôn luôn là nhất tuân theo quy tắc. Bảo đội trưởng, đã làm phiền ngươi. Lục Bình khẽ ngẩng đầu, nên hướng trung niên ánh mắt của nam nhân, lần nữa một ngụm nói ra thân phận của đối phương. Bảo Huy Quân nhìn thoáng qua Lục Bình, không nói một lời bắt đầu sau khi kiểm tra người trên thân phải chăng mang theo vật nguy hiểm. Ở trong công ty, hoặc có lẽ là tại Lý Ngọc Chân bên người, hắn đều sử dụng dùng tên giả Trương Văn Linh. Hồ sơ của hắn hẳn chỉ có Lý Ngọc Chân và Lý Gia Lắc Đắc mấy người biết. Bảo đội trưởng, tốt chưa? Lục Bình xoay người, đẩy một cái trên sống mũi có một ít tuột xuống mắt kính gọng đen, hỏi. Không có trả lời, chỉ đứng ở cạnh cửa, giống như là một vị uy nghiêm môn thần. Lục tiên sinh, xin mời. Tao thư ký đem việc trải qua sau khi kiểm tra túi công văn đưa cho Lục Bình, lần nữa làm một cái tư thế mời. Ừm. Lục Bình từ Bảo Huy Quân bên người gặp thoáng qua, ánh mắt lơ đãng từ gò má lướt qua, người sau từng đạo tin tức trong đầu sẽ qua. Bảo Huy Quân, dùng tên giả Trương Văn Linh, 35 tuổi, Lý Ngọc Chân an ninh đội đội trưởng, Triệu Quốc một bí mật đặc chủng bộ đội giải ngũ, sinh có một nữ Bảo Đình Đình, từ thê tử nuôi dưỡng tại xuyên thuộc tỉnh Tiểu Thành, ngoại trừ nó cùng thê tử ra cũng không có bất luận cái gì ngoại nhân biết. Rộng rãi, đơn giản văn phòng lớn, trước bàn làm việc, phong hoa tuyệt đại Lý gia tôn trưởng tôn nữ Lý Ngọc Chân dựa lưng vào cửa sổ sát đất, tại chuyên chú nhìn đến một bản thật dày điện tịch. Nghe thấy đi vào âm thanh sau kế tục đem một trang này nhìn xong, mới ngẩng đầu lên. Khi điều tra đến đối tượng, chỉ là ta lầu làm việc bên trong một vị nhân viên thì, ta còn tưởng là người nào giả mạo tin tức của ngươi. Lạnh lùng thanh âm đàm thoại vang dội. Cho nên, mục đích của các ngươi là cái gì? Lý Ngọc Chân trầm giọng hỏi. Chương 6, giúp ta giết chết Tống Tử Văn. Không phải đã nói qua, ta là đến giúp ngươi. Lục Bình ung dung đến gần, đem túi công văn tự nhiên đặt ở Lý Ngọc Chân trước mặt trước bàn làm việc, sau đó kéo ra bên cạnh da đen cái ghế ngồi xuống, nên hướng Lý Ngọc Chân con ngươi, cười yếu ớt đáp. Chỉ bằng ngươi? Lý Ngọc Chân bắt một tiếng, đem trước mặt thật dày điện tịch khép lại, nàng tháo xuống sống mũi phía trước kính mắt gọt vàng, dùng mắt kính vải không nhanh không chậm lau chùi, môi đỏ khẽ giơ lên, đáp một tiếng. Giúp thế nào? Giúp ta giết chết Tống Tử Văn. Lại lần nữa đeo mắt kính lên, một đôi tuyệt mỹ đôi mắt chợt mà trở nên sắc bén, nhìn thẳng hướng về Lục Bình, dùng lạnh lùng âm thanh hỏi. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười. Đẹp, rung động lòng người đẹp. Lục Bình nhìn chăm chú đây một vị Lý gia trưởng công chúa, nhân gian phú quý hoa. Mặc danh có một chút khô miệng khô lưỡi, tứ chi bách hải giữa nóng bỏng huyết dịch tại quần quần chảy xuống, cùng trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại nữ nhân so sánh, lúc này rút hắn qua đây vị kia tinh anh nữ thần thư ký, rốt cuộc thật giống như thoáng cái ảm đạm cùng bình thường. Ngược lại không phải ngũ quan, lớn lên tuyệt đối khoảng cách, mà là loại kia tại đỉnh cấp thế gia giữa lắng đọng bên dưới khí chất. Người vị hôn phu kia sao? Lục Bình cười đáp, cũng không phải không thể, chỉ là ta có một cái điều kiện. Trái tim dồn dập khiêu động, adrenaline đang nhanh chóng bài tiết. Lục Bình có thể cảm nhận được, thời khắc này mình đang đứng ở một loại khẩn trương cùng kích thích đan vào trạng thái bên dưới, đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm thụ. Khả năng chính là những cái kia cực hạn vận động người yêu thích theo đuổi trong nháy mắt. Cái gì? Lý Ngọc Chân mười ngón tay trung điểm, đưa vào trước người, nhìn như không đếm xỉa tới hỏi, làm nữ nhân của ta? Thế nào? Lục Bình cười híp mắt nói ra. Lời nói nói ra, hắn nhìn như bình tĩnh, ung dung. Nhưng kỳ thực, cả người nội tâm đã hoàn toàn căng thẳng lên, y phục bên dưới trên cánh tay từng viên một nổi da gà toát ra, đã viền. Đúng là con mẹ nó đã viền. Tại trước đây không lâu, Cố Đại Thạch từng đùa giỡn một dạng nói chúng qua hắn ít về, cũng tức là đại tỷ tỷ khoản khinh thục nữ. Mà bây giờ, khả năng còn cần tăng thêm nữa một đầu, đó chính là như nữ vương một bản cao quý, rực rỡ nữ nhân. Nghe thấy Lục Bình lời nói, Lý Ngọc Chân sắc mặt lấy mắt thường tốc độ rõ rệt lạnh như băng đi xuống. Thân thể nàng hướng về lưng ghế tới gần, khẽ nâng lên cằm, cổ thon dài cùng tình xảo xương quai giữa trang nhã cao quý kim cương dây chuyền khúc xạ ra trong sáng hào quang, lạnh lùng ánh mắt lấp lóe đến nguy hiểm. Chợt mà, Lý Ngọc Chân một cái lấy tay ra bên ngăn kéo, màu trắng bạc súng lục bị nàng nắm trong tay. Chỉ cuốn theo đến một cổ dễ ngửi mùi thơm, huyền chuyển thân thể nghiêng về trước, đen ngòm súng lục đống nhiên liền để tại lục bình trên trán. Người là ai phái tới? Cùng bên trên một giây hoàn toàn khác biệt phản ứng. Văng lên kim loại xúc cảm, đổi tại trên trán của chính mình. Một khắc này, chỉ cần trước người nữ nhân, nhẹ nhàng giữ lại nàng ngón trỏ. Sau đó phốc một tiếng, đầu óc của mình, khả năng liền sẽ giống như đất đỏ dưa hấu trong nháy mắt nổ tung. Lục Bình ánh mắt lại liền nháy mắt cũng không nhiều nháy mắt. Ba ngày thời gian, hắn dùng kia một thanh hoàn toàn mô phỏng súng lục đổi tại trên đầu mình vô số lần, đến lúc này, tuy biết trước mắt cây này súng lục là rõ ràng, mặc dù vẫn khẩn trương như cũ, sợ hãi, nhưng hoàn toàn có thể làm được làm bộ hờ hững cùng ung dung. Thậm chí, tại khắc chế bính phát sợ hãi sau đó, nồng đậm hưng phấn cùng thỏa thích bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trên mí mắt dương cao, lãnh đạm ánh mắt, nhìn lên trên, trông thấy là nòng súng dưới đáy, có súng, bán súng. Và một cái trắng nõn, đẹp mắt bàn tay. Thuận theo bàn tay dò nữa, đó là tinh tế giống như là ngọc thạch cẳng tay, giống như ạ chỉ mở đẹp đao khắc bên dưới hoàn mỹ cánh tay. Tinh xảo, tuyệt mỹ khuôn mặt, và như ẩn như hiện khoảng cách, lại lui về phía sau, chính là thiếu thân mang màu đen váy dài dáng người, Lý Ngọc Chân lấy cái tư thế này cầm thương, trên người nàng dán vào làn váy, buộc vòng quanh một đầu đường vòng cung ưu mỹ. Ngươi thật đúng là yêu thích cây súng này. Lục Bình nhận thấy được Lý Ngọc Chân biến hóa, ung dung thu hồi ánh mắt, như cũ chĩa vào họng súng, trầm ổn nói ra. Lý Ngọc Chân con ngươi hơi co rút. Con M2000 hình súng lục, đây là gia gia của ngươi Thành Yến Kinh Lý gia người lãnh đạo Lý Kiến Quốc tại ngươi 8 tuổi thì đưa cho ngươi quà sinh nhật. Lý Kiến Quốc đem vẫn chỉ là 8 tuổi ngươi ôm vào trong ngực, hào phóng nói, ai nói nữ tử không như nam, từ nay về sau, ta đây tôn nữ Ngọc Chân, chính là Lý gia ta hổ nữ. Lục Bình tiếp tục nói. Đoạn nội dung này là hắn tại nhiều lần đọc tình báo sau đó, mới coi trọng chú ý tới một đoạn tin tức. Cũng nhẹ bén nhận thấy được, khả năng Lý Ngọc Chân toàn bộ tính cách vừa mới, chính là từ nơi này một khắc bắt đầu. Nghe thấy Lục Bình nói như vậy, Lý Ngọc Chân trong vẻ mặt bắt đầu chân chính hiện ra kinh nghi cùng chấn kinh. Bởi vì, dạng này một đoạn cảnh tượng, là chỉ có nàng cùng Gia Gia ở đây, thậm chí cho đến ngày nay, cực có thể ngay cả Gia Gia đều đã sớm quên lãng. Đây là một kiện rất ý tứ sự tình. Gia Gia của ngươi, và toàn bộ Lý Gia buộc ngươi cùng Dương Thành Tống Gia thông gia. Nhưng trên thực tế, ngươi hôm nay cường thế, không nguyện làm bình hoa tính cách, sao lại không phải Lý Kiến Quốc từ nhỏ đã cố ý bồi dưỡng được, nếu không, ngươi cảm thấy có nhà nào Gia Gia có thể ở tôn nữ 8 tuổi thì, đưa nàng một thanh giết người binh khí. Lục Bình, khẽ cười nói. Lời hắn còn chưa nói xong, trên trán họng súng liền bị thu vào, Lý Ngọc Chân ngồi trở lại đến vị trí của mình phía trước. Nàng thân sắc bình tĩnh, nghiêm túc, nơi nào còn có ban nãy lộ ra phẫn nộ. Đối với nàng như vậy người đến nói, làm sao khả năng dễ dàng hỉ nộ ở tại hình. Tiến vào chính đề đi. Lý Ngọc Chân trầm giọng nói. Được. Lục Bình gật đầu. Lại lần nữa làm một tự giới thiệu, ta là chỉ hướng về cần nhất người, bán tình báo thương nhân. Không dám họ Lục, ngươi có thể gọi ta là Lục tiên sinh. Lục Bình để lộ ra đối gương đã làm một lần lại một lần cười yếu ớt, ung dung nói thuật ra thuộc lòng qua lại một lần nữa văn án. Nói xong, hướng về Lý Ngọc Chân đưa tay phải ra. Lý Ngọc Chân nhìn chăm chú một cái Lục Bình, cũng thò ra tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Lý Ngọc Chân, trong quá khứ trong thời gian 2 năm, bên cạnh của ngươi bị Tống Tử Văn đặt vào một cái lại một quả nội ứng. Ngươi cùng Tống Tử Văn vì đồ ước mỗi người lựa chọn khác nhau đường đua, nhìn trước mắt, dưới quyền ngươi xuyên hòa hiển nhiên so với hắn lựa chọn đường đua muốn càng có tiềm lực phát triển, lại đại khái tỷ số đem không lâu sau tiến vào nhảy vọt giai đoạn, hắn làm không được. Lục Bình không còn lề mề, đem cả nội dung nói ra. Lý Ngọc Chân nghe nghiêm túc, nhưng lại chưa tại trên nét mặt biểu lộ ra bất kỳ dao động. Giá cả gì? Lý Ngọc Chân ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Lục Bình hỏi. Coi như ngươi một cái ưu đãi giá cả. 1.000 vạn. Lục Bình bình tĩnh nói. Thành giao. Lý Ngọc Chân mí mắt cũng không nhiều nháy mắt, thậm chí phản phất liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, chỉ một ngụm đáp. Có giấy và bút sao? Lục Bình ánh mắt tại Lý Ngọc Chân trước bàn làm việc quét một vòng, sau đó tiếp tục hỏi. Rất nhanh, một cây bút máy, một bản bút ký bị đẩy tới Lục Bình trước mặt. Tại trong sổ viết xuống lần lượt tên người và đối ứng sự kiện. Cuối cùng, tắt lại lưu lại thẻ ngân hàng của mình tài khoản, bắt một tiếng, lại lần nữa đóng trở về nắp bút, đem bút máy hoành áp tại trang sách giữa, ngay tiếp theo toàn bộ đẩy tới Lý Ngọc Chân trước mặt, làm ra một cái động tác tay mời. Lý Ngọc Chân nhìn về phía quyển sổ bên trong danh sách. Ánh mắt, thần sắc, bình tĩnh như cũ, nhưng Lục Bình ở đó bình tĩnh phía dưới, tựa hồ thấp thoáng nhìn ra mấy liệt. Tiểu Tào, đến phòng làm việc của ta. Lý Ngọc Chân nhìn thoáng qua Lục Bình, sau đó nhấn bên cạnh bàn một cái nút ấn, trầm giọng nói ra. Nàng dứt tiếng, chỉ 1-2 phút công phu, lúc này rút Lục Bình qua đây thứ 2 thư ký 28 tuổi Tào Tiểu Tuệ, cung kính đẩy cửa đi vào. Tào Tiểu Tuệ vốn là nhìn về Lý Ngọc Chân, sau đó chú ý tới ngồi ở bàn làm việc đối diện, kia chứa đựng cười yếu ớt nam nhân. Lý tổng. Bó tay liền đứng tại Lục Bình bên người, không người, tê ơ. 2 năm qua, ngươi cầm Tống Tử Văn 500 vạn. Lý Ngọc Chân lời nói băng lãnh, tuy là chất vấn, nhưng lại dùng một loại giọng khẳng định. Tào Tiểu Tuệ có thể được Tống Tử Văn chọn chúng, tâm lý tố chất tự nhiên rất mạnh, khi nghe thấy một đạo này lời nói sau đó, chỉ lông mi thật dài nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, theo sát, liền chấn định đáp lại. Lý tổng, từ nơi nào có được tin tức, ta nguyện ý công khai ta danh nghĩa tất cả tài khoản ngân hàng cùng dòng chảy, từ ngài phái người đi điều tra. Lý Ngọc Chân nhìn chăm chú mình vị này thư ký. Chợt, tiếp tục nói, ngươi cùng Lý Kim Phi, Đàm Lượng, Phùng Đan, thật là to gan, cũng dám đem ta lừa xoay quanh. Từng cái tên người bị báo ra. Con ngươi có rút. Nàng hết sức cẩn tàng, vẫn như trước có sát na hoảng loạn bị Lý Ngọc Chân bắt được. Trong vẻ mặt, toát ra chợt lóe lên đau thương. Không có dấu hiệu nào. Chỉ nghe phốc một tiếng, giảm âm thanh sau đó súng lục âm thanh nổ vang, kèm theo là một cái đạn bắn ra, viên đạn tinh chuẩn bắn vào Tào Tiểu Tuệ mi tâm, một chút dịu dàng huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Lục Bình lau một cái khóe mắt, nhìn về phía trên đầu ngón tay dính máu tươi, hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy được sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, tựa hồ còn tại cố gắng giải thích Tào Tiểu Tuệ. Nàng còn trợn tròn con mắt, từ mi tâm vị trí, huyết dịch không ngừng chảy xuống, theo sát hoành một tiếng, cả người ngã quỵ về phía sau ở trên mặt đất. Thân thể của nàng vẫn ở chỗ cũ có cắp. Đầu liền nằm Lục Bình bên chân. Đây là Lục Bình lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy người chết. Không, là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy bị bắn chết sau đó người chết. Lông tơ trong nháy mắt từng cây nổ lên. Hắn hoàn toàn bị dọa sợ, cũng không dám biểu lộ ra chút nào, trên mặt như cũ treo sau khi rèn luyện nụ cười, trong ánh mắt vẫn là lãnh đạm. Trước bàn làm việc, Lý Ngọc Chân mặt không biểu tình, vẫn như cũ cầm súng lục, duy trì giơ súng bóp cò động tác. Chương 7, máu tươi nhiễm đỏ rời ra. Lục tiên sinh, để cho ngài chê cười. Lý Ngọc Chân buông xuống súng lục, coi như Lục Bình mặt lại lần nữa lên nóng, nàng tuyệt mỹ trên mặt có vẻ bình tĩnh dị thường, giọng nói mang vẻ ấy nấy, nói ra: "Lý tiểu thư không hổ là Lý gia hổ nữ, chỉ đây một phần quả quyết, thì ít có người có thể sánh được." Lục Bình biết rõ gian phòng này văn phòng khác nhau góc, phương hướng khác nhau bố trí lần lượt lỗ kim camera. Cũng cho nên, chỉ dám đem tất cả áp lực toàn bộ phát tiết tại trong giày da, ngón chân gắt gao giam đế giày, sau đó từng tấc lướt ve, nhưng lại không dám cường độ quá lớn, sợ bị bắt được động tĩnh, cũng may trên sống mũi đánh mắt kính gọng đen, cũng trình độ nhất định che đậy hắn thần trường, nghe thấy thanh âm đàm thoại, khẽ cười đáp lại: "Ngài quá khen." Lý Ngọc Chân lộ ra nở nụ cười. Nàng dựa ở trước ghế ngồi, chân ngọc thon dài trung điểm, lấy tay ra bên ngăn kéo lấy ra một bộ khác điện thoại di động, đầu ngón tay tại trong màn ảnh chỉ vào, lãnh sắc hào quang đánh vào trên gương mặt của nàng. Rất nhanh, Lý Ngọc Chân đem màn ảnh chuyển động ngược, đẩy tới Lục Bình trước mắt, nói ra: "Lục tiên sinh, giao dịch chi phí đã cho ngài xoay qua chỗ khác rồi. Hợp tác vui vẻ." Lục Bình nhìn thoáng qua, chỉ có thể trông thấy thật dài một chuỗi con số 0, căn bản cũng không dám nhìn kỹ, thu hồi ánh mắt, như cũ cười gật đầu nói ra: "Nếu là dạng này, vậy ta liền đứt đoạn tiếp theo quấy rầy Lý tiểu thư rồi, nghĩ đến ngươi còn cần bận rộn bên trên một trận." Vừa nói, liền ung dung đứng lên, đưa tay cầm lên túi công văn. "Ta đưa tiễn Lục tiên sinh." Lý Ngọc Chân cũng từ trước bàn làm việc đứng lên. Giày ra một bên, Tào Tiểu Tuệ mi tâm phía trước cần viên đạn, mở to hai mắt tái nhợt khuôn mặt đối diện đến mình. Lục Bình túi đầu nhìn thoáng qua, trái tim tốc hiệu, có thể khỏe mắt dư quang trông thấy Lý Ngọc Chân nhìn mình chăm chú tầm mắt, cắn răng, cả sống lưng đều đã bị ướt mồ hôi, theo sát, chỉ nhìn thấy Lục Bình sắc mặt bình tĩnh, thậm chí khúc chân, dùng chân mặt đem sát bên đầu hướng bên cạnh hướng rồi hướng. Từ gò má tuột xuống huyết dịch, ở trên sàn nhà kéo ra khỏi một đầu đỏ tươi quy tích. "Lục tiên sinh, ta sẽ đưa ngài đến nơi này, bất quá ta vì ngài bị rồi xe, ngài muốn đi nơi nào, đều có thể để cho tài xế đưa ngài đi qua." Cửa phòng làm việc một bên, Lý Ngọc Chân dừng bước lại, nói ra: "Vậy liên phiền phức Lý tiểu thư rồi." Lục Bình trên mặt nụ cười hơi chậm lại, nếu mà có thể, hắn càng muốn chen tàu điện ngầm trở về, nhưng bây giờ hắn vô luận như thế nào cũng không dám cự tuyệt Lý Ngọc Chân nói ra bất kỳ lời nói nào, chỉ đành phải ung dung đáp lại: "Hy vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội hợp tác." Lý Ngọc Chân lại đưa ra rồi tay phải. "Xem ra Lý tiểu thư đối với chúng ta lần này hợp tác rất hài lòng, vậy ta cũng yên lòng." Lục Bình trước mắt không ngừng hiện ra rời ra một bên mi tâm nhuốm máu nữ thư ký. Nhẹ nắm rồi nắm Lý Ngọc Chân bàn tay, chứa đựng cười yếu ớt, tiếp tục đọc lên hắn trước thời hạn viết xong văn án. "Trương đội trưởng, ngươi đưa Lục tiên sinh đi nhà để xe." Lý Ngọc Chân đối với đóng tại cạnh cửa trung niên an ninh, phân phó nói: "Vâng." Lục Bình một lần nữa đạp ở thật dài hành lang bên trong, từ cách mỗi một m5 khoảng cách, một vị lại một vị túc sát an ninh bên người đi qua. Một lần nữa đi vào phía kia rộng rãi nhàn nhã đại sảnh, ánh mắt từ ghế salon, bàn uống trà nhỏ, trước tủ sách lướt qua, cuối cùng nhìn về kia chiếm cứ ngay ngắn một cái mặt vách tường cửa sổ sát đất, rơi ngoài cửa sổ là đèn lồng đỏ bên dưới phồn hoa, rực rỡ đô thị. Đi theo bảo huy quân sau lưng, bước vào thang máy. Tất cả đều như cùng là ngã mang theo một dạng, chỉ là dẫn người của hắn hay vị tiêu trong thang máy từng bị hắn cảm khái là thiền chi tiêu nữ thư ký đã ngã xuống trong vũng máu. Nhìn chăm chú tầng lầu số chữ không ngừng hạ xuống, Lục Bình lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Lý Ngọc Chân là cái phi thường nữ nhân thông minh, nàng ở ngay trước mặt ta giết chết Tào Tiểu Tuệ nhất định là vì đạt thành một loại nào đó, thậm chí mấy loại mục đích. Đại khái là hai điểm: thứ nhất, nàng đang mượn đến sở hữu khả năng cơ hội đối với ta tiến hành dò xét, nhìn chăm chú phản ứng của ta; thứ hai, nàng tại hướng về ta lấy lòng. Tào Tiểu Tuệ là nàng đã gặp ta trong thủ hạ một vị duy nhất phản đồ, cho nên nàng nhất định phải ở ngay trước mặt ta giết chết Tào Tiểu Tuệ. Lục Bình mí mắt giật một cái. Lý Ngọc Chân nhất định cho rằng ta tại ngay từ đầu liền nhìn ra dụng ý của nàng. Còn tốt, may mà ta liên tưởng đi ra, cũng không tính là quá muộn. Ken. Còn tại điên cuồng suy tư, thang máy đã dừng ở trong lòng đất tầng 2 nhà để xe. "Lục tiên sinh, ngài muốn tới nơi nào?" Bảo Huy Quân thanh âm hùng hậu vang dội. Câu hỏi qua đi, hắn dẫn Lục Bình đi đến một chiếc màu đen tuyển mấy bắt trước, cũng tự tay vì đó kéo cửa xe ra. Lục Bình vừa muốn đi vào, bên trong buồng xe, dịu dàng dưới ánh đèn, một đôi màu đỏ thắm giày cao gót xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, ánh mắt từng tấc bên trên chuyển, liền thấy đến một đôi hơi khúc đến bị vớ cao màu đen bao quanh thon dài chân ngọc. Sau đó là túi mông váy ngắn, chức nghiệp hồ trang và đen sẫm mượt mà tóc dài. Lục Bình nhìn về phía nữ nhân gò má, phát hiện một đầu màu đen vải vóc bị buộc ở rồi ánh mắt của nữ nhân phía trước. Có thể cho dù là như thế, hắn vẫn nhận ra một cái này nữ nhân thân phận, chính là mấy ngày trước hắn cùng với Cố Đại Thạch cùng nhau đến Xuyên Hòa học thì mình nhìn thêm mấy lần trưởng phòng Lâm Thu Nguyệt. Ngồi vào trong xe, chú ý tới hàng trước cùng hàng sau chỗ ngồi giữa đã bị chắn. Bảo Huy Quân hơi không người sau đó đóng cửa xe lại, không nhiều biết, đèn xe sáng lên, màu đen mười bạch vững vàng phát động khởi động cơ. Hô. Lục Bình thân thể sau đó kháo, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đó là ngựa xe như nước thành phố, cảm nhận được trong buồng xe yên tĩnh, chậm rãi thở phào thở một hơi, hôm nay cuộc giao dịch này, tại trong quá trình hắn có đến vài lần cả người tâm tình đều suýt nữa muốn tan vỡ, bất quá cũng may, đều nhẫn lại xuống. Lần này giao dịch bên trong, Lục Bình phát hiện mình đã từng không bị đào móc ra tiềm lực. Đó chính là, tại dưới áp lực mạnh, tại kề cận tan vỡ bên trong, hắn đối với cá nhân trạng thái duy trì, càng là khẩn trương, nguy hiểm trường hợp, hắn tựa hồ ngược lại càng có thể duy trì ở mặt ngoài bình tĩnh cùng lý tính. Còn tính toán tiếp tục nghĩ dạn bảo, khóe mắt dư quang bên trong, một cái câu màu đỏ thắm giày cao gót bàn chân đang chậm rãi hướng về mình đến gần, lạch cạch. Giày cao gót từ trên chân nứt ra, một con kia êm dịu, xinh đẹp tuyệt trần bàn chân căng thẳng, tại va chạm vào mình ống quần sau đó, dùng mũi chân nhẹ nhàng vụng về tại mình cẳng chân một bên quét qua. Bàn chân chủ nhân tựa hồ rất khẩn trương, mũi chân đang không ngừng nhẹ bước run rẩy. Khi mình ống quần sau đó ra, cảm xúc đến đó mềm mại, dịu dàng bàn chân. Một loại bị điện giật một dạng cảm giác ở trong nội tâm sinh ra. Sợ hãi cực độ qua đi, một loại khác cực độ tươi đẹp cảm giác bắt đầu bay lên. Nháy mắt địa ngục, nháy mắt thiên đường. Lý tiểu thư, có cái gì để ngươi nói sao? Lục Bình không có cự tuyệt, nhưng cũng không có trả lời, chỉ bình tĩnh hỏi. Lý tổng nói, nếu mà ngài yêu thích, ta chính là lễ vật của ngài. Còn nữa, nàng nói, tại chiếc xe này bên trong, ngài có thể yên tâm. Lâm Thu Nguyệt con mắt bị màu đen vải vóc che lại, nàng không thấy được Lục Bình thân ảnh, cũng không biết đây một vị tuổi tác, nhưng mà nghe rõ âm thanh sau đó đánh giá, không giống như là chính mình tưởng tượng bên trong lão đầu, mặc danh thở phào một cái, nàng khẩn trương đáp lại. Ngươi là tự nguyện. Lục Bình tay chống đỡ cằm, ánh mắt nhìn về phía bên người vị này nữ nhân, nội tâm của hắn hưng phấn, kích thích, có thể trên mặt lại vẫn chỉ dám để lộ ra đạm nhạt nghiền ngẫm hỏi. Ừ. Lâm Thu Nguyệt mím môi một cái, nói ra. Lý tổng cho ta không thể cự tuyệt chỗ tốt. Nàng tiếp tục nói. Nói cho ta một chút bản thân ngươi, ta là nói, ví dụ như danh tự, tuổi tác, chiều cao. Hoặc là, có hay không hôn phối, trai gái. Mấy bác, cao cấp xe sang vững vàng đi xuyên qua trên đường, xuyên thấu qua cửa sổ xe, khi thì có thể nhìn thấy tại hướng về hắn hành chú mục lễ người qua đường. Thời khắc này Lục Bình rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tiền tài cùng quyền hạn lực lượng. Hắn vừa nhìn về phía bên người đây một vị phán phất chín dụ người quả thực, đang đứng ở nữ nhân tốt nhất tuổi tác trưởng phòng Lâm Thu Nguyệt, hỏi. Ta gọi. Lâm Thu Nguyệt, là công ty bên trong hành chính trưởng phòng, năm nay 33 tuổi, một M73, thể trọng 125 cân, C. Ta tại 3 năm trước đây kết hôn qua một lần, chỉ là trượng phu ở tại 2 năm trước liền bị tai nạn xe chết, có một cái 2 tuổi nữ nhi, nhũ danh của nàng gọi Nữu Nữu, rất đáng yêu, hỏi bác. Lâm Thu Nguyệt không biết rõ trước mắt người đàn ông này thân phận, không dám chút nào che giấu. Liền nói tới đây đi. Lục Bình túi đầu nhìn thoáng qua mình, chợt nói ra. Sau một tiếng rưỡi, cũ kỹ bên ngoài tiểu khu, Lục Bình từ trên xe đi ra, hắn xách túi công văn dọc theo vỉa hè hướng lão công phòng đi tới. Màu da cam đèn đường bên dưới, bốn phía yên tĩnh chỉ có một mình hắn, căng thẳng nội tâm bắt đầu một chút xíu thả ra, nhưng lại không dám hoàn toàn thả ra, hắn tiếp tục duy trì vững vàng bước chân, nhưng run rẩy, kịch liệt thở dốc nhưng dần dần không tiếp tục cần giấu. Hô, hô, hô. Tối nay tất cả cảnh tượng, bao gồm lúc nãy tại mười bạch bên trong đỉnh cấp hưởng thụ, một chánh chánh hình ảnh nhanh chóng sẽ qua. Có sợ hãi, khẩn trương, huyết tinh, nhưng cũng có quyền cùng tiền tài mộng ảo mị lực. Đi thẳng tiến vào đen nhèm hành lang, hai bước vượt làm một bước lên lầu 2, tứ phía lại không có bất luận cái gì dư thừa ánh mắt, ở trong bóng tối, Lục Bình siết chặt nắm đấm, bình tĩnh trên mặt chợt mà biến hóa, thần sắc cương điệu, dữ tợn, thậm chí là nhe răng trợn mắt, hắn muốn phát tiết, muốn kêu gào, dùng sức vung đến nắm đấm. Qua rất lâu, hắn dừng động tác lại, phản phất nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra đã sớm xỉ dùn rồi điện thoại di động, một đầu tin nhắn ngắn nhắc nhở khắc sâu vào trước mắt. Ngài số đuôi 1247 triệu quốc tài khoản ngân hàng ở tại ngày 16 tháng 12 năm 18, 45, 18 chuyển tiền tụ vào số tiền RMB10, 000, nhất thiên bạn, trước mắt số còn lại vì RMB10, 088, 361, 000. Màn hình điện thoại di động phát tán ra ánh sáng lạnh lẽo trong bóng đêm chiếu sáng Lục Bình gương mặt. Hắn đưa ngón tay ra từng cái con số đến qua. Cái. 10. Trăm. Thiên. 1.000 vạn. Đây là 1.000 vạn. Là đã từng ta không ăn không uống cố gắng làm việc 70 năm mới có thể đạt tới. Lục Bình gò má hồng nhuận, lại lần nữa nuốt xuống hớp nước miếng. Hắn nhếch môi. Chương 8, Mẫn Đan tỉ mị hoặc. Dưới lầu, đúng lúc truyền đến bước chân tiếng vang, Lục Bình hít sâu một hơi, hắn đẩy một cái trên sống mũi mắt kính gọng đen, mang theo túi công văn bàn tay gắt gao nắm lại. Bước hướng lầu 3 đi tới, màu da cam ánh đèn chiếu sáng cũ kỹ chỗ ở lâu, khắc sâu vào mi mắt là một chuỗi lại một chuỗi xử lý chứng, mở khóa tiểu quảng cáo, béo phì, ảm đạm cửa sổ. Không bao lâu, Lục Bình đứng tại mình mướn chung ngoài nhà, tại thanh thúy lách cách bên dưới tìm ra chìa khóa, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, ánh đèn dịu dàng, tiểu hai đồng học chính đang phát ra chu ạ lần bảy giảm hương, phòng vệ sinh cửa kính phía trước bị che kín một tầng hơi nước. Lục Bình xách túi công văn đứng tại cạnh cửa, cửa phòng vệ sinh đồng thời bị mở ra, tìm âm thanh nhìn đến, liền thấy đến mình mướn chung bạn cùng phòng Hạ Mẫn đang đan tỉ, mặc lên một kiện màu xám cho tơ tằm đai đeo váy ngủ tại sương mù cùng mông lung trong ánh sáng đi ra. Nàng vừa tắm xong, vốn là trắng non như ngọc da, càng là lộ ra mã não một dạng hồng nhuận. Bình tử, ngươi đã trở về. Hạ Mẫn đang không đếm xỉa tới đáp một tiếng, tay nàng cầm lấy khăn lông lau chùi tóc, đồng thời mặc lên lạnh kéo bàn chân nâng lên, dùng châu viên ngọc nhuận ngón chân cọ sát cẳng chân. Mướn chung trong 2 năm qua, Hạ Mẫn Đan sáng sớm liền phát hiện, cùng mình mướn chung vị này tiểu nam nhân, là cái đơn thuần, thành thật nam hải. Mỗi lần chỉ chọn đến liền ngừng lại chơi bừa, hắn liền sẽ mặt đầy đỏ bừng, liền vội vàng rời đi ánh mắt. Điều này cũng làm cho đã tạo thành, nàng càng ngày càng thích nhìn Lục Bình ngượng ngùng bộ dáng.
Ân.
Hạ Mẫn Đan vừa niệm tưởng đến, lau chùi tóc động tác chợt ngừng lại, nàng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết, Lục Bình nhất định gặp mặt màu đỏ bừng, rời đi ánh mắt, sau đó yếu ớt kêu một tiếng đan tỉ. Lại vội vã trở về nhà, có thể lúc này nhưng cái gì động tĩnh đều không có, hướng về trước cửa thân ảnh nhìn đến, nàng chỉ nhìn thấy một đôi trừng trừng đang nhìn mình nóng bỏng ánh mắt. Không có cảm thấy bị mạo phạm, hoặc là nổi nóng, ngược lại là môi đỏ khẽ giơ lên, sinh ra chơi tâm. Hạ Mẫn Đan chỉ một cái tay khoác lên khung cửa một bên, theo sát, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên, bàn chân duỗi thẳng, đùi đẹp thon dài chợt mà nâng lên, trước người, đầu ngón tay tại mình trắng non chân phía trước từng tấc xẹt qua. Bình tử, lại kêu một tiếng. Tỷ, đẹp không? Hạ Mẫn Đan hỏi nhỏ. Lúc này Lục Bình mới trải qua trước đây không lâu từng hình ảnh, cả người hắn tâm tình đang đứng ở một loại phi thường không ổn định danh giới, chỉ vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy cảnh tượng, nội tâm liền hiện ra một vẻ kích động, còn đang tại khắc chế cùng nhẫn nại thì chỉ thấy được Đan tỷ giống như ngự tỷ phốc suy một tiếng cười lên, thu hồi chân, hướng phòng ngủ của mình đi tới. Cước bộ của nàng có vài phần dồn dập, hiển nhiên cũng là lo lắng cho mình chơi qua hỏa. Đan tỷ, tại Hạ Mẫn Đan liền muốn đóng lại cửa phòng ngủ thời điểm, Lục Bình đột nhiên hô. Làm sao? Bình tử. Hạ Mẫn Đan cười híp mắt hỏi. Trước ngươi đã nói, ngươi kỳ thực không muốn gả người, muốn làm một cái đỉnh cấp người có tiền tình nhân. Lục Bình nuốt xuống hớp nước miếng, hắn nhìn về phía Hạ Mẫn Đan, hơi do dự sau đó, một hơi nói ra. Ý của ta là. Lục Bình dừng lại. Sau đó, từng câu từng chữ nói ra. Có bao nhiêu tiền mới có thể làm cho ngươi làm tình của ta phụ? Mướn chung nhà, bầu không khí đều phảng phất trở nên ngưng kết lại. Hạ Mẫn Đan bình tĩnh quan sát hướng về trước cửa sách túi công văn, mặc lên quần áo làm việc nam nhân, chốc lát, trên mặt mang bên trên nụ cười sáng lạ, một nửa nghiêm túc một nửa đùa giỡn nói ra. Nếu như là nam nhân khác, yêu ít nhất phải mười ức, nhưng nếu như bằng phẳng tử nói, ta nghĩ chỉ cần một ức là đủ rồi. Bình tử, ngươi phải cố gắng lên nga. Tỷ tỷ có thể chờ chút làm tình phụ của ngươi. Dứt tiếng, cười nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Phòng khách, Lục Bình cũng thu hồi ánh mắt, hắn dồn dập khiêu động trái tim dần dần yên tĩnh trở lại, đem trong tay túi công văn đặt ở đến gần cạnh cửa bàn ăn bên trên, mình cũng ngồi xuống. A, tay bịt lấy đầu. Ta làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy? Ban nãy cái kia, thật sự là ta sao? Lục Bình thấp giọng nói ra. Hắn từ nhỏ chính là cái thật thà người thành thật, chắc chắn sẽ không làm ra du quy sự tình. Có thể tối nay, tại căng thẳng tâm tình, đến gần tan vỡ lại nhẫn lại. Tại tận mắt chứng kiến được tử vong, lại tắm mình tại cao cấp xa hoa và hưởng lạc bên trong. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn trải qua địa ngục cùng thiên đường xen lẫn, thế cho nên, tại lúc này trong tích tắc, dã tâm hoặc có lẽ là dục vọng, hoàn toàn chọc thủng lý tính. Lục Bình tỉ mỉ tính toán thời khắc này mình, hắn cảm giác vô cùng xa lạ, ngay sau đó từ trong hưng phấn bình tĩnh, bắt đầu bị một loại sợ hãi bao phủ. Hắn cúi đầu, lại chợt đã phát hiện gì. Chỉ nhìn thấy, tại rời ra ranh giới, không biết lúc nào nhiễm phải một tầng màu đỏ sậm. Nữ thư ký Tào Tiểu Tuệ mi tâm bị ban trúng, sắc mặt trắng bệch ngã quỵ tại bên cạnh mình hình ảnh, khuất chân đem đầu từ bên chân đá văng ra hình ảnh, không ngừng tại trước mắt phóng đại. Thân thể ngăn không được run rẩy, trên trán toát ra tỉ mỉ dày đặc mồ hôi. Liên hội vàng đem giày ra cởi xuống, xa xa hất ra. Lục Bình nhìn đến oai tà giày ra, gần giống như nhìn thấy kia một đôi mở to hai mắt trắng bệch khuôn mặt. Không ngừng nuốt nước miếng, qua rất lâu, mới run rẩy chân trần đứng lên, tìm đến một cái màu đen túi nylon, ở cách giày ra xa mấy bước địa phương dừng lại. Hít thở sâu, hít thở sâu. Qua một hồi lâu, mới lấy dũng khí, chỉ dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhéo giày ra gót, đem ném vào trong túi. Không, không được. Lục Bình sắc mặt tái nhợt, tại cạnh bàn ăn qua lại đi dạo, tản bộ, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, cả người lại bắt đầu mạc danh trột dạ lên. Đặc biệt dùng màu đen túi nylon bọc lại, vạn nhất phải bị người khác phát hiện. Hít sâu một hơi, Lục Bình xách màu đen túi nylon đi vào phòng bếp, một cái. Đem túi trừ tiến vào chủ hơn túi rác sâu bên trong, sau đó đem túi rút ra, nhắc tới chủ hơn túi rác, không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, lúc này đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, đem túi rác nhét vào lâu bên ngoài trong thùng rác. Lúc xoay người, cũng không có trực tiếp liền rời đi, mà là thân thể căng thẳng ngồi ở đen nhèm hành lang trên bậc thang, hai cái tay liền nắm thật chặt đầu gối của mình, qua một hồi lâu xác định không có ai chú ý tới mình, mới một lần nữa trở về nhà. Vòi hoa sen bên trong, tí tách nước nóng đem thân thể ướt nhẹp. Lục Bình dần dần lại từ trong sự sợ hãi đi ra, đang sợ hãi cùng hưng phấn giữa tìm được một cái cân, hắn lau khô thân thể, trở lại mình chật hẹp phòng ngủ, tại gian phòng này quen thuộc trong phòng ngủ, chỉ cảm thấy nhận được một loại trước đây chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Đem rèm cửa sổ kéo lên, ngồi nữa đến trước bàn sách, trong lúc nhất thời ánh mắt hoảng hốt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 9, Lục Bình lưu lại sơ hở. Cốc cốc cốc, cốc cốc. Mặt chữ quốc, khóe mắt có một đạo ngón nút dài vết sẹo trung niên đội trưởng Bảo Huy Quân đi đến trước phòng làm việc, ánh mắt nghiêm túc, trừ vang lên cửa phòng. Đi vào. Lý Ngọc Chân cong ngón tay, bắt một tiếng nhấn tạm ngừng phím, lạnh lùng con ngươi từ trong màn ảnh khác nhau thị giác bên dưới Lục Bình trên thân rời đi, trầm giọng nói: "Đã xử lý sạch sẽ, ngoài ra, chúng ta tại Tào Tiểu Tuệ trong căn hộ phát hiện một vài thứ." Bảo Huy Quân đứng tại đại tiểu thư trước mặt, hơi không người, theo sát, móc trong ngực ra một cái tố phong túi, đưa tới Lý Ngọc Chân trong tay. Lý Ngọc Chân mở ra tố phong túi, chỉ không đếm xỉa tới nhìn thoáng qua, liền đem nó đặt ở dưới bàn tay. Không có dẫn tới người nào chú ý đi. Lý Ngọc Chân hỏi: "Không có, là số 7 cùng số 8 đồng loạt ra tay dọn dẹp." Bảo Huy Quân trầm giọng đáp. Lý Ngọc Chân dưới quyền an ninh đội ngũ tổng cộng có 18 người, mỗi người bọn họ sở trường phương hướng đều không giống nhau, tại xử lý khác nhau nhiệm vụ thời điểm, 18 người có thể tạo thành khác nhau tác chiến tiểu đội. Trong đó, số 7 cùng số 8 chính là đội ngũ bên trong chuyên nghiệp nhất dọn dẹp, kết thúc chuyên gia. Văn phòng bên trong khôi phục yên tĩnh. Lý Ngọc Chân thân thể sau đó kháo, chân ngọc thon dài lẫn nhau trùng điệp, giống như là tại nghĩ dặn bảo đến cái gì, chợt, dưới người cái ghế chuyển động, nàng ánh mắt xuất thần ngưng mắt nhìn hướng về khủng lồ rơi xuống đất thủy tinh sau đó, đèn lồng đỏ bên dưới đại đô thị. Giúp ta tìm một vị có thể đóng vai Tào Tiểu Tuệ cái bóng, ta sẽ cho nàng an bài một cái tại toàn bộ cuối năm lớn thúc trong lúc ở ngoại địa hợp lý đi công tác lý do. Ngoài ra, xây dựng chuyên môn tiểu đội, phụ trợ cái bóng trong tương lai trong một tháng, xử lý xong Tào Tiểu Tuệ tất cả xã giao qua lại. Lý Ngọc Chân đôi mắt đẹp chợt sắc bén, cực kỳ có cảm giác nuột ngạt thanh âm đàm thoại, tại Bảo Huy Quân vang lên bên tai. Tại biết được bên người tất cả nội ứng cùng kế hoạch sau đó, Lý Ngọc Chân làm ra một cái cực kỳ điên cuồng, cùng lớn mật quyết định, đó chính là không đả thảo kinh xà, tương kế tự kế, thậm chí chủ động lựa ý lùa theo Tống Tử Văn kế hoạch. Tống Tử Văn tính toán tại nàng cuối năm lớn thúc trong hoạt động từng bước một chôn lôi. Sau đó, tại cuối năm xuyên hòa đập vào tất cả tài nguyên mang hàng thịnh điện trước, đào đi xuyên hòa tất cả đỉnh cấp võng hồng, quan hệ song song hợp các đại truyền thông hướng về Lý Ngọc Chân dội lên nước dơ. Dựa theo như vậy kế hoạch, Tống Tử Văn một khi thành công, như vậy Lý Ngọc Chân trận này đổ ước sẽ lại không có trở mình khả năng, thành phố trị 230 ước xuyên hòa sẽ ở trong một đêm bị đánh vỡ nát. Mà bây giờ, Lý Ngọc Chân vẫn chuẩn bị dựa theo kế hoạch đi, chỉ chờ Tống Tử Văn đem dư luận hoàn cảnh ra nóng, mượn nữa đến người sau xào ra họ, đi lên một đợt kinh điện lớn xoay chuyển. Đây là một đợt quyết đánh đến cùng bí quá hóa liều, lợi nhuận khả năng gấp bội, nhưng mà đồng dạng khả năng bị đóng chặt tại án trên nền. Quyết đoán. Đây chính là thành yến kinh lý gia tôn trưởng nữ Lý Ngọc Chân quyết đoán. Vâng. Bảo Huy Quân thân thể ưỡn lên, nghiêm túc đáp. Lý Ngọc Chân lại xoay người lại, đầu ngón tay gõ đánh đến mặt bàn. Nàng nhìn về phía Bảo Huy Quân, tuyệt mỹ thần tình trên mặt phát sinh biến hóa, nếu như nói phía trước mấy mắt, triển lộ chỉ là đang cùng Tống Tử Văn đánh cờ thì nghiêm túc cùng sắc bén, như vậy một khắc này, mục quang bên trong lóe lên chính là nghi hoặc, là ngưng trọng. Thậm chí, còn có một tia liền nàng dằn xuống đáy lòng không nguyện triển lộ kiêng kỵ. Liên quan đến một vị kia Lục tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Trầm giọng hỏi. Bảo Huy Quân ánh mắt ngưng tụ, trước mắt hiện ra trước đây không lâu, người thanh niên kia cười một ngụm gọi ra mình tên thật trước mắt. Rất thân bí. Bảo Huy Quân âm thanh khàn khàn, hùng hậu, đáp. Ta từng tại một không đối ngoại công khai đặc chủng bộ đội phục dịch, hồ sơ của ta hẳn là ở vào cực cao bảo mật quy tắc bên dưới. Tại toàn bộ Triệu Quốc, ngoại trừ tiểu thư ngài, còn có lao gia tử gia, biết rõ ta tên thật hẳn không tại năm ngón tay số lượng, có thể một vị kia, lại một ngụm liền hô lên bảo đội trưởng. Bảo Huy Quân nói ra. Hắn lời còn chưa dứt bên dưới thời điểm, giống như là hồi tưởng lại cái gì, ánh mắt bên trong lại xuất hiện chút biến hóa, tiếp tục nói. Còn nữa, rất cổ quái, rất cắt đứt. Lý Ngọc Chân đầu ngón tay gõ đánh đến mặt bàn động tác dừng lại, nhìn về phía người sau. Tại Lục tiên sinh sắp tiến vào tiểu thư trước phòng làm việc, ta từng đối với hắn tiến hành theo thông lệ kiểm tra. Bảo Huy Quân lông mi ngưng tụ lại, thần sắc nghiêm túc, hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại tự cầm khởi kim loại máy thăm dò, từ lục bình từ đầu đến cuối quét qua, và bàn tay vỗ vào người sau phần lưng, trước ngực thì cảnh tượng. Trong lòng bàn tay từng cảm xúc đến trong nháy mắt run rẩy, thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Lý Ngọc Chân, trầm giọng nói: "Ta tại Lục tiên sinh trên thân, phát giác chút tâm tình khẩn trương." Nghe thấy Bảo Huy Quân lời nói, Lý Ngọc Chân trên mặt không có để lộ ra bất luận cái gì dư thừa biến hóa, chỉ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu liền coi như là ứng, đưa tay thao xuống sống mũi phía trước kính mắt gọng vàng, cầm lên mắt kính vải lau, đồng thời phất phất tay, nói ra: "Ngươi đi xuống trước đi." Chờ cửa phòng làm việc đóng lại, Lý Ngọc Chân lại lần nữa nhân phát ra bài hát, trong màn ảnh, gian phòng này trong phòng làm việc khác nhau thị giác hình ảnh theo dõi ở tại lạnh lùng trong con ngươi không ngừng thoáng qua. Thỉnh thoảng tạm ngừng, đem một tránh lại một tránh hình ảnh phóng đại. Nàng chú ý đến quá nhiều đồ vật, bỏ qua một bên kia thỉnh thoảng sẽ triển lộ ra khẩn trương tâm tình ra. Đây một vị thần bí Lục tiên sinh, tựa hồ còn phòng đối diện từ bên trong cạ mạ giặt giám sát bố trí xong trong lòng, một ít động tác rõ ràng là đang cố ý triển lộ cho ống kính bắt. Một hồi lâu, môi đỏ cao cao vung lên, chỉ còn dư lại một mình nàng văn phòng, Lý Ngọc Chân toát ra một vẻ cực mị hoặc, lại cực nguy hiểm xinh đẹp đủ cười, nhẹ giọng nói: "Thú vị, thật là thú vị." Bóng đêm càng sâu, chật hẹp phòng ngủ. Con mắt đột nhiên trợ to. Một cái ý niệm, như phong trường cỏ dại nhanh trong chiếm cứ bộ não. Ta chỉ là một không thể bình thường hơn công ty nhân viên quèn. Lần đầu tiên tiến hành giao dịch, cũng nhất định sẽ toát ra rất nhiều ngay cả chính ta đều chưa từng phát hiện theo bản năng sơ hở, có lẽ người bình thường sẽ không chú ý tới, nhưng Lý Ngọc Chân như vậy cân nhắc kỹ lưỡng nữ nhân chắc chắn sẽ không đưa chúng nó bỏ quên. Tiết hầu phun trào, lại lần nữa nuốt rồi hớp nước miếng, nguyên bản bình phục nội tâm lại bỗng nhiên treo cao lên, trên cánh tay từng cây lông tơ nổ lên. Lục Bình ánh mắt phiêu hốt, lấp lóe. Hô, hô, hô. Hắn miệng to thở hổn hển, thật lâu mới đưa tâm tình khẩn trương miễn cưỡng kiểm chế lại đi. Không, không cần sợ, đây là ta sáng sớm tâm lý liền biết, lại vẫn như cũ làm như vậy. Ta bán ra tình báo là tuyệt đối chân thật, ta biết được tin tức, cũng nhất định là ta cái thân phận này nơi không nên biết được. Xác định hai điểm này, cái này là đủ rồi. Lục Bình nắm chặt quả đấm một cái này là đủ rồi. Giống như là tự cấp mình an ủi, lại lần nữa thuật lại một lần. Bọn hắn khả năng có rất nhiều nghi hoặc, cũng nhất định sẽ tiến hành một loại lại một loại phỏng đoán, nhưng bất kể như thế nào, đều lớn xác suất sẽ kiên nhẫn tiến hành quan sát, ta nhất định phải tại bọn hắn nghi hoặc thời gian bên trong, tiếp tục đối với tân tình báo tiến hành xử lý. Đến lúc đó, vờn quanh tại theo ta giao thiệp nếu mà đủ nhiều, tất cả nghi hoặc cùng nguy hiểm cũng liền toàn bộ tan rã. Lục Bình từ vừa mới bắt đầu liền biết, hắn một khi sử dụng tình báo, đặt vào trận này trong nước xoáy, như vậy thì nếu không có thể dừng bước lại rồi, chỉ cần dừng bước lại, tiếp theo bị liền ra lẫn xương ướt, mớm. Nhưng hắn không hối hận. Lại cho hắn một lần lựa chọn, cũng như cũ sẽ làm như vậy, có đôi khi, một khi thưởng thức được quyền thế, tài phú mang theo ma lực, như vậy thì cũng đã không thể quay đầu lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, diễn viên bản thân tú dưỡng. Ân. Đây là trong phòng ngủ. Lục Bình từ trong giá sách đem kia một phong màu nâu cơ mật hồ sơ lấy ra ngoài, một lần nữa tỉ mỉ nhìn kỹ phần này liên quan đến Lý Ngọc Chân tình báo, khi nhìn thấy cuối cùng sau cùng thì con ngươi thoáng cái có rút. Chỉ nhìn thấy, tại vốn có nội dung cuối cùng trống rỗng vị trí, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một hàng chữ thể thêm đen ghi chép. Lục Bình có thể xác định, cái này nhất định là trước đây chưa từng xuất hiện qua. Màu trắng cơ mật cấp tình báo D001, kết quả xử lý, 1, người giao hảo đối tượng Lý Ngọc Chân, đem tình báo nội ứng tin tức tiết lộ cho người trước, 2, đắc tội đối tượng Tống Tử Văn, người bước đầu phá hư Tống Tử Văn kế hoạch, 3, người thu hoạch triệu quốc tiền tệ 1000 vạn, 4, Lý Ngọc Chân ánh mắt đã bắt đầu dừng lại ở trên người của ngươi, sẽ đưa tới cái dạng gì phản ứng dây chuyền, vẫn đợi quan sát, 5, ngươi vì mình biên soạn một cái giả tưởng tình báo thương nhân thân phận, khả năng này là cái lựa chọn tốt. Từng chữ cân nhắc. Qua rất lâu, Lục Bình ngẩng đầu lên, nghĩ dặn bảo nói: "Đây là một phong liên quan tới ta xử lý tin tình báo này, sau đó khách quan trung lập tổng kết, bao hàm ta giao hảo rồi ai, đắc tội với ai, ta vừa được cái gì, và đến tiếp sau này có thể sẽ đưa tới hậu quả. Nhìn như đối với tình cảnh của ta không có trực tiếp tầng cấp thượng giúp đỡ, nhưng kỳ thực ý nghĩa sâu xa, có thể làm cho ta biết rõ ai có thể là địch nhân, ai có thể là bằng hữu, ai lại hướng ta duy trì trung lập thái độ." Lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, Lục Bình thở phào ra một chút sức lực, tràn đầy cảm giác nguy cơ cùng cảm giác gấp gáp nội tâm thoáng bình phục chút. Đem tình báo thu nạp tiến vào màu nâu da châu hồ sơ, cũng đem nó thả lại đến trong giá sách. Lục Bình nhìn thoáng qua thời gian, đã là đêm khuya 11 giờ 35 phút, khoảng cách nửa đêm không giờ đêm còn sót lại cuối cùng 25 phút chung, hắn thần sắc hơi dừng lại một chút, sau đó, trong mắt trắng đen rõ ràng tràn ra nồng đậm khao khát. Ngồi trở lại đến trước bàn sách, tính toán tại trong cái thời gian này là một ít. Ví dụ như đọc sách, lại ví dụ như liệt kê một ít có thể để cao bản thân kế hoạch, nhưng bây giờ Lục Bình, tuy rằng thu được kỳ ngộ, nhưng cuối cùng vẫn là người bình thường, vẫn không thể làm được cái gọi là xử lý không sợ hãi, bình tĩnh như thường, tâm trạng bị đủ loại ý nghĩ xâm nhiễu. Thế cho nên, 25 phút chung thời gian, hoàn toàn bị thất thượng bát hạ thấp vọng, lo được lo mất trong sự sợ hãi vừa qua. Sắp 12 giờ rồi. Lục Bình vừa liếc nhìn thời gian, hắn nuốt xuống hớp nước miếng, đưa tay phải ra đem lòng bàn tay dán tại tim vị trí, có thể rõ ràng cảm nhận được trong lồng ngực kia bịch bịch tiếng tim đập. 23, 59, 45. 23, 59, 56. 23, 59, 59. Lục Bình chăm chú nhìn cũ kỹ tủ sách tầng thứ 2, ngay tại giây một lần cuối cùng khiêu động trước mắt, thân thể bỗng dưng giật mình, mặt lộ chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến tầng thứ 2. Ngay tại gần sát góc một phong hắc màu nâu da châu hồ sơ ở tại trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên. Quả nhiên. Đang soát mới ra đệ nhất phong tình báo thì, ta đạt được tối tăm bên trong tin tức là thật, chỉ cần đối với tình báo thành công tiến hành xử lý, như vậy tại ngày đó nửa đêm 12h liền sẽ đổi mới bước phát triển mới tình báo. Hơn nữa, liền tính ta không ở tại nơi này, cũng có thể chỉ định tân tình báo đổi mới địa điểm. Có thể là nội tâm phập phồng nguyên nhân, Lục Bình trong miệng không được lẩm bẩm, đồng thời đứng lên, đem kia một phong tân tình báo lấy tới trước mặt, không có trực tiếp mở ra, mà là nhẹ nhàng khu mở quấn quanh cài nút mới ước chừng 5cm vị trí, to bằng móng tay màu trắng xuất hiện tại trong mắt. Lại là một phong màu trắng cơ mật cấp tình báo. Cầm lấy phần này hồ sơ, lại lần nữa ngồi ở trước bàn sách. Vẫn không có trực tiếp mở ra, mà là dùng bàn tay, tỉ mỉ vớt ve hồ sơ. Cảm nhận được một loại viên một dạng đánh bóng cảm giác, đem chất liệu so sánh tại đèn bàn bên dưới, Lục Bình chuyên chú quan sát chốc lát, phỏng đoán mục này án túi chất liệu tuyệt không tầm thường, đại khái tỷ số có thể đưa đến chống nước, phòng hỏa, chống đùi trở tác dụng. Làm xong hết thể các thứ này, Lục Bình mới rốt cục ở trong ngọn đèn trịnh trọng tháo gỡ cuốn quanh trừ, rút ra kia một phần thật dày tình báo, nghiêm túc nhìn đến. Cũng không biết là nhìn thấy cái gì, Lục Bình nhìn đến tình báo trong thần tình khi thì lộ ra vẻ kinh ngạc, lại khi thì trở nên nghiêm trọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một đêm trôi qua. Trời đã sáng, ánh nắng sáng sớm chui qua khe hở của rèm cửa sổ, đang chật chội trong phòng soi ra một đầu ánh sáng quy tích, trong không khí bay là tả viên bụi trần chậm rãi chìm nổi, chập chờn. Sáng sớm, 6 giờ 15 phân. Trên giường nhỏ, Lục Bình lông mi khẽ run, sau đó chợt mà mở mắt, trong đôi mắt nổi lên ngắn ngủi mê man, một lát sau, mới thoáng cái ngồi dậy, dựa giường lưng, gãi gãi rối bù giống như là ổ chim một dạng tóc, lại đánh cái cực kỳ ngáp. Nhìn thấy thời gian còn sớm, dứt khoát từ bên cửa sổ trên bàn sách sờ qua điện thoại di động, lại lần nữa nằm trở về. Ánh mắt lấp lóe, để lộ ra nghĩ dạ bảo. Đầu ngón tay tại trong màn ảnh nhanh chóng chỉ vào, rất nhanh, điện ảnh Vô Gian Đạo xuất hiện tại Lục Bình trước mắt, vốn là đệ nhất bộ, cẩn thận tính toán đại lao tại cảnh thám cục ăn hộp cơm nhất cử nhất động, lại đẩy nhanh đường tiến độ, đem cảnh tượng ở sân thượng một đoạn kia kinh điển hình ảnh lặp đi lặp lại lặp lại. Liên đại lao khí độ lại nói, Hàn lão bản, cùng giáo phụ so sánh còn hơi kém hơn bên trên không ít. Lục Bình vừa tiếp tục bắt trước từng cái động tác một, ánh mắt đang trầm ngâm qua đi, thì thầm nói, lại tiếp tục nhìn bộ thứ hai. Do xét nghe Vĩnh Viễn Hiếu tại cửa hàng lớn, tế điện vong phụ cảnh tượng. Mãi cho đến 7 giờ hơn nữa, Lục Bình mới từ trong chăn đi xuống giường, đứng tại dán tại bên tường trước gương, sạch sẽ gọn gàng thay đổi y phục. Rửa mặt xong, trên lưng bạ lộ lại vai, mặc lên một kiện màu đen áo khoác từ nhà rời khỏi. Lục Bình tại tiểu khu cạnh cửa bữa ăn sáng gian hàng mua một phần bánh rán, cũng không có quét cộng hưởng xe đạp, cứ như vậy rảo bước hướng trạm xe lửa đi tới, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng tại trái phải tiểu xưa tiểu khu, bên lề đường lướt qua. Cuối tuần khu nhà ở sáng sớm so sánh trong ngày thường muốn có vẻ an tĩnh rất nhiều, nhân viên văn phòng nhóm cơ bản đều còn ở ngủ bù, nếu như là hắn đã từng, lúc này cũng nhất định nằm ở trong chăn, một tổ chính là cho tới trưa. Đứng tại tàu điện ngầm miệng đem cuối cùng mấy hớp bánh rán ăn, ngồi xe lửa số 2 tuyến, đến khoảng cách gần đây Trung Hải khu cấp thư viện. Lúc này, thư viện vừa mở cửa không lâu, còn không có mấy người đọc giả. Lục Bình vừa đi vào, liền trước tiên tại trên máy móc tra cứu thư tịch địa chỉ, lại bước vào khác nhau trước tủ sách, rút ra một bản lại một vốn thư tịch, ngồi ở thư viện tầng thứ 2 đến gần góc cửa sổ vị trí. Diễn viên bản thân tu dưỡng, diễn viên sáng tạo nhân vật, diễn kỹ lục giảng. Từ trong túi đeo lưng lấy ra laptop, viết ký tên, nghiêm túc nhìn lên sách, vừa học đến, còn một bên ghi chép xuống hắn cho là trọng điểm nội dung, thậm chí, trong đầu còn không ngừng ý nghĩ ra giáo phụ bộ dáng, nếm thử tiến hành đóng vai, mô phỏng. Tại mãnh liệt cảm giác gấp gáp cùng cảm giác nguy cơ bên dưới, lúc này Lục Bình chuyên chú cùng nghiêm túc trình độ, thậm chí càng vượt quá rất nhiều năm trước tiến hành cao tam nỗ lực thì hắn hạ quyết tâm, nhất định phải tại thứ 2 đi làm phía trước đem diễn kỹ tăng lên nữa một ít. Duyệt duyệt, duyệt duyệt. Tại thư viện tầng 2 không xa cửa thang lầu, trên người mặc trang nhã áo lông cừu trẻ tuổi mẫu thân nhỏ giọng đều, nàng bước chân tăng nhanh mấy phần, kéo lại chạy động đến nhi tử, túi người xuống, thấp giọng giáo dục nói: "Nơi này là thư viện, chúng ta nhất định phải giữ im lặng, không nên quấy rầy đến mọi người." Trẻ tuổi mẫu thân nâng nhi tử, nàng nhìn thấy trong góc, cả người cực kỳ chăm chú Lục Bình, lại một nửa ôm lấy nhi tử, điểm một cái phương xa. "Nhìn thấy cái ca ca kia rồi không? Người ta sáng sớm liền cứ đến đây học tập, hơn nữa còn nghiêm túc như vậy, ngươi về sau cũng muốn hướng vị đại ca ca này học tập." "Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 11, chúng tinh phủng Nguyệt Lâm Thu Nguyệt. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Thứ hai, thời gian làm việc sáng sớm. Lục Bình từ tàu điện ngầm miệng đi ra, khắc sâu vào đáy mắt chính là một tòa căn đột ngột từ mặt đất vụt lên quái vật khổng lồ, kia trắng lệ, uy nghiêm tòa nhà đổ sộ thủy tinh màn tường chết xạ sáng sớm ánh mặt trời. Hắn hơi híp mắt lại, nghỉ chân chỉ chốc lát. Chỉ nhìn thấy, giống như là kiến một dạng mịn nhân viên văn phòng từ khác nhau tàu điện ngầm miệng tôn trào, bọn hắn xách túi công văn chạy chậm hướng phương hướng khác nhau đổi đến. Nơi này là Triệu Quốc kinh tế phồn hoa nhất cờ bờ giờ khu vực một trong, chỉ vừa đứng tại đây, liền có thể cảm nhận được kia không chỗ nào không có mặt có thể khiến người ta hít thở không thông cảm giác gấp gáp. Hô. Lục Bình thở dài thở một hơi. Hắn nhìn thoáng qua trong ngày mùa đông, kia dịu dàng thái dương, hồi tưởng lại mình cuối tuần tăng cường nết miệng, hắn đã có quá nhiều năm không có cảm nhận được loại này tăng cường cảm, lần thứ nhất như thế chuyên chú, tranh đoạt từng giây từng phút. Phản phất cùng thời gian tại thi chạy thời điểm còn giống như là tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng 50 ngày. Thu hồi suy nghĩ, xách túi công văn hướng làm việc cao ốc giảm bước. Lục Bình tựa như cùng một vị không thể bình thường hơn nhân viên văn phòng, đứng tại làn dành cho người đi bộ trước, chờ hồng lục đèn tín hiệu. Khi đèn xanh sắp sáng lên thì, sau lưng đột nhiên bị vỗ một cái, kèm theo là một đạo quen thuộc tiếng hô. "A Bình, chào buổi sáng." "Đại Thạch." Lục Bình nghiêng đầu, cười nhìn về phía đi đến bên cạnh đồng sự. Hai người sánh vai cùng nhau hướng cao ốc đi tới. Hiện tại chính là đi làm giờ cao điểm. Cao ốc một tầng đại sảnh có vẻ rất là náo nhiệt, thang máy sảnh bên trong chật chội chuẩn bị đến khác nhau công ty đi làm đám người. Lục Bình cùng Cố Đại Thạch đứng tại góc, không có chút nào thu hút. Cùng lúc đó, một cái khác một bên, đậu xe ở phụ cận, Lâm Thu Nguyệt toàn thân màu đen chức nghiệp ổn trang phục, tay nàng xách ché nổ mùa thu kiểu mới bước tiểu cao cùng đi làm trong đám người. Khí chất của nàng rất tốt, trên thân xuyên đáp dụng độ cũng hoàn toàn không phải phổ thông nhân viên văn phòng có thể so sánh. Chỉ đi tại trong đám người, liền không ngừng dẫn tới bốn phía đám người im lặng nhìn chăm chú. Bộ nhân sự tại ngày hôm qua đã thông báo người mới chuyện bổ nhiệm. Ta tại chức vị bên trên liên tục thăng rồi 2 cấp, chính thức tiến vào cương vị lãnh đạo. Tiền lương bên trên điều chỉnh đến 50 vạn tiền lương hàng năm, lại thêm được hưởng quyền huy hồng, nếu mà công ty tại một tháng sau cuối năm lớn thúc bên trên giành được thành công, ta sẽ lại cũng không cần vì tiền tài ưu sầu rồi. Lâm Thu Nguyệt đứng tại cao ốc phía trước. Trước mắt nàng hoảng hốt, hồi tưởng lại thứ 6 đêm khuya tại mười bạn trong xe hình ảnh, trước mắt nàng che vải đen, chỉ có thể đang mơ hồ trong hình dáng động tác. Bắt lấy ché nổ bàn tay dùng sức chút. Hết thảy đều là đáng giá. Chỉ có dạng này, ta mới có thể cho nữu nữu cuộc sống tốt hơn, không để cho nàng tại giai đoạn khởi bước liền lạc hậu hơn nó nàng tiểu bằng hữu. Lâm Thu Nguyệt thì thầm nói. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, tinh xảo gò má duy trì trước sau như một nghiêm túc, rảo bước đi vào đại sảnh. Vừa không đi ra mấy bước, bước chân lại dừng lại, khó tả hình ảnh nổi ở trước mắt, không bị khống chế nghĩ đến. Một vị kia, hẳn rất trẻ tuổi. Hô, hô, đáng chết. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Thu Nguyệt không có tiếp tục lọt vào suy nghĩ, nàng rất nhanh sẽ bị xuyên hòa đám đồng nghiệp chú ý tới, nàng thoáng cái liền trở thành đám người tiêu điểm. Giống như sao quanh trăng sáng bị ủng thốc hướng đi thang máy sảnh. Lâm chủ. Không, không đúng, Lâm tổng giám sát, chúc mừng ngươi rồi. Lâm tổng giám sát về sau nhất định phải nhiều hơn để bạn chúng ta a. Ta cũng đã sớm nói, Lâm tổng giám sát là rất có năng lực, mà chúng ta xuyên hòa lại từ trước đến giờ là người có tài mới chiếm được, tại cuối năm lớn thúc trước, Lâm tổng giám sát lượng nhảy 2 cấp chuyện của nơi này không cần ta nói nhiều đi. Xuyên hòa tất quý. Nếu mà chúng ta xuyên hòa thật thành 100 ức cự đầu, kia Lâm tổng giám sát trực tiếp chính là ngàn vạn phú ông. Lâm Thu Nguyệt là cái rất lý tính nữ nhân. Nhưng nàng nhìn đến bốn phía nhiệt tình đồng sự, nghe bọn hắn từng vị định nọt lời nói, như cũ khó tránh khỏi vui sướng, thỏa mãn, nàng căng thẳng gò má ngăn không được để lộ ra nụ cười. Nàng đi vào giữa thang máy. Nguyên bản chờ tại một bộ thang máy phía trước xuyên hòa đồng sự liền vội vàng liền đem vị trí của mình nhường lại, đem Lâm Thu Nguyệt mời đi vào. Trong góc. A Bình. A Bình. Cố Đại Thạch vội vàng dùng mu bàn tay nâng Lục Bình cánh tay, một bên thấp giọng hô, vừa dùng ánh mắt tỏ ý. Nữ thần của ngươi, thật giống như lên trước. Thấp giọng, nói ra. Lục Bình đẩy một cái sống mũi phía trước mắt kính gọng đen, hắn nhìn chăm chú đi vào thang máy xoay người lại Lâm Thu Nguyệt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ân. Thê môn chậm rãi đóng lại. Lâm Thu Nguyệt tình cờ nên hướng trong góc Lục Bình ánh mắt, nàng trong lòng mạc danh giật mình, một loại chẳng biết tại sao cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, thê môn đã khép lại. Tầng lầu con số nhanh chóng đề cao. Ta nhớ ra rồi. Kia hai cái thật giống như đến công ty chúng ta tiếp nhiệm vụ. Lâm Thu Nguyệt ký ức cũng rất tốt, nàng ở trong đầu bắt được mấy chánh hình ảnh, thở phào một cái, lắc lắc đầu, ta đang suy nghĩ gì đấy, làm sao có thể? Cao ốc tầng 15, Ta Minh Văn Hóa. Bình ca. Chào buổi sáng. Lục Bình cùng Cố Đại Thạch đi vào văn phòng. Thói quen đến sớm trẻ tuổi nữ đồng nghiệp Trương Ánh Ánh một cái liền trông thấy Lục Bình, ánh mắt của nàng sáng lên, để lộ ra chút đơn thuần nụ cười tê ở. Chào buổi sáng. Lục Bình khoát tay một cái. Đại Thạch ca, chào buổi sáng. Trương Ánh Ánh mới nhìn hướng về Cố Đại Thạch, cũng tê ở. Ta còn tưởng rằng ngươi không thấy được ta đây. Cố Đại Thạch cố ý mặt đầy ưu oán, tiếp lời nói. Hắn tiếng nói vừa vang dội, liền có thể nhìn thấy tiểu cô nương gò má nhảy vọt lên cao hồng nhuận. Đại Thạch ca, ngươi đang nói gì đấy? Ánh mắt khẩn trương nhìn về Lục Bình, khẩn trương nói. Công ty Tử Ca sớm huyên náo dần dần khôi phục lại yên lặng. Đám đồng nghiệp lần lượt bận rộn. Công việc vị phía trước. Lục Bình nâng chung trà lên uống một hớp nước nóng, hắn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua văn phòng, máy điều hòa không khí lò sưởi như cũ mở rất sung túc, rơi xuống đất thủy tinh bên trên che một tầng thật dày sương mù. Hết thảy đều cùng trước kia không có cái gì không? Cùng. Ý nghĩ còn không có rơi xuống. Trưởng phòng Đàm Đỏ thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài phòng làm việc, nàng dựa ở cạnh cửa, ánh mắt tại đám đồng nghiệp bên trong liếc một lần, sau đó nhìn về gần cửa sổ từ đầu đến cuối vị Lục Bình cùng Cố Đại Thạch. Lục Bình, Đại Thạch, các ngươi đi ra ngoài một chút. Lục Bình cùng Cố Đại Thạch cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đứng dậy đi ra. Các ngươi giao cho Xuyên Hòa áp phích phản hồi đi ra, Xuyên Hòa đối với các ngươi tác phẩm bày tỏ rất hài lòng. Đàm Đỏ cười nói. Sau đó, Xuyên Hòa lại tiến một bước cho chúng ta công ty phái đại đàn, bọn hắn chỉ mặt gọi tên muốn hai ngươi tiếp tục phụ trách, hiện tại là 9 giờ. Các ngươi chuẩn bị bên dưới 9 giờ 30 phút đến Xuyên Hòa tiếp nhận nhiệm vụ. Hai người các ngươi chuyện lần này làm khá lắm, cuối năm tiền thưởng không thể thiếu các ngươi. Đàm Đỏ liên tục nói. Nàng lại dặn dò một trận, để cho Lục Bình cùng Cố Đại Thạch đi chuẩn bị. Mắt kính gọng đen sau đó, Lục Bình còn ngưng tụ lại. Trên mặt hắn thần sắc không có biến hóa, chỉ chuyển thân, ngồi trở lại đến công việc vị phía trước. Lý Ngọc Chân muốn làm gì? Ta hai ngày này không có buông lỏng đối với Lý Ngọc Chân tình báo nghiên cứu, nàng là một khống chế dục rất mạnh nữ nhân, ta mặc dù là nàng cung cấp giúp đỡ, nhưng tương tự cũng là đổi tốc độ, nàng sẽ không cứ như vậy mặc cho ta ở tại dưới mắt an ổn. Dò xét. Cái này lại sẽ là một lần dò xét. Lục Bình liếm môi một cái, vừa bởi vì văn phòng bên trong ôn hòa bầu không khí mà hơi hơi buông lỏng thần kinh điên cuồng căng thẳng lên. Hắn có thể tưởng tượng đến, khi hắn bước vào Xuyên Hòa, hoặc có lẽ là bước vào thang máy trước mắt, hắn hết thảy tất cả, nhất cử nhất động của hắn liền đều sẽ bị một cái tia nữ nhân nhìn chăm chú. Chương 12, trong bầy sói hợp kỳ. Ta nghĩ được một cái đồ. Đó là một cái ẩn náu trong bầy sói run lẩy bẩy hợp kỳ, nó một bên cảm thấy sợ hãi, một bên đem mình giả bộ thành một cái sói. Hiện tại, ta cũng là con husky này rồi. Văn phòng Lục Bình ngồi ở công việc trước bàn, lại qua 10 phút liền muốn đi lên lầu Xuyên Hòa rồi, hắn tiến hành tâm lý xây dựng cùng chuẩn bị thời điểm, đột nhiên nghĩ tới tấm kia biểu tình, chỉ cảm thấy đó chính là mình. Từ trong giá sách đổi mới ra phần thứ nhất tình báo, chính là thành yến kinh lý gia trưởng tôn nữ tầng thứ này, vậy liền nói rõ lui về phía sau nhân viên tình báo tất nhiên toàn bộ tập trung ở cái thế giới này chân chính quyền quý người. Hắn nhất thiết phải cẩn thận từng ly từng tí, đạp ở trên mũi đao tung hoành liên hợp. Người khác là giả heo ăn thịt hổ, hắn là phụ thêm ra sói cừu. A Bình, chúng ta đi thôi, sớm một chút đi qua. Cố Đại Thạch không ngừng nhìn đến thời gian. Vừa 9 giờ 20, hắn đột nhiên chuyển thân đối với Lục Bình nói đến. Đối với phổ thông nhân viên văn phòng lại nói, Xuyên Hòa Tân ủy thác cái đại đan này sẽ là trong lý lịch phi thường đặc sắc một bút, cho dù luôn là lớn nhất Cố Đại Thạch cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Lục Bình nên hướng Cố Đại Thạch ánh mắt, con ngươi không để lại dấu vết ở người phía sau trong vẻ mặt lướt qua. Ừm. Đi thôi. Nắm lên văn kiện trên bàn kẹp, đắp. Lục Bình có thể lý giải Cố Đại Thạch trong lòng, bọn hắn phổ thông như vậy người, không phải thật muốn nằm ngựa, thiếu là vậy có thể để bọn hắn phấn đấu quên mình kỳ ngộ. Phần lớn thời gian, nỗ lực là không có phương hướng, là không có ý nghĩa. Cũng vì vậy mà, cho dù hắn sợ hãi, khẩn trương, muốn kéo dài tới một giây sau cùng lại lên lâu, nhưng cũng không có cự tuyệt Cố Đại Thạch đề nghị. Cố lên. Trải qua nữ đồng nghiệp Trương Ánh Ánh bên cạnh thì, cô nương trẻ tuổi gò má hồng nhuận, nắm nắm đấm thấp giọng nói, cũng không có quay đầu. Làm bộ tiêu sái khoát tay một cái. Keng. 48 tầng. Đi thôi. Cố Đại Thạch nói ra. Lục Bình khống chế tâm tình, mắt kính gọng đen sau đó lộ ra là từ để cho, hắn gật đầu, đi theo hảo hữu sau lưng, chờ thêm môn mở ra. Phía trước rời khỏi thang máy sảnh, nghiêng phía trước liền có một cái giám sát. Ta không thể lộ khiếp. Lý Ngọc Chân nhất định đang quan sát ta, đối với nàng nhân vật như vậy lại nói, ta lùi sau một bước, nàng liền sẽ tiến lên trước một bước, thẳng đến ta trên bàn cờ tất cả tử đều bị nàng ăn xong. Thang máy đi ra. Lục Bình nhìn về phía mấy bước bên ngoài hành lang, hắn miệng nhỏ đích hít một hơi thật sâu, nhắc nhở mình. Cùng Cố Đại Thạch kéo trái. Xuyên Hòa truyền thông khí phái logo cùng trước đài khắc sâu vào đáy mắt, Lục Bình ánh mắt dư quang chính là một cái liền nhìn về góc nghiêng phía trước cái kia giám sát, cũng may, cái kia theo dõi thị giác đang ghi chép một chỗ khác phương hướng. Hô. Cho dù đã làm xong tâm lý xây dựng, nhưng thấy đến như vậy, cũng như cũ thở phào một cái. Người, trời sinh có trốn tránh tâm lý, gặp phải nguy cơ, theo bản năng phản ứng đầu tiên cũng sẽ là về phía sau, tránh ra, trì hoãn, có thể quả quyết, vượt khó tiến lên, ngược lại là phản nhân tính sinh lý hành vi. Lục Bình vừa rời đi ánh mắt, chợt lại dừng lại. Dư quang ngưng tụ hướng về nghiêng phía trên cả mạ giặt giám sát, chỉ nhìn thấy, kia lập lòe màu lục đèn tín hiệu hiện đại camera rốt cuộc chậm rãi bắt đầu chuyển động, camera chuyển động phương hướng là hướng Lục Bình mà đến. Lúc này, đây camera là bị người điều khiển. Cơ hồ là đồng thời, Lục Bình liền ý thức được sau lưng nó tồn tại, trong lồng ngực, trái tim chợt dồn dập. Huyết dịch tại tứ chi bách hải giữa điên cuồng chảy xuống, sau lưng hơi đổ mồ hôi. Thứ sáu ban đêm, thư ký Tào Tiểu Tuệ mi tâm bị đạn phá vỡ để vào, đỏ tươi nhiễm phải tại giày bên hình ảnh nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt. bước chân nặng tựa vạn cân, Lục Bình muốn bước làm thế nào cũng giảm bất động. Trong tầm mắt của hắn, đồng sự Cố Đại Thạch đã sắp phải đi đến xuyên hòa cửa kính trước, camera cũng đã chuyển động hơn nữa, giám sát tầm mắt liền muốn có thể đem mình bắt được bên trong.
Động,
động a, không thể như thế, không thể như thế. Lục Bình ở đấy lòng gầm thét, hắn sống lưng đã hoàn toàn bị ướt mồ hôi, nhưng cũng may, mặc âu phục áo khoác đem áo sơ mi trắng che giấu. Vùng đấy, điên cuồng vùng đấy, cầu sinh. Trong tầm mắt, kia chậm rãi di động ca mạ giặt giám sát tại hắn đấy mắt không ngừng phóng đại, mỗi di động một tấc khoảng cách, tại Lục Bình trong mắt đều đại biểu nguy cơ. Hắn hơn 20 năm nhân sinh trải qua đều chẳng qua là người bình thường, không có dễ dàng như vậy liền lộ sắc thành gặp biến không sợ hãi đại lao. Vạn cân thời khắc, rốt cuộc, tại camera danh giới thị giác quay phim đến Lục Bình phía trước trước mắt, hắn đột nhiên từ một khắc này như đối nước một dạng trong hoảng loạn tránh thoát. Đã tới không bị kịp làm ra càng nhiều hơn phản ứng, hắn chỉ như cũ nghỉ chân tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng mình ngay phía trước. Hắn vừa làm ra dạng này tư thế, cả mạ giặt giám sát bắt đầu bắt được hắn thân ảnh, cũng từng bước trở thành chính thức. Đang theo dõi tầm mắt bên dưới, Lục Bình đẩy một cái hắc khung mắt kính, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên. Khi cả mạ giặt giám sát chính diện quay phim đến hắn thì chỉ nhìn thấy Lục Bình rốt cuộc đống dưng ngẩng đầu lên, nhìn về kia lập lòe lục quang giám sát, để lộ ra cười yếu ớt, khẽ mướt cảm. Lại gặp mặt, đôi môi nhúc nhích, nói ra cái khẩu hình. Đúng lúc phía trước chú ý tới Lục Bình không có đuổi theo đồng sự Cố Đại Thạch dừng bước lại, quay đầu kêu: A Bình, ngươi làm gì vậy?
A,
nga,
nga,
đến,
đến.
Lục Bình làm ra nhất phái mất thần bộ dáng, gãi đầu một cái, liền vội vàng đáp, một bên đáp lời, một bên bước nhanh đuổi theo. Đỉnh đầu hắn, cả mạ giặt giám sát hướng theo động tác của hắn không ngừng di động.
Ân,
cao ốc tầng cao nhất, văn phòng. Lý Ngọc Chân nhìn đến giám sát, nên hướng Lục Bình mẩn lại ánh mắt, nàng chú ý tới người sau kia có phần có thâm ý nụ cười, gặp lại hắn giống như là một vị phổ thông nhân viên văn phòng bị đồng sự kêu to phản ứng. Tinh tế thon dài đầu ngón tay gõ đánh đến mặt bàn. Lý Ngọc Chân để lộ ra nghĩ giả bảo, lạnh lùng con ngươi sâu bên trong hiện ra một chút nghi hoặc. Thành thật mà nói, tại Lục Bình trên thân nàng nhìn ra rất nhiều chỗ mâu thuẫn, thần bí và bình thường, hung thú hoặc dê con không nên xuất hiện tại cùng một người trên thân. Ta mang bọn ngươi đi Lâm tổng giám sát văn phòng. Trước này, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô nương liếc nhìn công tác ghi chép, để lộ ra tiêu chuẩn nụ cười, đối với Cố Đại Thạch cùng Lục Bình nói ra. Nàng mặc đến áo sơ mi trắng cùng màu lam váy ngang hông, đi tại hai người bên phía trước, cũng so với tư thế mời. Quảng cáo bộ, tổng giám đốc văn phòng. Lâm Thu Nguyệt dựa ở dựa lưng trước, nàng ngẩng đầu lên, một lần nữa quan sát lần mình sáng nay mới thay đổi văn phòng, cũng đã từng so sánh, diện tích lớn rồi gấp đôi, lắp ráp phong cách cùng độ thoải mái càng là tăng lên không chỉ một bậc. Nàng môi đỏ khẽ giơ lên, rồi cái lười biếng vươn người, kèm theo động tác, trước ngực phập phồng. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một bản ký họa bản, màu đen viết ký tên tại đầu ngón tay đánh một vòng. Lâm Thu Nguyệt đôi mắt xuất thần, giống như là tại tỉ mỉ nhớ lại, đó là nàng tại mở mịt bên trong thăm dò, là nàng trắng nón đầu ngón tay, bàn tay chạm vào ở đó trên da cảm giác. Bút pháp tại trang giấy cắn câu xiết, tuổi không lớn lắm, vóc dáng đều đặn, không có cơ bụng. Lâm Thu Nguyệt bút hạ, trước tiên bị vẽ ra là một vị thanh niên nam nhân trên người, sau đó là cả người hình dáng, mà tại gương mặt vị trí tắc vẫn là trống rỗng. Lâm Thu Nguyệt nhìn chằm chằm trống rỗng gò má, sẽ là cái dạng gì? Thật lâu không có hạ bút. Qua một trận, Lâm Thu Nguyệt lật đến trang kế tiếp, bút pháp rơi vào mặt giấy, nàng tiến một bước vẽ ra nàng rõ ràng cục bộ, bao gồm bàn tay đường vân, kích thước, đôi môi độ dày, hình dáng và nếu mà có thể, Lâm Thu Nguyệt vẫn là muốn biết kia dạng người đàn ông kia thân phận cùng bộ dáng. Nhị vị tại đây chờ một hồi. Lâm Thu Nguyệt trước phòng làm việc, trẻ tuổi trước đài đối với Cố Đại Thạch cùng Lục Bình nói đến. Nói xong, nàng bước đi tới cửa trước người còn tay hướng cửa phòng. Chương 13, Lâm Thu Nguyệt, ta đúng là điên rồi. Quảng cáo bộ, Lâm Thu Nguyệt tổng giám đốc.
A Bình,
A Bình, nữ thần của ngươi thành tổng giám đốc sao? Lâm Thu Nguyệt bên ngoài phòng làm việc, Cố Đại Thạch nhìn thoáng qua cạnh cửa cái que, hắn vội vàng dùng tuổi trò đụng Lục Bình cánh tay, thấp giọng nói ra: Xuyên Hòa quảng cáo bộ tổng giám đốc, chức vị này đã thuộc về cấp lãnh đạo, được hưởng quyền huy hồng. Lý tổng cho ta không thể cự tuyệt chỗ tốt. Chính là cái này sao? Lục Bình ánh mắt từ trong hình kia thu hồi, thì thầm nói. Hắn thở ra một hơi, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra ngắc ngắc, đang đối mặt Lý Ngọc Chân sản sinh khẩn trương cùng áp lực sau khi, nội tâm giữa chính đang sinh trưởng một loại khác không nói rõ được cũng không tả rõ được bừa bãi cùng thỏa thích. Các ngươi vào đi thôi.
Đúng lúc,
trẻ tuổi trước đài đứng tại cạnh cửa, đối với Cố Đại Thạch cùng Lục Bình nói ra. Kia dạ, Lý Ngọc Chân để cho Lâm Thu Nguyệt phủ lên con mắt, cho dù đến cuối cùng kia vải vóc cũng như cũ vững vàng buộc ở trước mắt, nàng sẽ không nhận ra ta. Lục Bình khiêm tốn đi theo đồng sự Cố Đại Thạch sau lưng. Tại bước vào văn phòng thì, hắn niệm tưởng nói. Văn phòng bên trong, Lâm Thu Nguyệt đã đem tất cả tâm tình thu liễm, đem thêm một bản ký họa bản dấu ở trong ngăn kéo. Nàng mở ra Cố Đại Thạch cùng Lục Bình áp phích quảng cáo, trên mặt lại lần nữa treo lên nghiêm túc cùng lạnh lùng. Đây mấy phần thiết kế nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng, xa không đạt được nhận Xuyên Hòa Tân quảng cáo nghiệp vụ trình độ. Đây là công ty cao tầng đúng tay. Lâm Thu Nguyệt lông mi khẽ nhíu, nàng vừa ngồi vào vị trí này tự nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội lãnh đạo, nhưng mà như cũng chuẩn bị cho hai vị này phủ đầu ra vai. Thân thể nàng sau đó kháo, cằm khẽ nâng lên, nở nang đấy đà hai chân trùng điệp. Nàng toát ra khí chàng bắt đầu trở nên nghiêm khắc, nếu như là phổ thông chức chàng người mới, chỉ đứng tại trước mặt nàng liền ngay cả nói cũng nói không rõ ràng. Ánh mắt không đếm xỉa tới từ Cố Đại Thạch cùng Lục Bình trên mặt lướt qua. Phía trước một vị khí chất thật thà, trong vẻ mặt khẩn trương không hề che giấu biểu hiện ra, sau đó một vị, tướng mạo thanh tú, đeo mắt kính gọng đen, thần sắc cũng có vẻ rất là bình tĩnh. Tùy ý nghĩ sinh ra. Lâm Thu Nguyệt từ trước bàn cầm lên một phần khác văn kiện, chuẩn bị đem phần văn kiện này nhìn xong, lại để ý tới hai vị này. Nàng vừa nhìn về phía trang thứ nhất, lông mi đột nhiên khẽ nhíu. Nàng cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, liền lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào người sau trên thân, nàng bình tĩnh nhìn chăm chú, giống như là nhớ ra cái gì đó, trái tim đột ngột chợt đập, trắng non sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng nổi da gà. Nàng lạnh lùng đôi mắt bên trong. Lục Bình trên người, hai tay, hai chân, thân thể mọi chỗ kích thước bị nó phóng đại. Nàng trong ngăn kéo, vậy do nàng buộc vòng quanh, không có ngũ quan bộ mặt nam nhân thần bí tựa hồ cũng tại trong tích tắc xuất hiện một khuôn mặt, mà khuôn mặt này, rõ ràng là Lục Bình. Lâm tổng giám sát. Cố Đại Thạch phá vỡ yên lặng, cung kính đều. Lâm tổng giám sát. Lục Bình chú ý tới người sau ánh mắt, hắn tâm lý nghĩ giật bảo, suy đoán đại khái, thần sắc không có thay đổi, như cũ bất động thần sắc, thậm chí trên mặt để lộ ra cùng Cố Đại Thạch một dạng chút khẩn trương chi tiết, cũng đi theo kêu. Ừ. Ừm. Lâm Thu Nguyệt lắc lắc đầu, nàng lại nhìn về phía Lục Bình thì trông thấy là mắt kính gọng đen, trên người mặc trang phục nghề nghiệp bình thường nhân viên văn phòng. Ngữ khí buông lỏng một chút. Lúc này chuẩn bị hạ mã uy cũng rốt cuộc biểu hiện không ra. Ta đúng là điên rồi. Dạng này tồn tại làm sao lại là áo sơ mi trắng, quần tây đen nhân viên văn phòng bộ dáng. Lâm Thu Nguyệt cảm giác mình có một ít tố chất thần kinh. Tiếp theo. Hừm, các ngươi ngồi xuống trước đã. Lâm Thu Nguyệt vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại nên hướng Lục Bình ánh mắt, nàng khí thế ngừng lại, liếc nhìn bên cạnh ghế ngồi, đối với hai người nói ra. Cố Đại Thạch nhanh chóng cho Lục Bình cùng mình đưa đến cái ghế. Ngồi xuống. Tại chúng ta xuyên hòa cuối năm lớn thúc tuyên truyền trong kế hoạch, các ngươi ta minh văn hóa cần phụ trách chính là vô cùng trọng yếu một vòng. Lâm Thu Nguyệt tiếp tục nói. Lâm Thu Nguyệt dần dần tiến vào trạng thái làm việc, ánh mắt của nàng, tốc độ nói từng bước khôi phục những ngày qua nghiêm khắc, cũng chính là tại lúc này, cửa phòng làm việc trước chợt bị lần nữa vang lên. Lông mi nhíu lại, nhìn về phía cạnh cửa, nói một tiếng, mời vào. Lâm tổng giám sát, ta minh văn hóa thiết kế sư có phải hay không tại ngài tại đây, Thái tổng giám sát bên kia cần bọn hắn mang đến người đi họp. Người qua đi. Lâm Thu Nguyệt nên hướng Lục Bình ánh mắt, theo bản năng rời đi, đối với Cố Đại Thạch nói ra. Rất nhanh, văn phòng bên trong chỉ còn sót lại Lục Bình cùng Lâm Thu Nguyệt hai người. Lục Bình nhìn đến Cố Đại Thạch rời đi bóng lưng, thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía trước mặt Lâm Thu Nguyệt tổng giám đốc, chú ý người sau thần sắc, nắm viết ký tên ngón tay đốt ngón tay hơi phát lực, hắn không rõ ràng Cố Đại Thạch rời khỏi là tình cờ, vẫn là một vị kia thành yến kinh lý gia tôn trưởng cháu gái Lý Ngọc Trân tại điều động. Chúng ta tiếp tục đi. Lâm Thu Nguyệt trầm giọng nói. Nàng đối diện hướng về phía Lục Bình, cái góc độ này, phương vị này, rốt cuộc cùng kia dạng, nàng dạng chân tại thần bí tồn tại trên thân góc độ tương đương. Nàng nói vừa nói, hình ảnh trước mắt lại trở nên hoàn hốt. Xuyên thấu qua vải đen mông lung tia sáng, đung đưa mười bát, nóng bỏng tiếng thở dốc. Lâm Thu Nguyệt vô ý thức đưa tay phải ra, đưa bàn tay ngăn ở trước mặt, nàng xuyên thấu qua đầu ngón tay khẽ hở, mông lung nhìn về phía ngồi ở thanh niên trước mặt. Thanh niên thân ảnh, cùng vải đen sau đó thân ảnh không ngừng xác minh, thậm chí trùng hợp. Lục Bình nhìn đến Lâm Thu Nguyệt động tác, hắn sau khi biết người ý đồ, chỉ lộ ra nghi hoặc đều. Lâm tổng giám sát, Lâm tổng giám sát, ngài làm sao? A, có lỗi, có lỗi, ta nghĩ được một ít những chuyện khác. Lâm Thu Nguyệt lấy lại tinh thần, liền vội vàng đáp. Lý trí của nàng tự nói với mình, vị kia có thể để cho Lý Ngọc Trân đại tiểu thư coi trọng, chỉ là bởi vì mình đáp ứng yêu cầu của nàng, liền để cho mình ngồi lên tổng giám đốc vị trí đại nhân vật, tuyệt đối không thể chỉ là một vị công ty nhân viên. Cái gọi là thái tử trải nghiệm cuộc sống, bất quá trong tiểu thuyết huyễn tưởng mà thôi. Lòng bàn tay của ta, từng kề sát vào kia hơi có chút xù xì nam giới ra, đầu ngón tay tại bộ ngực của hắn, cái cổ giữa sẽ qua. Hắn sau thai. Lâm Thu Nguyệt con mắt trợn sáng lên, đầu ngón tay vớt ve. Nàng nhớ lại, ở đó cái nam nhân bên phải giái thai sau đó, có một viên nô ra, có thể là nốt rồi. Cũng có khả năng là chân lông. Lâm Thu Nguyệt nhìn về phía bình tĩnh đang nhìn mình Lục Bình, ánh mắt bên trong hiện ra một loại nào đó ý đồ. Trong nội tâm nàng xác định, Lục Bình không thể nào là vị đại nhân vật kia, nhưng vẫn là muốn điên cuồng đi tiến hành một lần chứng thật. Khắc chế ý nghĩ, Lâm Thu Nguyệt tiếp tục kể thiết kế yêu cầu, trước mặt nàng, Lục Bình trong tay nâng laptop, không ngừng ghi chép. Lục tiên sinh, bên kia trong giá sách ta có một phần văn kiện không quá có thể phải, có thể làm phiền ngươi giúp ta lấy một chút không? Được. Lục Bình nhìn thẳng Lâm Thu Nguyệt ánh mắt, gật đầu đáp. Lâm Thu Nguyệt đứng dậy, đi đến Lục Bình bên người. Nàng chỉ dẫn Lục Bình câu hướng về tủ sách phía trên nhất một phần văn kiện, nàng liếc đầu lên, gò má trở nên hồng nhuận, ướt át con mắt liền muốn trừng trừng hướng về Lục Bình thái phải nhìn lại. Bầu không khí trở nên khẩn trương, trái tim tại lại lần nữa khiêu động. Liền coi như Lâm Thu Nguyệt ánh mắt bỏ hướng Lục Bình lỗ tai thì, cốc cốc cốc, cốc cốc, cửa phòng đột ngột vang dội, để cho Lâm Thu Nguyệt nội tâm chợt kinh sợ, sống lưng trong nháy mắt toát ra mịn mồ hôi. Nàng không có đi quản tiếng gõ cửa, như cũng nhìn lên, nhưng này thì, Lục Bình cũng đã cầm lên thư mục, nghiêng đầu. Lâm tổng giám sát, cảm ơn. Mời vào. Lâm Thu Nguyệt đi trở về trước bàn làm việc, nhìn về phía cửa phòng. Lâm tổng giám sát, Thái tổng giám sát bên kia hội nghị khả năng cần chiếm dùng một ít ngài thời gian, trận hội nghị này rất trọng yếu. Lúc nãy vị kia trợ lý nói ra. Ta biết rồi. Lâm Thu Nguyệt gật đầu. Nàng để cho Lục Bình nhìn một chút tài liệu, cũng bước ra văn phòng. Chờ rời khỏi một trận, đi tại công ty hành lang bên trong, Lâm Thu Nguyệt dần dần tỉnh táo lại, nàng vỗ gò má của mình một cái, chỉ cảm thấy ban nãy mình quả thực mà sửng sốt. Một cái khác một bên, to lớn văn phòng còn dư lại Lục Bình một người. Lục Bình ngồi ở trước bàn làm việc, hắn đem tất cả thần sắc thu liễm, hơi cúi đầu, tỉ mỉ suy nghĩ, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng lãnh đạo ánh mắt nhìn về phía mình ước chừng góc 45 độ ngay phía trước, mắt kính gọng đen sau đó, trên mặt lộ ra cười yếu ớt. Vốn là Cố Đại Thạch bị gọi đi, sau đó là Lâm Thu Nguyệt bị gọi đi. Lục Bình không cảm thấy đây thật là một đợt trùng hợp, tình báo bên trong Lý Ngọc Trân khống chế dục cực mạnh, hắn xác định cái nữ nhân kia nhất định đang nhìn chăm chú căn phòng làm việc này, nhìn chăm chú mình, phòng bên trong giám sát khả năng không chỉ một, mà nhất trực quan vị trí chính là hắn ngay phía trước khu vực kia, chắc chắn sẽ không bị di lộ đích.
Chương 14, Lục Bình đam mê.
Tại đây sao? Đúng rồi, thật đúng là một cân nhắc kỹ lưỡng nữ nhân. Lâm Thu Nguyệt văn phòng. Lục Bình sờ một cái thai phải giái thai, một cái chỉ có một chút nô ra nốt rồi đèn đang bị hắn vuốt ve, ban nay nhón chân lên lấy kia một phần văn kiện kẹp thì, hắn tự nhiên phát giác bên hông kia ánh mắt nóng bỏng, hồi tưởng lại kia dạ cảnh tượng, thì thầm nói. Ta hiện tại cần làm, không phải là cùng đã từng thân phận cắt đứt, mà là tiếp tục duy trì vốn có thói quen. Lục Bình nhắc nhở mình. Đang theo dõi bên dưới, hắn cầm lên công việc của mình bút ký, làm ra nghiêm túc suy tính bộ dáng, thỉnh thoảng dùng màu đen viết ký tên phát họa, ghi chép. Nhất cử nhất động của hắn, cùng phổ thông thiết kế đồ họa sư không có chút nào sự khác biệt. 58 tầng, văn phòng. Lý Ngọc Chân nhìn chăm chú trong hình Lục Bình, nàng chỉ đưa tay gõ xuống nút enter, theo dõi hình ảnh trong nháy mắt phóng đại, Lục Bình trong sổ ghi chép văn tự cũng có thể bị rõ ràng trông thấy. Từng hàng thiết kế yêu cầu, Lục Bình từ thiết kế góc độ viết xuống ý nghĩ cùng cân nhắc, thậm chí còn có thuận tay buộc vòng quanh bước đầu thiết kế bản vẽ sơ bộ. Lý Ngọc Chân nhìn đến hết thảy các thứ này, nàng cương thế, tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra một chút nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Nếu mà Lục Bình sau lưng thật tồn tại một phương quái vật khổng lồ, như vậy có thể đem nhân viên tình báo làm được tỉ mỉ như vậy, chân thật, nó đại biểu lực lượng cùng dã tâm để cho nàng khó có thể áp chế suy nghĩ nhiều. Nàng khép lại màn ảnh, đứng lên, di chuyển đến có lực bước chân, đi ra phòng làm việc, trẻ tuổi thứ ba thư ký và an ninh đội trưởng Trang Nghiêm đi theo phía sau nàng. Lý Ngọc Chân bên trong dựng một kiện màu trắng váy đầm, bên ngoài chính là mặc lên một kiện màu đen trưởng khoản Âu phục áo khoác, hơi cuộn tóc dài rũ xuống sau, nàng bước vào thang máy chuyển thân, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú từng bước khép lại thêm môn. Đinh, dành riêng thang máy mở ra. Trẻ tuổi trước đài chỉ nhìn một cái, thần sắc lập tức liền khẩn trương lên. Không nhiều sẽ, nàng chạy chậm xông vào từng gian văn phòng, trong miệng liên tục đều. Lý tổng đến thị sát, Lý tổng đến thị sát, đều tạm ngừng một hồi trên tay công tác. Tựa như cùng Lục Bình đã từng thấy qua đó chẳng diện, một tầng không khí khẩn trương tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt cùng tất cả nhân viên giữa lan ra. Lý Ngọc Chân dò xét các bộ môn nhân viên công tác. Tại cấp lãnh đạo bao vây bên dưới, Lý Ngọc Chân bước chân dừng lại tại Lâm Thu Nguyệt bên ngoài phòng làm việc, tại con mắt của nàng dưới ánh sáng, trẻ tuổi thứ ba thư ký bước lên trước, trừ vang lên cửa phòng làm việc. Cốc cốc cốc. Cốc cốc. Ân. Lục Bình ngẩng đầu lên. Hắn nghe thấy cửa phòng một lần nữa bị trừ vang lên, đem trong tay bút ký khép lại, hướng đi trước cửa, đưa tay nắm lấy nắm tay. Hắn nhìn đến môn. Thủ hạ dùng sức. Rất nhanh, ngoài nhà khí chàng cường thế, tuyệt mỹ như tựa sao quanh trăng sáng Lý Ngọc Chân và từng vị Âu phục dày da xuyên hòa tinh anh xuất hiện tại trước mắt hắn. Con ngươi cố gắng co rút, bị hắn miễn cưỡng khắc chế. Trái tim tại trong tích tắc thì lại lần nữa khiêu động. Lâm tổng giám sát vừa mới đi ra ngoài, bất kể là sợ hãi, vẫn là khẩn trương. Ví dụ như loại này tâm tình, đều thuộc về tâm tình rất phức tạp, là cực kỳ khó có thể mô phỏng, đóng vai và khống chế trình độ, nhưng hết khả năng bó ở gương mặt giảm bớt tâm tình, biểu hiện bình tĩnh là Lục Bình hai ngày này có thể làm được. Hắn phản ứng rất nhanh, nhìn về phía Lý Ngọc Chân ung dung nói ra. Đám người góc đã từng xách Lục Bình qua đây trẻ tuổi trước đài biết Lục Bình thân phận, nàng muốn làm Lý tổng giới thiệu, lại không dám tại trường hợp như vậy bên trong chết miệng, hai tay buộc ở trước người lắc lắc. Lý Ngọc Chân chỉ nhìn Lục Bình một cái, cũng không nói chuyện, bước ra bước chân, rốt cuộc liền như vậy từ Lục Bình bên người lao qua, đi vào văn phòng bên trong. Phía sau nàng, xuyên hỏa từng vị các nhân viên như cũ nghỉ chân tại chỗ. Đây là công tác của ngươi. Đúng lúc, bên trong nhà vang lên Lý Ngọc Chân nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Lục Bình theo tiếng nhìn đến, trông thấy vị này nhân gian phú quý hoa, Lý gia trưởng công chúa Lý Ngọc Chân đi đến trước bàn làm việc, thuận tay cầm lên rồi máy vi tính sách tay của mình. Lục Bình đi trở về văn phòng, hắn thân ảnh cũng biến mất tại mọi người trong tầm nhìn. Nghe thấy kia từng bước đến gần tiếng bước chân, Lý Ngọc Chân chợt xoay người lại. Nàng cùng Lục Bình chính diện đối lập nhau, hai người thân giữa chỉ cách đến một bước khoảng cách, với nhau ánh mắt tại chớp mắt xen lẫn. Nàng môi đỏ khẽ giơ lên, để lộ ra rung động lòng người tuyệt mỹ nụ cười. Lục Bình chỉ là một phổ thông nhân viên, có thể Lý Ngọc Chân lại chân chính chính là nhân loại chóp đỉnh kim tự tháp loài săn mồi, chỉ bị như vậy một nhìn chăm chú, trông thấy kia mang theo đâm nụ cười, sau lưng hắn lông tơ liền chợt từng cây dựng thẳng. Ánh mắt khiến người cường thế, giống như là có thể đem trong lòng ngươi ẩn tàng tất cả nhìn cái sạch sẽ. Chú ý ánh mắt, con mắt là tâm linh cửa sổ, ta nhất định phải chú ý ánh mắt. Lãnh đạm là cái gì? Có thể cùng Tử Ngư Nhãn tương tự. Một ít phù tang quốc truyện tranh, hoặc là phim truyền hình bên trong nam chính thường có ánh mắt. Một tuần lễ trước, đã từng không ngừng huấn luyện qua Tử Ngư Nhãn. Lãnh đạm, giống như là thân thể thói quen bị Lục Bình biểu hiện ra. Hắn kia mắt kính gọng đen sau đó, không có chút nào dao động con ngươi nên đón Lý Ngọc Chân. Không khí phản phất ngưng kết lại. Lại gặp mặt đâu, Lục tiên sinh? Chốc lát, Lý Ngọc Chân thu hồi ánh mắt, nàng tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, nói ra: "Lý tiểu thư muốn gặp ta, đương nhiên lúc nào đều có thể thấy." Lục Bình nhìn thoáng qua phương xa cạnh cửa, hắn châm trước ngôn ngữ, đẩy một cái mắt kính gọng đen, bình tĩnh đáp: "Những lời này có ý tứ là, ta chỗ ở ta Minh Văn Hóa nhận được xuyên hòa đơn đặt hàng, ta tất nhiên sẽ xuất hiện tại xuyên hòa truyền thông, mà ngươi lại liên tục đem đồng sự Cố Đại Thạch cùng tổng giám đốc Lâm Thu Nguyệt điều đi tạo nên như vậy một không gian riêng biệt. Phức tạp như vậy thủ bút, không phải là vì thấy ta. Cũng như ngươi vậy người thông minh nói chuyện thật không có ý tứ." Lý Ngọc Chân nói ra: "Vậy ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, Lục tiên sinh lần này giúp ta bận rộn, không biết Lục tiên sinh có thể hay không nể mặt cùng ta cùng đi ăn tối." Lý Ngọc Chân đi tại Lâm Thu Nguyệt văn phòng bên trong, hơi ngước đầu, ánh mắt tại trong giá sách một hàng kia sắp xếp gian tàng thư lướt qua, lại chợt quay đầu, lại lần nữa đi đến bên cạnh nhìn chăm chú hướng về Lục Bình, đưa ra thon thon tay ngọc, cười nói: "Lục Bình cảm thụ được đây đạo tầm mắt, hắn muốn cự tuyệt. Ăn cơm là có thể để lộ ra quá nhiều chi tiết riêng tư hành vi, Hơn nữa nếu mà Lý Ngọc Chân lựa chọn dạ tiệc là thức ăn tây hoặc là cái gì, Lục Bình liền thấy cũng không từng thấy, làm sao có thể chống đỡ phấn khích. Nghĩ như vậy, vậy ta sẽ phải hảo hảo mong đợi. Lục Bình cười khẽ một tiếng, giống như là đang vì Lý Ngọc Chân dò xét mà cảm thấy thú vị, hắn nhẹ nắm ở Lý Ngọc Chân tay phải, đáp lại. Hai người lại nói mấy câu. Lục Bình đưa mắt nhìn Lý Ngọc Chân lại lần nữa biến mất tại văn phòng bên trong. Hắn ngụm nhỏ đem phổi khang bên trong khí thở dài ra, có một ít không biết làm sao. Lúc nãy, Lý Ngọc Chân ánh mắt cùng ngữ khí rõ ràng cũng chưa có cấp cùng hắn tự tuyệt không gian. Đặt mông lại lần nữa ngồi xuống ghế. Lục Bình muốn tiến một bước phát tiết nội tâm căng thẳng tâm tình, liên tưởng tới trong phòng làm việc giám sát lại nhẫn lại. Trong đầu của hắn lặp đi lặp lại hồi tưởng lại Lý Ngọc Chân ra sân, ở đó giống như núi phảng phất có thể áp lực hít thở không thông bên dưới, Lục Bình tại cảm giác cực hạn sợ hãi và hốt hoảng đồng thời, một loại khác tâm tình bắt đầu sinh trưởng. Có lẽ, còn đào đới ra ta một cái khác chút đam mê cũng nói không chính xác. Lục Bình đầu ngón tay vướt ve. Hắn sợ hãi, hắn thì thầm, hắn lấy phương thức như thế yếu bất mình đối với Lý Ngọc Chân kính sợ. Bất quá, Lý Ngọc Chân ra thật rất dịu dàng, tinh tế, chạm vào lên còn hiện lên tia lạnh lẽo, như cùng là hiếm thế bảo ngọc. Chương 15, ta, dê con, giả trang hổ thôn lang. Ta đi đi nhà vệ sinh. Giúp ta đem bút ký mang về. Lục Bình cùng Cố Đại Thạch trở lại công ty, ở trong hành lang, Lục Bình dừng bước lại, đem trong tay thư mục đưa cho Cố Đại Thạch, nói ra. Ừm. Cố Đại Thạch còn tại suy nghĩ ban nãy trong hội nghị yêu cầu, không đếm xỉa tới đáp một tiếng. Đáp ở thật dài hành lang bên trong. Lục Bình có thể rõ ràng nghe thấy mình giày da giẫm ở trên gạch men sứ tiếng vang. Hắn phục ban đến bước vào xuyên hòa sau đó nhất cử nhất động của mình mỗi tiếng nói cử động. Thứ sáu ban đêm đánh cờ rất khẩn trương, có thể lúc nãy kia giao phong không thua kém một chút nào, nhìn như ôn hòa kỳ thực càng phun trào dòng nước ngầm. Ngươi vĩnh viễn không rõ, đối phương có thể từ ngươi cái nào trong hành vi khuy xuất cái gì đó. Hắn là cừu, lại giả bộ thành sói. Bước vào nhà vệ sinh, Lục Bình đẩy ra cái cuối cùng hố vị cách môn, nhỏ hẹp, mở mịt không gian để cho hắn cảm giác đến tâm lý tầng diện thoải mái cùng thực tế. Ánh mắt nhanh chóng tại cách gian quét qua, xác định không có khác thường sau đó, hắn tự tay đem bồn cầu nắp để nhẹ bên dưới, nâng lên giày da dẫm ở mượn lực. Hắn giống nhau trước đây đó, ngồi ngay ngắn ở trên cát nước, hai tay rơi xuống chân mặt. Phanh, phanh, phanh. Cực đoan an tĩnh bên trong, Lục Bình có thể rõ ràng nghe thấy trái tim của hắn kịch liệt nhảy động. Hắn che xuống đầu, hai tay ôm lấy đầu, đầu ngón tay xen kẽ tại sợi tóc giữa. Hắn duy trì cái tư thế này, hai tay của hắn, hai tay và sống lưng nơi cơ thể bắt đầu phát lực, thân thể tại trong sự ngột ngạt run rẩy. Lục Bình bước vào con đường này, hắn chính là phụ thêm ra sói dê con, sau đó lăn lộn tại bầy sói ác hổ giữa, loại này không chỗ nào không có mặt áp lực để cho người một khắc cũng không thể buông lỏng. Qua rất lâu, Lục Bình buông lỏng tay ra, trên người của hắn đều đã bị ướt mồ hôi, nhưng hắn cảm giác cả người thư thái rất nhiều. Đây là hắn đang cố ý thả ra tâm tình, siêu ngạch đem áp lực phát tiết ra ngoài, mà không phải quá độ tích lũy. Lý Ngọc Chân mời ta cộng hưởng dạ yến, ta không thể đem buổi dạ tiệc này cho rằng phổ thông ăn cơm, cái này nhất định lại là một vòng dò xét. Hơn nữa, tại khá dài như vậy lại riêng tư thời gian bên trong, ta tất nhiên sẽ bộc lộ ra càng nhiều. Nếu như là thức ăn chung còn tốt, có thể nếu mục đích là dò xét, như vậy Lý Ngọc Chân đại khái tỷ số sẽ chọn thức ăn tây. Ta từ nhỏ đến lớn, chỉ dùng dao nĩa ăn qua mấy lần thịt bò bít tết cùng ý mặt, cũng không biết có tính hay không là thức ăn tây. Lục Bình thì thầm nói. Hắn trầm ngâm, dưới chân giày da mũi giày vô ý thức dùng sức vân vê nắp bồn cầu, từ trong lòng ngực móc ra dự bị điện thoại di động, đang lục soát khung bên trong biên tập ra văn tự. Thức ăn tây, lục soát, từng hàng trang nhanh chóng tại trước mắt xuất hiện. Thức ăn tây, quốc gia tây phương đồ ăn, bài đủ bách khoa. Thức ăn tây học thức ăn tây làm sao đều đi xâm vượng bánh kem. Thức ăn tây video bách khoa toàn thư HD đang online quan sát. Lục Bình nhanh chóng liếc một lần, sau đó mở ra đệ nhất cột bách khoa. Chỉ như vậy vừa nhìn, sắc mặt của hắn càng khó coi rồi. Tiểu pháp thức ăn, ý thức thức ăn, tiểu anh thức ăn. Nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là thịt bò bít tết, món chính là bánh mì, còn bao gồm bữa ăn canh, phía trước thức ăn, món ăn chính. Lục Bình hơi tê tê. Hắn rời khỏi trang, lại đang lục soát khung bên trong tiến một bước lục soát. Thức ăn tây lễ nghi. Lục soát. Lục Bình chân đạp tại nắp buồn cầu một bên, đi xuống, hắn lại từ trong ngực móc ra khăn giấy, cẩn thận đem dấu chân lau chùi sạch sẽ, sau đó, đưa tay ấn xuống suối nước phím, ở tại ầm ầm trong tiếng nước rời khỏi cách gian. Lần sau cũng đã không thể lựa chọn cái này hố vị phát tiết. Trở lại công việc bàn. Văn phòng bên trong, bầu không khí nhàn hạ cùng tăng cường, phía trước bàn Cố Đại Thạch đã bắt đầu tiến vào tiết tấu, bên tay phải, nữ đồng nghiệp Trương Oánh Oánh hướng về mình mà lại. Nàng một cùng mình mắt đối mắt, liền để lộ ra ngây ngô nụ cười, hướng về hắn lặng lẽ khoát tay một cái lập tức thu hồi ánh mắt. Lục Bình trong lòng sao động, nhưng rất nhanh, cũng rời đi con người. Người quả nhiên là cực tham lam sinh vật, đã từng chỉ là phổ thông nhân viên văn phòng hắn, thống hận nhất chính là hèn hạ vô vi, 9h đi 5h về, nhưng khi hắn chủ động đi vào thâm uyên, ở trên mũi dao nhảy múa. Hắn không ngờ có một ít tham luyến bình thường tốt đẹp, cùng phổ thông thê tử kết hôn, sinh con, cùng nhau đổi bạn hải tử lớn lên, thưởng thụ nhất từng tí hạnh phúc. Có lẽ ta có thể lựa chọn điều muốn. Mắt kính gọng đen sau đó, Lục Bình con ngươi bình tĩnh, khiêm người. Hắn bây giờ dạo chơi tại vạn trượng dây thép giữa, một bên duy trì lấy phổ thông nhân viên thân phận, một bên thâm nhập biên soạn ra tình báo thương nhân bối cảnh. Có lẽ hắn có thể tiếp tục duy trì lấy đây một bên. Phổ thông nhân viên bên dưới mình, sao không liền giống như người bình thường yêu đương, kết hôn, ngay cả sinh con? Tình báo thương nhân là ngụy trang của hắn, có thể tại một số người khác trong mắt, phổ thông nhân viên thân phận sao lại không phải ngụy trang? Ngụy trang càng chân thật, hắn lại càng an toàn. Lục Bình vừa liếc nhìn Trương Oánh Oánh, có lẽ là bởi vì điều hòa mở quá đủ, vị này cô nương trẻ tuổi đem áo khoác choàng tại trên ghế dựa, chỉ mặc một kiện màu trắng cổ tròn khinh bạc áo lông, gương mặt của nàng đỏ bừng, giống như là một cái trái táo chín. Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Lục Bình nhìn về phía màn ảnh. Hắn giả bộ thành công tác bộ dáng, không ngừng thu tập các loại tài liệu, vốn là từ Trung Hải nhà hàng Tây xuất phát, sau đó là khác nhau thức ăn Tây lễ nghi, kinh điển thức ăn Tây món ăn nổi tiếng phương pháp ăn, thứ tự. Hắn đắm chìm trong chuyên chú trong trạng thái, bàn tay thỉnh thoảng làm ra một ít hư nắm, khoa tay múa chân tư thế. Ngoại trừ ăn cơm buổi trưa, Lục Bình đều ở đây một loại điên cuồng học tập độ tiến triển bên trong, nhưng khi hắn dần dần thâm nhập quen thuộc sau đó, hắn ngược lại bắt đầu kinh hoàng. Không được, không được. Ta mẹ kiếp ăn 26 năm thức ăn chung, liền cắt qua có thể đếm được trên đầu ngón tay thịt bò bít tết, ngươi để cho ta thông qua lần này chưa được kích, liền hoàn toàn thuần thục nắm giữ những cái kia phương pháp ăn, lễ nghi, căn bản không thể nào, lý luận xung sẽ chỉ là vụng về vẽ hổ không thành phản loại chó. Thậm chí, Lục Bình bắt đầu hoài nghi, mình là không phải ngay từ đầu đã sai lầm rồi, bị dã tâm làm đầu góc mê muội. Đơn thuần muốn bằng vào tình báo, liền có thể cho mình biên soạn ra một tầng thần bí áo khoác. Đối với bản thân hoài nghi một khi sinh trưởng, liền giống như cỏ dại, không thể át chế điên cuồng lan ra. Lần này chỉ là ăn cơm liền gặp khó khăn, vậy lần sau là gần đâu? Là danh viện vũ hội đâu? Là âm nhạc nghệ thuật phòng khách đâu? Ta làm sao còn vụng về đi biểu diễn? Ta chỉ là xã hội này tầng dưới chót nhất một vị, ta có thể nhìn thấy nhãn giới chỉ có miệng giếng cỡ như vậy à? Khủng hoảng, sợ, hết thảy các thứ này, tất cả tâm tình tựa như tầng tầng đợt sóng đang không ngừng đánh tan, thôn vệ Lục Bình dũng khí và nội tâm. Chạy, có thể hay không chạy trốn? Dù sao ta đã có 1.000 vạn. Đúng, xuất ngoại, ta có thể chạy ra quốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mùa đông thiên luôn là so với những mùa khác đen phải nhanh hơn chút, đến gần tan việc, chỉ vừa ra 5 giờ rơi ngoài cửa sổ sắc trời liền dần dần hắc. Văn phòng, trong góc, màn ảnh tản ra ánh sáng lạnh lẽo đánh vào Lục Bình trên mặt, mắt kính gọng đen sau đó, hắn trên trán liều lĩnh tỉ mỉ dày đặc mồ hôi, hắn túi thấp xuống mặt. Lục Bình cường đại kháng áp năng lực chống đỡ hắn. Nếu không hội sở gọi là thức ăn Tây lễ nghi, vậy ta liền thẳng thắn nói sẽ không, ai quy định một vị tình báo thương nhân cần sẽ thức ăn Tây lễ nghi? Xin nhờ, xin nhờ, ta cũng không phải là đặc công. Lục Bình liếm môi một cái, hắn lại lần nữa bình tĩnh lại. Phát hiện mình lâm vào tư duy lỗi lầm, hắn hạ quyết tâm đánh cuộc nữa một cái. Thay vì vụng về mô phỏng bữa ăn Tây lễ nghi, không như bình tĩnh, ung dung đáp ứng xin lỗi, chưa ăn qua. Buổi tối, 5 giờ 30 phân. Văn phòng náo nhiệt, từng vị đồng sự lần lượt thu dọn đồ đạc, đứng dậy tan việc. A Bình, còn không đi? Cố Đại Thạch duỗi lưng một cái, hắn xoay người lại nhìn về phía Lục Bình, hỏi: "Người đi trước đi, ta một hồi buổi tối còn có chuyện." Lục Bình như cũng nhìn màn ảnh, lúc xế chiều hắn vốn là nghiên cứu đủ loại thức ăn Tây lễ nghi, sau đó lại bị sợ hai thất vệ, công việc bình thường nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Lúc này, con chuột nhanh chóng bị thao túng, đầu ngón tay gõ đánh đến từng cái bàn phím. Ngươi gần đây bận rộn gì sao? Tuần trước không chơi game cũng không có không. Cố Đại Thạch thì thầm. Hắn con mắt đột nhiên để lộ ra hoài nghi, nhìn đến Lục Bình, tiểu tử ngươi không phải tìm người yêu đi. Cố Đại Thạch tiếng nói vừa vang dội, bên phải công việc bàn, chậm chậm dọn dẹp đồ vật nữ đồng nghiệp Trương ánh thoáng cái khẩn trương lên, động tác dừng lại, vênh thai nghe lén. Nghĩ gì vậy? Lục Bình dừng lại, liếc mắt. Vậy ta đi trước. Bình ca, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Văn phòng bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lục Bình nhìn đến Trương Ánh Ánh bóng lưng biến mất ở trước mắt, hắn nhìn mình màn ảnh trước mặt, thân thể sau đó kháo. Buổi tối, 6 giờ một khắc. Ông ngong. Trên mặt bàn điện thoại di động chấn động. Lục Bình nhìn thoáng qua, đẩy một cái trên sống núi khung tiếng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 16, Lý Ngọc Trân, một cái sờ sao. Lục Bình áo sơ mi trắng, âu phục đen, trong tay hắn xách túi công văn, nhìn chăm chú chậm rãi đóng lại thêm môn. Trong lòng đất tầng 2, bãi đỗ xe. Lục tiên sinh, tiểu thư đã tại đợi ngài rồi. Thê cửa vừa mở ra, thân mang màu lam áo sơ mi, màu lam xám váy ngang hông nữ thư ký liền hơi cong người, cùng kính tê ở. Ừm. Lục Bình nhìn nàng một cái, bắt lấy túi công văn túi tay hơi dùng sức, bình tĩnh đáp một tiếng. Hắn đi theo bí thư sau lưng, nghe người sau miệng giày cao gót tâm thanh, hồi tưởng lại người sau tình báo tin tức. Tại Lý Ngọc Trân trong tư liệu là có đây một vị hồ sơ. Hạ Đình, Lý Ngọc Trân thứ 3 thư ký, 25 tuổi, người cao 1,70m, thể trọng 52kg, 3 vòng 90, 62, 96. Tao tiểu tuệ tử vong không có dẫn tới xuyên hòa bất kỳ gợn sóng, nói cách khác, tin tức đại khái tỷ số bị đè xuống, Lý Ngọc Trân muốn làm chút gì? Lục Bình trong lòng nghĩ dặn bảo đấy. Hắn chỉ có thể hết khả năng thông qua Lý Ngọc Trân tính cách, đi thôi diễn, phỏng đoán. Lục tiên sinh, không có quá lâu. Nữ thư ký ngay tại một chiếc phổ thông mẹ xe Mercedes E cấp bên cạnh xe ngừng lại, nàng vì Lục Bình kéo ra hàng sau cửa xe, cung kính nói: "Không phải thứ 6 ban đêm chiếc kia 13, chiếc này mới là Lý Ngọc Trân ngày thường xuất hành dùng xe tay ga di động." Tại nhìn soi mói, Lục Bình vi nín thở, hắn hiện tại kinh trải qua hết thảy các thứ này, cũng không nên là hắn vốn có thân phận hẳn trải qua, hắn chỉ là một phổ thông nhân viên văn phòng, lại đâm vào kim tự tháp thượng tầng danh lợi đấu tranh vòng. Không người, ngồi vào buồng xe. Ở đó dịu dàng trong ánh đèn, thành yến kinh lý gia tôn trưởng tôn nữ Lý Ngọc Trân chính đang chuyên chú nhìn đến một phần văn kiện, nàng xuyên đáp cùng sáng sớm khác nhau, không có nghiêm túc như vậy cùng cường thế, trên người là một kiện màu hồng tinh xảo cắt áo sơ mi, hạ thân quá gối mét màu trắng váy ngang hông phát họa ra hoàn mỹ thân hình. Tay nàng dựa cằm, hai chân trùng điệp, tại trên văn kiện ký tên của mình sau đó, theo tiếng nhìn về phía ngồi vào Lục Bình. Lục tiên sinh, lại gặp mặt đi. Lời giống vậy, nhưng không giống nhau ngữ khí cùng thần sắc. Nữ vương khí chàng bên dưới, xen lẫn một tia nữ nhân, một tia đỉnh cấp nữ nhân quyến rũ, Lục Bình giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy vị này Lý Ngọc Chân là cái yêu nữ, bách biến yêu nữ, có thể được Lý tiểu thư như vậy nữ tử nghĩ đến, thật đúng là ta Lục Bình vinh hạnh. Lục Bình cười đáp. Thư ký đóng cửa xe, nàng ngồi ở xe chỗ ngồi kế tài xế. Màu đen mẹ xe đét e cấp vững vàng nở ra cao ốc, buổi tối cao phong thời kỳ ngựa xe như nước bất dạ thành khắc sâu vào tại đáy mắt, để cho Lục Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm chính là, Lý Ngọc Chân cũng không có cùng hắn quá nhiều tán gẫu, rất nhanh nàng lại lần nữa chuyên chú vào văn kiện trong tay cùng hợp đồng. Trong buồng xe rất an tĩnh. Chỗ tài xế ngồi vị kia trung niên an ninh, cùng một bên cạnh thư ký ngay cả hô hấp đều hết khả năng thả nhẹ. Lục Bình thân thể sau đó kháo, hắn hết khả năng để cho mình thả lỏng, nhưng vẫn là không thể áp chế khẩn trương. Hắn là dê con, bên cạnh ngồi là hồ báo, thân phận và địa vị bên trên không cân bằng làm sao có thể đủ bình tĩnh. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng về ngoài xe đèn nồng đỏ cảnh tượng, chờ xe vững vàng mở ra một đoạn thời gian, Lục Bình căng thẳng tâm trạng đạt được chút thả ra, thân thể của hắn dịu dàng, tê tê dại dại, hắn đánh hơi được từ Lý Ngọc Chân trên thân truyền đến dụ người mùi nước hoa, lại chú ý tới trong cửa sổ xe phản chiếu ra Lý Ngọc Chân tiếp như nặn tượng một dạng chân ngọc thon dài. Chỉ như vậy vừa nhìn, ánh mắt sẽ lại không rời ra. Hai chân trung điệp, bên trong xe dịu dàng tia sáng rơi vào chân trên mặt tản mát ra ánh sáng mông lung mang, từng tấc phát họa ra nhất tuyệt mỹ hình dáng tuyến. Lý Ngọc Chân cũng không phải vô thời vô khắc cường thế, tựa hồ cũng có hoạt bát một bên, lúc này, nàng chân phải giày cao gót nhẹ nhàng dùng mũi chân ôm, sau đó chập chờn. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy tỷ lệ? Trong lòng thán phục, muốn sờ một chút sao? Lục Bình cẩn thận thưởng thức. Bên hai, đột ngột vang lên Lý Ngọc Chân đẹp lạnh lùng thanh âm đàm thoại. Lời nói chỉ ở trong buồng xe vang dội, Lục Bình sống lưng lông tơ liền chợt từng cây dựng thẳng, hắn nên hướng người sau ánh mắt, phát giác nó trong con ngươi lạnh thấu xương ý. Lục Bình tê cả da đầu. Nếu như có thể mà nói, Lục Bình lung dung đáp, bất kể như thế nào hắn đều tuyệt không thể để lộ ra khiếp đạm tư thế. Xin mời. Lý Ngọc Chân môi đỏ khẽ mở, tuyệt mỹ trên mặt tràn ra nụ cười, nàng khẽ nâng lên rồi chân phải, trắng non mu bàn chân phía trước quất, liên thông ngón chân gân xanh bó lộ mà ra. Đèn xe bên dưới, dây kia cái đẹp hơn. Lục Bình rốt cuộc thật thò ra tay. Đầu ngón tay chậm rãi hướng về kia cẳng chân tìm kiếm. Màu đen mẹ xe đét e cấp đậu sát ở rồi hồng lục đèn tín hiệu trước, trong buồng xe, trẻ tuổi nữ thư ký cùng trung niên an ninh đội trưởng giống như là điếc mù, liền ánh mắt dư quang đều không dám chút nào liếc nhìn chỗ ngồi phía sau. Chỉ nhìn thấy Lục Bình đầu ngón tay đưa đến chân trước mặt một tấc, thậm chí đã có thể cảm nhận được kia cẳng chân phát tán ra nhiệt độ. Lý Ngọc Chân thần sắc không thay đổi, nhưng đôi mắt sâu bên trong lại càng ngày càng băng lãnh, nàng tay trái rũ xuống tới tay nâng bên cạnh, ở tại tay trái bên dưới chỗ đó đồng dạng ẩn tàng một khẩu súng lục, chỉ cần Lục Bình thật dám va chạm vào nàng, nàng liền thật dám một thương đem người sau sụp đổ. Cho dù hắn thật có thân phận thần bí lại làm sao? Vẫn là lần sau đi. Lục Bình dừng động tác lại, trên mặt để lộ ra tiếc hận thần sắc, cười nói: "Trước xe." Màu lục đèn tín hiệu sáng lên, xe xuyên qua tại cao ốc chọc trời giữa, Lục Bình chậm rãi thanh thản đến một hơi. Hắn rất sợ Lý Ngọc Chân một thương cho hắn đánh chết rồi. Ước chừng hơn 20 phút, Mercedes lái vào ra bãi đông nhất đường, đây một đầu trung hải phồn hoa nhất, rực rỡ đường, Lục Bình cùng Cố Đại Thạch đã từng đến đi dạo qua, bọn hắn đeo bạ lộ đứng tại bờ sông ngưỡng vọng thành phố đường chân trời, vì kia mộng huyễn đèn cảnh cảm thấy kinh diễm. Bọn hắn trở lại mỗi người phòng trọ, chỉ cảm thấy mơ một giấc, không nói kia chính giữa vũ đài một dạng địa phương, mình chính là liền thành phố này vắng vẻ nhất một sừng cũng khó mà nắm giữ. Ý thức được trần truồng thực tế sau đó tịch mịch, để cho người khó chịu. Lục Bình chứa đựng cười yếu ớt, trong con ngươi phản chiếu đến kia rực rỡ cùng mộng huyễn. Đây chính là hắn cho dù chết cũng phải tại trên mũi đao nhảy múa nguyên nhân. Đến, tiểu thư. Xe dừng ở một tòa cổ điện kiến trúc phía trước. Trung niên an ninh đội trưởng nhìn về phía kính chiếu hậu, đối với Lý Ngọc Chân nói ra. Ừm. Dọc theo con đường này, Lý Ngọc Chân đều đang xử lý xuyên hòa các hạng nghiệp vụ, dạ tâm của nàng rất lớn, phải dùng trận này mang hàng cuối năm lớn thúc kích thích ra 100 ức thành phố trị, vì thế, nàng không tiếc đem Tống Tử Văn âm như cũng đã tính toán rồi, Lục Bình ở trên mũi đao nhảy múa, nàng sao lại không phải? Lại ký một phần hợp đồng. Lý Ngọc Chân tháo xuống kính mắt gọng vàng, đáp một tiếng. Nàng để lộ ra nụ cười, nhìn về phía Lục Bình, cười nói: "Lục tiên sinh, xin mời." Lục Bình mí mắt khẽ run, chỉ đành phải gật đầu. Hắn không rõ ràng tòa này phòng ngăn danh tự, nhưng có thể ở đây vị trí nòng cốt chiếm cứ một tòa cao ốc là đủ rồi. Thứ ba thư ký và từ lối vào nên ra phục vụ viên vì Lý Ngọc Chân cùng Lục Bình mở cửa xe, làm ra cung kính tư thế, cổ điện kiến trúc trước, có trải qua khách nhân hoặc du khách đánh giá. Phòng ngăn môn đầu là một chuỗi Lục Bình không nhận biết tiếng Anh, cùng Lý Ngọc Chân sánh vai, đi vào lấy đen đỏ vì phong cách thiết kế đỉnh cấp nhà hàng. Thức ăn Pháp. Lục Bình tỉ mỉ quan sát có thể nhìn thấy tất cả. Phát hiện trong cửa hàng khách nhân phần lớn gọn gàng tươi sáng, không giàu thì sang. Hắn nhận ra nhà hàng loại hình. Đây là hắn buổi chiều thì đột kích hiệu quả, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi rồi. Không nhiều biết, hắn cùng với Lý Ngọc Chân ngồi ở tầm mắt tốt nhất tầng 2 gần cửa sổ, bên hông đối diện chính là ra bãi Tam Kiện Sáo Kim tốt cao ốc, hoàn cầu tài chính trung tâm cao ốc. Đáng chết. Ta hẳn lấy cái dạng gì tư thế cùng ngữ khí nói ra ta chưa từng ăn qua dương bữa ăn. Lục Bình nhìn đến ánh đèn mờ mờ bên dưới, quý khí ung dung xinh đẹp không thể tả Lý Ngọc Chân, hắn thần sắc ung dung, bình tĩnh, nhưng trong đầu chính là đang điên cuồng nghĩ biện pháp. Chương 17, bị lộ táo khoác. Lục tiên sinh, mời. Ngoài bãi rực rỡ ở bên người, dưới ánh đèn, Lý Ngọc Chân nhận lấy phục vụ viên đưa tới chẳng định, nàng ưu nhã vì Lục Bình rót, lại bưng lên trước mặt mình ly rượu. Lục Bình nhìn trước mắt mỹ nhân, hắn khẩn trương mà lại hưng phấn, cũng giơ ly rượu lên. Keng. Tiếng va chạm giòn giã vang dội. Lục Bình miệng nhỏ đích uống, chật vừa vào miệng, trong cổ họng cảm nhận được chính là mượt mà cùng cay độc, sau đó phức tạp mùi trái cây vị tại trong miệng tách ra. Đây một bình đường tợ gì nông dư sở gôn tại năm 1996 sản xuất, một nhóm lần chỉ sản xuất 35 bình. Lý Ngọc Chân cũng uống miệng. Nàng cười giới thiệu. Lục Bình vừa để ly xuống, trở về chỗ trong cổ họng dư vị, nghe thấy, hắn mí mắt khẽ run. Thấy lại hướng về trước mặt kia bóng ánh trong suốt chạm thì, con ngươi sâu bên trong ánh mắt biến hóa. Mặc dù không biết cụ thể giá cả, nhưng chỉ sợ hắn đây miệng vừa hạ xuống chính là mình một tháng tiền lương. Vậy ta uống, thật đúng là chư bát giới ăn nhâm sấm quả, không biết sang hèn. Lục Bình phản ứng rất nhanh. Hắn chú ý tới Lý Ngọc Chân tại giới thiệu xong sau đó, một đôi ướt át con ngươi liền đang nhìn mình. Hắn không có che giấu tâm tình, để lộ ra thán phục cùng tò mò giơ lên ly rượu trước mặt, nên đón ánh đèn kinh hoàng đến ly thân, quan sát chất lỏng kia tại trong ly lắc lư, đi theo rồi đưa đến bên mép, vốn là miệng nhỏ, rồi sau đó uống sạch sẽ. Lau miệng, mới đúng Lý Ngọc Chân nói ra. Hắn chính là cái người bình thường, biết đều không thường uống, đừng nói chi là uống đây chẳng bệnh, rượu bồ đào rồi. Nên trang thời điểm trang, không nên trang thời điểm nhất định không thể trang. Xem ra Lục tiên sinh ngày thường không quá thích ăn thức ăn tây. Lý Ngọc Chân hỏi. Ừm. Thân phận của ta không cho phép ta thường xuyên ra vào những chỗ này. Lục Bình nhún vai một cái, thản nhiên đáp. Hắn những lời này nặng bao nhiêu lý giải ý tứ, đệ nhất trọng, đứng tại Lục Bình thân phận chân thật góc độ, hắn phổ thông nhân viên tiền lương không chịu trách nhiệm nổi như vậy cao sang phòng ăn và rượu vang, mà đệ nhị trọng, là căn cứ vào Lý Ngọc Chân góc độ, tức ta trên mặt nổi thân phận là nhân viên, như vậy ta liền được tuân theo phổ thông nhân viên hành vi logic, chỉ có dạng này mới sẽ không bị những người khác nhận thấy được dị thường. Khó trách Lục tiên sinh có thể làm được loại trình độ này, khó trách ta khiến người độ sâu điều tra hồ sơ cá nhân của ngươi, vẫn như cũ không nhìn ra chút nào sơ hở. Lý Ngọc Chân một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cũng không che giấu, thở dài nói. Lục Bình thần sắc không thay đổi, cười yếu ớt. Vòng thứ nhất đánh cờ, qua quan. Nội tâm của hắn sợ hãi, nhưng cũng tại bóng tối tự đắc ý ban nảy những lời này trình độ, không đem lời nói đầy, tận lực chưa bao giờ nói láo, mà làm cho người tự mình đi náo bổ. Hoàn cảnh ưu nhã bên dưới, Lục Bình cùng Lý Ngọc Chân nhỏ giọng trò chuyện, cũng không có quá lâu. Phần thứ nhất bữa ăn phía trước ăn vặt vịt gan mộ tư xứng ba đặc rượu cùng mong ngựa thần format. Bị bưng đến Lục Bình trước mặt. Lục Bình quan sát. Phản phất là nhận thấy được Lục Bình lung túng, Lý Ngọc Chân lấy trước khởi bộ đồ ăn, ung dung đem vịt gan mộ tư đưa vào trong miệng. Lục Bình gật đầu, thản nhiên học Lý Ngọc Chân động tác, cũng ăn một miếng nhỏ. Không như trong tưởng tượng vịt gan tanh nồng vị, chỉ cảm thấy chạm được nở nang đây đà cùng dầu có quả hoạch mùi hương khả khả khoai chiên phong vị hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, che chậu chất ăn mòn bắt đầu thả ra, đồng thời, kèm theo cây mơ hương thơm mà đến chính là đầu lưỡi nổ tung cảm giác. Ăn ngon. Lục Bình nhìn về phía Lý Ngọc Chân, nghiêm túc nói ra. Lý Ngọc Chân lại uống một hớp rượu vang. Nàng tuyệt mỹ gò má dính vào một tầng như mã não hồng nhuận. Ăn vặt qua đi, là phía trước thức ăn điêu ngư lát cắt trộn trứng cá muối cùng đặc chế xanh nước chanh, canh mặn mỡ bò hương tôm hùng nướng, đun nhừ cải xanh cùng ngũ vị hương tôm hùng canh. Bữa ăn hào liên tục bưng lên. Lý Ngọc Chân phảng phất thu liễm nàng cường thế khí chàng, chỉ tùy ý cùng Lục Bình trò chuyện. Hô, tiếp tục giữ vững. Đang bước vào món ăn chính phía trước, phục vụ viên tiến đến, cẩn thận vì Lục Bình cùng Lý Ngọc Chân thay đổi thịt bò bít tết nào. Trải qua chân không nhiệt độ thấp chầm nấu thịt bò bít tết bị bưng đến trước mặt hai người. Lục Bình nhìn đến đèn sau đó, thân mang màu hồng tắt áo sơ mi, mép màu trắng váy ngang hông Lý Ngọc Chân, chỉ cảm thấy nàng cùng mình khoảng cách tựa hồ không có đó xa vời, nàng tháo xuống mang đó thuộc về nữ vương vòng nguyệt quế. Đẹp. Lục Bình, kinh diễm. Theo sát, là khát vọng. Lục tiên sinh. Các ngươi cái vòng kia quá thần bí, quá khó lường, giống như là một phương nhìn không thấy đáy thâm nguyên. Cho dù là lão gia tử nhà ta, cũng đối với các ngươi dự rất kỳ đáo. Nhưng hắn càng là như vậy, ta đối với các ngươi thì càng hiếu kỳ, không biết Lục tiên sinh có thể hay không cùng ta chia sẻ một, hai. Lý Ngọc Chân ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Lục Bình, từ từ hỏi. Lục Bình nghe thấy, nội tâm của hắn thoáng cái bị thức tỉnh. Phạm vi? Cái gì phạm vi? Là chỉ ta biên soạn tình báo thương nhân phạm vi sao? Đáng chết, tình báo thương nhân là cái gì phạm vi, như thâm viên một bản khủng bố. Lục Bình không có ở trên mặt biểu lộ ra tâm tình, nhưng trong lòng lại không khỏi giận cả tóc gáy. Chú ý tới Lý Ngọc Chân đang hỏi ra lời nói sau đó, một đôi mắt liền trừng trừng nhìn mình chằm chằm, tựa hồ đang chờ câu trả lời của hắn. Đương nhiên, Lục tiên sinh ngươi yên tâm, ta cũng không phải người không hiểu quy củ, ta chỉ là muốn hiểu một ít ta có thể chạm vào nội dung. Lý Ngọc Chân giống như là có gai hoa hồng đỏ, nàng mỹ lệ trong đôi mắt của để lộ ra tò mò hào quang, thậm chí nghiêng về trước, cố ý thấp giọng. Quy củ? Cái quy củ gì? Lục Bình thầm nghĩ trong lòng. Trong phòng ăn đen đỏ thần bí ánh đèn khuynh tả tại hai người quanh người, cạnh bàn ăn, kia hình vòm tròn sau cửa sổ chính là Trung Hải thị sáng lạn nhất thành phố đường chân trời. Yêu nhã, cổ điển âm nhạc nghe vào Lục Bình trong tai, lại trở nên kịch liệt cùng cấp bách, như là mệnh, chiến tranh khúc giao hưởng. Lục Bình trên mặt như cũ treo cười yếu ớt. Lý Ngọc Chân làm sao có thể không biết cái vòng kia, nàng dưới quyền an ninh đội ngũ, sạch sẽ chuyên gia trên tay cũng không thiếu dính máu. Không được ánh mặt trời chiếu địa phương, một đám dã tâm ra căn cứ. Không có thời gian rồi, không thể kéo dài được nữa. Lục Bình châm trước ngôn ngữ, trong đầu của hắn nhanh chóng lướt qua bản thân đã kiểm duyệt hai phần tình báo, kiên trì đến cùng nói ra. Lý Ngọc Chân nghe thấy, nàng môi đỏ khẽ mở, trong miệng thuật lại một lần, tuyệt mỹ trên mặt chợt toát ra càng rực rỡ nụ cười. Những lời này nếu như từ thân phận rất cao tồn tại miệng nói ra, đó chính là thấu triệt, lời ít ý nhiều, nhưng nếu như từ người bình thường trong miệng nói ra, đó chính là lời nói giống tuyết, không có bất kỳ thực chất tính nội dung, cũng không phải là Lý Ngọc Chân muốn nghe được. Nàng một đôi mắt đẹp, yên tĩnh nhìn chăm chú Lục Bình. Lục Bình sống lưng nơi lông tơ từng cây dựng thẳng, hắn cơ hồ ngạt thở, trong nội tâm cấp bách cùng áp lực liền muốn đem hắn liền ra lẫn xương thôn phệ. Hắn gặp chân chính đại nguy cơ. Cái này nguy cơ khởi nguyên tại ở tại, hắn chỉ là một phổ thông nhân viên, chỉ là cho mình biên soạn ra một tầng thần bí áo khoác, hiện tại, trước mặt cái nữ nhân này lại muốn đem hắn tầng này áo khoác lột. Chương 18, để lộ. Nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Chống đỡ. Ta nhất định phải chống đỡ, tiếp tục bảo trì lại thần bí tư thế. Dưới ánh đèn, Lý Ngọc Chân còn đang nhìn mình. Lục Bình nội tâm hoảng loạn, nhưng hắn như cũ đem tất cả tâm tình toàn bộ dằn xuống đáy lòng, rất nhanh sẽ làm ra quyết định, chỉ một câu nói kia sau đó, bất kể như thế nào cũng không nhiều nói. Trong tay đĩa cắm ở thịt bò bít tết, chiếc xạ lánh mang lưới đao thuận theo thịt bò hoa văn cắt, đưa vào trong miệng. Lục Bình cơ giới hóa nhai nuốt cùng ướt, hắn căn bản nếm không ra đầy thịt bò mùi vị và thật xấu, tại Lý Ngọc Chân dưới ánh mắt, hắn chỉ duy trì ở biểu tình ung dung cùng bình tĩnh đã tốn mất tất cả tinh lực. "Xin lỗi, ta đi lần phòng vệ sinh." Món ăn chính ăn xong, chờ chút một đạo đồ ngọt đi lên thời gian rảnh rỗi, Lục Bình cầm lên khăn ăn lau miệng, hắn đối với Lý Ngọc Chân nói ra. Nói xong, liền đứng dậy hướng bên cạnh hành lang đi tới. Phục vụ viên nhỏ giọng hỏi dò, theo sát cung kính làm ra tư thế mời. Phía sau hắn, Phong Hoa Tuyệt Đại Lý Ngọc Chân ánh mắt từ Lục Bình bóng lưng thu hồi, nàng môi đỏ khẽ giơ lên, để lộ ra khiến người suy nghĩ không thấu nụ cười. Hô, lấy đen đỏ làm chủ sắc điệu nhà hàng, tia sáng đối lập nhau mờ mịt, thế nhưng như có gai ở sau lưng ánh mắt sau khi biến mất, Lục Bình thở phào một cái, hắn sống lưng đều đã bị ướt mồ hôi, sắp không kèm được ung dung bình tĩnh thần sắc, cho nên nắm lấy cơ hội vội vàng rời khỏi một trận. "Thiên sinh, phía trước chính là phòng vệ sinh rồi." Phục vụ viên dừng bước lại, nói ra. "Ừm." Lục Bình đáp một tiếng. Hắn muốn bước nhanh hơn, lại miễn cưỡng khắt chế xuống, đi vào phòng vệ sinh sau đó, kéo ra cái môn. Hắn trước sau như một thả xuống nắp bồn cầu, nâng lên giày da mượn lực dẫm ở nắp danh giới, cao cao ngồi ở trên cái nước. Lý Ngọc Chân nhất định hoài nghi ta. Có lẽ, nàng biết đã cho ta chỉ là một đề tuyến tượng gỗ, sau lưng ta chân chính trưởng khống giả vẫn không có lộ diện. Lục Bình hai tay rơi vào chân mặt, cánh tay của hắn tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Đây chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ta không cần giải thích, cũng không thể giải thích, tư thái của ta không cho phép ta vẽ rắn thêm chân chứng minh mình. Lục Bình cái trán, cái cổ, phần lưng mồ hôi không ngừng lăn xuống. Hắn từ trong tay rút ra khăn giấy, lau chùi cái trán, trên thân. Cho dù nghĩ hết khả năng lâu để cho mình nuốt ở một phe này thu hẹp cách gian, nhưng hắn hiểu không có thể dạng này, hắn gắt gao ôm hai chân, đem đầu chôn ở chân trong mì, tay phải bắt lấy điện thoại di động, lần lượt theo như sáng lên màn ảnh, trong màn hình thời gian phản chiếu tại hắn trong con ngươi. 5 phút. Lục Bình không có một chút do dự. Hắn quen thuộc lau chùi sạch sẽ nắp bồn cầu, tại tiếng nước chảy bên dưới đi ra phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ tay, khi lại lần nữa đi vào chạy xuôi âm nhạc, nhã trí nhà hàng thì, hắn bình tĩnh, ung dung. "Ta đưa Lục tiên sinh trở về đi." Ăn xong cuối cùng đồ ngọt, Lý Ngọc Chân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Màu đen Mercedes đã sớm dừng lại tại nhà hàng ra, trẻ tuổi nữ thư ký cung kính chờ tại bên cạnh xe, nàng vốn là vì Lý Ngọc Chân mở cửa xe, sau đó chạy đến một cái khác một bên, vì Lục Bình mở cửa xe. "Lục tiên sinh tối nay ăn đã thỏa mãn?" Lý Ngọc Chân hai chân trùng điệp, cười hỏi. "Khả năng ta vị này là tiêu chuẩn triệu quốc dạ dày đi, ăn ít nhiều có chút không có thói quen." Lục Bình tùy ý đáp. Đây đều là chi tiết, hắn không được tùy ý lựa ý đùa theo, trôi chảy Lý Ngọc Chân trong lời nói ý tứ. "Ta ngược lại thật ra còn biết mấy nhà khẩu vị không tồi tư phòng quán ăn Trung Quốc, lần sau mời Lục tiên sinh phẩm định." Lý Ngọc Chân lại nói. Xe vững vàng chạy tại trên đường, bất kể là an ninh đội trưởng cũng tốt, vẫn là Lý Ngọc Chân cũng tốt, cũng không có hỏi dò Lục Bình ở địa chỉ. Cũ kỹ khu dân cư. Lục Bình đi xuống xe, hắn đưa mắt nhìn màu đen Mercedes đi xa, sau đó mới hướng ngưỡng chung nhà lão công phòng giả bước. "Tiểu thư." Mặt chữ quốc, khoe mắt vị trí có một đạo ngón nút dài vết sẹo, an ninh đội trưởng Bảo Huy Quân ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, tiếng gọi. "Điều tra thế nào?" Lý Ngọc Chân hai chân trùng điệp, tay chống đỡ cằm, nàng nhìn thẳng hướng về ngoài cửa sổ không ngừng quay ngược lại cảnh đường phố, nghe thấy an ninh đội trưởng lời nói nên hướng người sau con ngươi, lạnh lùng mà hỏi. "Người của chúng ta tự mình cùng vị kia Lục tiên sinh không đồng thời kỳ đồng học, lão sư và người nhà liên lạc qua, xác nhận hồ sơ tính chân thật. Căn cứ vào hiểu rõ, Lục tiên sinh 26 năm đến hẳn chưa từng xuất hiện rõ ràng tính tình biến hóa." "Ân." "Ngược lại cũng không hoàn toàn chính xác, Lục tiên sinh đại học thời kỳ một vị đồng học đề cập tới, Lục tiên sinh tại đại học lớp 2, tựa hồ có một đoạn thời gian thuộc về cực kỳ phấn khởi trạng thái. Nếu mà hắn bị một cái tổ chức nào đó chiêu nạp, như vậy cực có thể là khoảng thời gian này." Bảo Huy Quân trầm giọng nói ra. "Ừm." Lý Ngọc Chân không nói gì đáp một tiếng. Nàng khép lại vào mắt. Ưu tú trí nhớ để cho nàng có thể rõ ràng nhớ nhìn thấy Lục Bình mỗi một chánh hình ảnh, một chánh chánh hình ảnh như đèn kéo quân một bản thoáng qua. Rất lâu, Lý Ngọc Chân đáy lòng làm ra đánh giá. Tay nàng dựa cằm, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hướng về ngoài cửa sổ đèn đồng đỏ bên dưới cảnh đêm, tuyệt mỹ gò má lạnh lùng cùng lãnh đạm. Một cái khác một bên, lầu 4, phòng 402. Một khắc trước, còn đợi ở chính giữa biển thành thị phồn hoa nhất trung tâm, rực rỡ cùng rực rỡ hết thảy vào đáy mắt, uống là mấy vạn mấy chục vạn USD một chai rượu Bồ Đào, trước mặt là phong hoa tuyệt đại chóp đỉnh kim tự tháp nữ nhân. Nhưng này một giây, hắn đứng tại lão công phòng hành lang, dưới ánh đèn lờ mờ, trong hành lang in lần lượt mở khóa xử lý chứng quảng cáo. Góc tường tường ra lổn đốn, nước ra, con nện mạng nện chiếm cứ khu vực. Chỉ một thoáng, Lục Bình đều có chút không phân rõ ở đâu là chân thật, ở đâu là hư giả. Lục Bình đứng đó một lúc lâu, móc ra chìa khóa đẩy cửa phòng ra. "Bình tử, người đã về rồi." Còn mặc lên chức nghiệp ổn trang mướn trung bạn cùng phòng hạ mẫn đang từ phòng bếp thò đầu ra, trông thấy Lục Bình sau đó, tiếng gọi. "Ta nấu chút mì sợi, ngươi muốn ăn điểm sao?" Hạ mẫn đang lại hỏi. Sờ bụng một cái, nhiều nói, "Liền cho ta đến điểm." Lục Bình đem túi đặt ở trên tủ giày, đổi giày, cười nói: "Vừa rồi tại nhà hàng, thức ăn tuy rằng bề ngoài rất tốt, nhưng quả thực không đủ ăn, hơn nữa, cũng là thật không dám ăn nhiều." "Có, ngươi về phòng trước đem đồ vật cất xong, gần như liền có thể ăn." Hạ Mẫn Đan nói ra. Lục Bình đáp một tiếng, hắn xách túi đi đến trước phòng ngủ, không có trực tiếp vào trong, mà là trước tiên liếc mắt một cái phòng bếp, thấy Hạ Mẫn Đan không có nhìn về phía mình mới quan sát khẽ cửa, xác định sáng sớm lúc rời đi kẹp ở cạnh cửa cọng tóc vẫn còn, móc ra chìa khóa mở cửa. Chật hẹp phòng ngủ. Tủ sách dựa vào tường cửa tủ trong khe sợi tóc vẫn ở chỗ cũ. Hắn bước lên trước, nhìn thoáng qua ẩn náu tủ sách sau đó tìm báo, hạ quyết tâm sẽ tìm cái thích hợp hơn địa phương đem bọn nó giấu. Bình tử, mau tới ăn ta bên dưới mặt. Ngoài cửa, Mẫn Đan tỷ lớn tiếng nói. Đến. Lục Bình đáp. Trước ghế salon. Hạ Mẫn Đan mặc lên áo sơ mi trắng, váy ngang hông, nở nang đấy đà hai chân bị vớ màu da bao quanh. Nàng hai chân cuộn lại, ăn mặt. Chưa ăn mấy hớp, giống như là nhớ ra cái gì đó, bỏ chén xuống vốn là ngay trước Lục Bình mặt đem đến bắp đùi tất chân từng tấc cởi ra, nhét vào bàn uống trà nhỏ góc bàn bên cạnh. Nàng duỗi thẳng rồi nở nang đấy đà chân dài, tất chân răng ra, từng viên một ngón chân mở ra dùng khép lại, phát ra bát khớp xương âm thanh. Sau đó, đi đến trước tủ lạnh, cầm lên lượng bình ướp lạnh địa, ném cho Lục Bình một lon. Phốc xì. Bình tử, đi một cái. Hạ Mẫn Đan đứng yên, liền giơ lên địa. Lục Bình cười nâng rượu, uống một hớp lớn. Hạ Mẫn Đan uống mạnh, rượu thuận theo cầm lăn đến trên xương quai xanh, nàng chỉ quên miệng, ở rượu. Có lẽ là cảm thấy bực bội được hoảng, đưa tay liền mở ra áo sơ mi trên nhất dọc theo hai viên cúc áo, bị trói buộc rồi chống túi tiền bốn thoáng cái miêu tả sinh động. Lục Bình liếc thấy, mí mắt nhảy lên. Hắn cũng miệng to ăn mặt, cảm thấy vẫn là đây thả chút lão kiền mụ mị sợi hương. Ta bị hoài nghi. Từ bỏ. Chạy trốn. Cái mặt. Lục Bình đấy trong mắt là lười biếng, phóng khoáng, quyến rũ bạn cùng phòng Hạ Mẫn Đan, trước mắt lại phản chiếu ra rực rỡ dưới ánh đèn kia tuyệt đại phong hoa nữ nhân. Không. Ta không muốn cứ như vậy bị Lý Ngọc Trân, được bọn hắn xem thường. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 19, Lý Ngọc Trân quỳ trước mặt của ta. Ta đi rửa chén. Ăn người ta bên dưới trước mặt, uống người ta thức uống, đương nhiên phải đem sau này kết thúc công tác làm xong. Bưng lên chén, Lục Bình liền hướng phòng bếp đi tới. Phía sau hắn, Mẫn Đan tỷ nửa nằm tại trên ghế salon, nàng một cái chân bằng nhấc lên trên ghế salon, một con khác chân rũ xuống đạp lên sàn nhà, trong tay nàng còn cầm lấy một lon vừa mở bia. Lục Bình rửa chén xong, từ phòng bếp đi ra, bước chân hắn chợt dừng lại. Từ hắn cái góc độ này thuận theo Mẫn Đan tỷ chân hướng lên, là nhìn một cái không sót gì hình ảnh. Tiền vốn hùng hậu, thích uống rượu, phóng khoáng. Mẫn Đan tỷ thích hợp cột sủ nạ cũng nói không chính xác. Lục Bình thì thầm nói. Hắn và Hạ Mẫn Đan nói một tiếng, liền ở người phía sau hơi có chút mê man ánh mắt nhìn soi mói đi vào phòng ngủ. Lạch cạch. Lục Bình ở sau cửa đứng đó một lúc lâu, sau đó mới đưa tay khóa trái cửa lại. Hắn sai bước đi đến tủ sách một bên, đem ẩn nó ngăn tủ phía sau hai phần tình báo lấy ra, vào chỗ tại trước bàn sách, trước tiên đem liên quan đến Lý Ngọc Trân tình báo mở ra, từng tờ một văn tự rào tán lạc tại trên bàn. Thần sắc nghiêm túc, nhanh chóng nhìn đến. Hôm nay buổi sáng đến Xuyên Hòa tiếp nhiệm vụ, không có phát hiện Xuyên Hòa có bất kỳ biến hóa, thứ hai thư ký Tào Tiểu Tuệ biến mất cũng không có người chú ý. Ta từng báo cho Lý Ngọc Trân mấy vị khác nội gian cũng vẫn ở chỗ cũ cương vị của mình bên trên. Lý Ngọc Trân, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Đầu ngón tay gõ đánh đến mặt bàn. Lục Bình lông mi nhíu chặt, thân thể hắn sau đó kháo, con mắt nhìn chằm chằm chặt kéo lên rèm cửa sổ không ngừng nghĩ ra bảo, lại ngồi dậy, ở đó từng tờ một trang giấy giữa tìm ra liên quan đến Lý Ngọc Trân tính nết miêu tả. Có dốc toàn lực tinh thần mạo hiểm, dám lựa kiếm, có chết cũng tuyệt không buông tha. Lại nhanh chóng lật xem còn lại tin tức. Cuối năm lớn thúc sau đó Xuyên Hòa là Lý Ngọc Trân duy nhất tránh thoát trói buộc cơ hội. Nàng quá khát vọng tự do. Nàng là một cường đại quả quyết nữ nhân. Qua rất lâu, Lục Bình dừng động tắt lại, hắn mở to hai mắt, kinh hãi nhìn đến trong tay một trang này tình báo. Hắn suy đoán được Lý Ngọc Trân ý đồ. Điên, ta vốn cho rằng nàng tại biết rõ trong công ty nội gian sau đó chỉ sẽ đem nội gian rút ra, tiếp theo sau đó tiến tới cuối năm lớn thúc kế hoạch. Nhưng ai có thể tưởng đến, nàng làm ra quyết định là tương kế tự kế, chờ Tống Tử Văn hướng Xuyên Hòa trên thân dội đầy nước giờ, hoặc tại toàn bộ internet đạt đến đỉnh điểm sau đó, mượn nữa thế. Đảo ngược, đây là cái điên cuồng kế hoạch. Một khi thành công, át phải như mặt trời ban trưa. Chỉ khi nào thất bại, nó thu hoạch phản phệ đem trực tiếp sẽ để cho Lý Ngọc Trân thoát thân không được, ngoan ngoãn đi thực hiện hôn ước, lấy thành yến kinh Lý gia tôn trưởng cháu gái thân phận gả cho Dương Thành Tống gia Tống Tử Văn. Dựa theo bình thường quy trình, Lý Ngọc Trân là có thể thành công. Nhưng tiếc là, nàng chú định sẽ thất bại. Lục Bình liếm liếm hơi có chút đôi môi khô khốc, hắn tại một chồng tình báo bên trong lục soát ra một cái khác trường, từng câu từng chữ sau khi xem xong, thần sắc cảm khái. Trang này trong tư liệu, ghi chép là Lý Ngọc Trân cùng Tống Tử Văn đánh cuộc sau lưng. Đó là Lý Ngọc Trân không biết nội dung. Thành yến kinh Lý gia cây cột chống trời. Thương yêu nhất Lý Ngọc Trân Lý gia lão gia tử Lý Kiến Quốc thân thể xảy ra vấn đề, sống không lâu dài. Mà lão gia tử một khi qua đời, người chết như yên diệt, hắn lúc còn sống có lực chấn nhiếp, nhân mạch đều sẽ bông dưng ít đi hơn nữa, Lý gia cũng cực khả năng từ thành yến kinh đỉnh cấp thế gia vị trí rơi xuống, thậm chí gặp phải nguy cơ. Lý gia hôm nay trưởng môn nhân, Lý Ngọc Trân phụ thân một tay thúc đẩy trận này đám hỏi tiến hành. Lý Ngọc Trân muốn thắng trận này đổ ước, kia nhất định phải tại hoàn cảnh công bình công chính bên dưới, một khi Tống Tử Văn không thể tiếp nhận thất bại sử dụng bàn ngoại chiêu, dựa Tống gia năng lượng từ mọi phương diện chèn ép Lý Ngọc Trân còn chưa thành hình sự nghiệp, như vậy, nàng bố cục lại chu đáo thì có ích lợi gì? Lục Bình nhìn đến tình báo. Tại đây trang giấy bên trong, Triệu Quốc hai đại đỉnh cấp thế gia chính đang liên thủ, Lý Ngọc Trân chính là vật hy sinh, đang như hắn mới bắt đầu biên soạn văn án bên trong câu kia hoa mỹ trong lồng giam chim hoàng yến, vận mệnh sớm bị chú định. Lý Ngọc Trân tin tưởng lão gia tử, tin tưởng lão gia tử có thể để cho nàng một đợt đối lập nhau công bình đổ ước hoàn cảnh. Lão gia tử cũng không có cô phụ tín nhiệm của nàng. Chỉ là, Lý Ngọc Trân không biết là, dựa máy thở hơi tàn lão gia tử đang từ từ mất đi đối với gia tộc trưởng công lực. Lục Bình không ngừng lắc đầu. Hắn tiếp tục phân tích, từ Tống Tử Văn nằm vùng gian tế, và Lý Ngọc Chân xuyên hòa cuối năm lớn thúc bày ra đến xem. Phân phối, tuyên truyền miệng, Minh Tinh Võng Hồng mang hàng. Lục Bình hất ra nắp bút, hắn tại tình báo trang giấy bên trong dùng màu đỏ vòng ra vài cái chữ to. Lúc này là đổ ước đánh cờ ba cái chiến trường. Xuyên hòa cuối năm lớn thúc một đại đặc điểm, đó chính là hải ngoại điện thương buổi biểu diễn dành riêng. Đến lúc đó, Lý Ngọc Chân công ty trực tiếp mở ra Đông Nam Á, Âu Châu, Mỹ Châu chở mấy cái hải ngoại điện thương khu vực. Dạ tâm cực lớn, một khi thành công, có thể sẽ trực tiếp dẫn làn gió mới hướng về. Nhưng nguy hiểm cũng cực lớn, chỉ cần Tống Tử Văn thông qua Tống gia quyền hành, trực tiếp chặt đứt Lý Ngọc Chân đã đặt hảo hải ngoại chở hàng phân phối công ty. Như vậy bởi vì đơn đặt hàng trái với điều ước, hàng hóa phá hủy chờ phản ứng dây chuyền, đem trực tiếp phá hủy xuyên hòa. Cho nên Tống Tử Văn nếu như muốn dùng bản ngoại chiêu, cái thứ nhất đả kích thì sẽ là Lý Ngọc Chân phân phối con đường. Lục Bình sờ cả một cái thứ nhì tuyên truyền miệng. Bất kể là Tống Tử Văn muốn cho Lý Ngọc Chân dội nước bẩn, vẫn là Lý Ngọc Chân chuẩn bị dựa thế lật ngược thế cục, đều cần tuyên truyền con đường truyền thông. Tống Tử Văn một khi sử dụng bản ngoại chiêu, Lý gia nhúng tay vào dưới tình huống, Lý Ngọc Chân đem hoàn toàn sẽ là một người cầm. Internet truyền thông, các đại bình đài đều sẽ không cho cùng nàng lên tiếng không gian cùng lưu lượng. Ngồi ở trước bàn sách, Lục Bình tay niết đến mi tâm, trong đầu của hắn không ngừng xẹt qua các loại tin tức, hắn nếm thử thôi diễn trận này đánh cuộc hướng đi. Đó là kim tự tháp tầng cao nhất giữa đánh cờ. Cái thứ ba, cũng là cái cuối cùng, dựa theo Tống Tử Văn kế hoạch ban đầu, hắn biết tại xuyên hòa cuối năm lớn thúc phía trước đào đi xuyên hòa ba vị đứng đầu nhất đầu vắng hồng, và lượng lớn một tuyến vắng hồng, khiến cho Lý Ngọc Chân không có thể mang hàng lưu lượng. Lý Ngọc Chân cần tân lưu lượng, nàng có thể sẽ trong bóng tối mời làng giải trí một tuyến minh tinh. Bằng vào nàng tài phú, đây không phải là chuyện khó, nhưng có Tống gia thái tử ra lên tiếng, người minh tinh nào dám cho xuyên hòa bán hàng. Hô. Lục Bình hít một hơi thật sâu. Hắn làm rõ xong tất cả suy nghĩ sau đó, trang nghiêm đem liên quan tới Lý Ngọc Chân tình báo toàn bộ thu nạp hồi văn kiện túi. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, cầm lên trong giá sách đổi mới ra phần thứ 2 tình báo. Trung Hải là khu vực nòng cốt một trong, nó tựa như cùng là một phương chư hầu, rất nhiều đại lão cũng không sợ Lý gia, càng không sợ hãi Tống gia. Tại đây mảnh đất nhỏ, nó nắm giữ chính nó lực lượng. Lý Ngọc Chân tình báo qua đi, để cho ta đổi mới đến dạng này một phần tân tình báo, thật chỉ là cái trùng hợp sao? Lục Bình một bên tháo gỡ cuốn quanh trừ, một bên niệm tưởng nói: tin tình báo này bên trong tùy thuộc chính là Trung Hải màu xám trong vòng cự đầu tắm mình ở tại dưới ánh mặt trời sản nghiệp hải vận. Nguy hiểm. Đây là so sánh phần thứ nhất tình báo còn nguy hiểm hơn tin tức. Ta có thể hay không để cho nữ vương một dạng Lý Ngọc Chân quỷ trước mặt của ta? Khẩn cầu ta. Cầu khẩn ta. Lục Bình thở hổn hển. Con người phóng đại. Thân thể hắn đang run rẩy, là khẩn trương run rẩy, là hưng phấn run rẩy, là bệnh hoạn run rẩy. Trình độ nào đó nói, Lục Bình cũng là một kẻ điên. Đánh bạc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, tiêu gạo cùng sáng lạn nhất pháo hoa. Hôm sau, đi làm. Ta Minh Văn Hóa phòng hội nghị, Lục Bình đang làm bút ký, mặt hắn bên trên chứa đựng nụ cười thản nhiên, nhìn về phía trước đồng sự Cố Đại Thạch nghiêm túc đối với tờ giảng giải thiết kế yêu cầu, phân phát nhiệm vụ. Xuyên Hòa Đại Đan, từ Lục Bình cùng Cố Đại Thạch chủ trì, kéo ra một cái thiết kế tiểu tổ cùng chung hoàn thành. Lục Bình. Cố Đại Thạch nhìn về phía Lục Bình, "Tiêu." Vì biểu dương uy nghiêm tính, hắn không có kêu lên trước sau như một A Bình, mà chỉ nói rồi toàn danh. "Ngươi còn có bổ sung chưa?" "Không có." Lục Bình. Lục Bình, còn có Trương Oanh Oánh, hai người các ngươi cái lại lưu một hồi. Còn lại các vị, các ngươi có thể đi bận rộn, có vấn đề gì bất cứ lúc nào hướng về ta phản ứng. Cố Đại Thạch cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Nói xong, hắn lần nữa ngồi xuống, sửa sang lại trước mặt văn kiện. Từng vị đám đồng nghiệp lần lượt đi ra, Lục Bình cùng Trương Oanh Oánh tắc ngồi ở tại chỗ, phía trước một vị tại liếc nhìn tài liệu, sau đó một vị nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh, thon dài mười ngón tay đùng đùng gõ bàn phím. Cuối cùng một vị đồng sự rời khỏi, nhẹ nhàng mang theo cửa phòng họp. Két bát, cửa phòng quan hợp tiếng vang truyền đến. Hô. Chỉ nhìn thấy Cố Đại Thạch đem trong tay thư mục đẩy về phía trước, hắn thuận tay tháo gỡ áo sơ mi trên nhất dọc theo hai viên cúc áo, tựa lưng vào ghế ngồi thở phào một hơi. Hắn trong ngày thường buông tuồng đã quen, hiếm thấy nghiêm túc thái độ nghiêm túc. Đại Thạch ca, thật xoái. Trương Ánh Ánh con mắt cười thành một nhà, nàng vỗ tay, nói ra. Lục Bình nhìn đến một màn này, khoe miệng hơi hơi dương lên. Xuyên Hòa truyền thông thêm nhiệt đã bắt đầu rồi, ta hôm nay ngồi xe buýt tới làm, trạm xe buýt trên bảng hiệu đều là Xuyên Hòa quảng cáo. Qua một lúc lâu, ba người ngồi ở một khối, Trương Ánh Ánh giống như là nhớ ra cái gì đó, chợt nói ra. Lầu trên vị kia Lý Ngọc Chân Lý tổng giá tâm thực sự quá lớn, bắt đầu từ hôm nay đến Xuyên Hòa cuối năm lớn thúc một ngày khai mạc một cái và ở thương hiệu lớn, còn có tứ đại hải ngoại buổi biểu diễn dành riêng. Chiến trận kia quá lớn. Ta nghe nói, hiện tại Xuyên Hòa mỗi ngày đốt tiền đều là cái con số thiên văn. Cố Đại Thạch cũng tiếp lời nói. Hai người vừa nói xong, trong vẻ mặt nhộn nhịp để lộ ra thán phục cùng cảm khái. Lục Bình nghe, hắn so với bất luận người nào đều biết Lý Ngọc Chân đối với trận này cuối năm lớn thúc đầu nhập, có thể cảm khái như cũ cùng Cố Đại Thạch phản ứng của hai người tương đối. Mà đồng thời, đấy lòng của hắn còn nhiều hơn ra đối với kia đại sự kiện đến nồng đậm mong đợi cùng hưng phấn. Nếu như không có phe thứ ba thế lực đúng tay, Lý Ngọc Chân đây quyết đánh đến cùng thủ bút, liền em nhất định là trận sáng lạn nhất pháo hoa. Ba người bắt quái mấy câu, lại trò chuyện mấy câu chính để, cùng rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Buổi chiều, Lục Bình làm xong công tác, hắn ngẩng đầu nhìn một cái văn phòng, một loại bình thường, bận rộn bầu không khí bao phủ tại đám đồng nghiệp. Hít sâu một cái, đây từng để cho hắn cực độ chán ghét, cảm thấy một ngày lại một ngày chết lặng bầu không khí, ngay lúc này lại khiến cho hắn cảm thấy có một ít hưởng thụ cùng thực tế. Lại đẩy một cái mắt kính gọng đen, Lục Bình cúi đầu, từ trong tay trong ngăn kéo lấy ra một chồng giấy trắng. Nghiêm túc cắt tỉa phần thứ 2 tình báo bên trong, một vị tồn tại nhân vật tin tức. Đem mấu chốt yếu tố viết xuống. Lại cẩn thận nhìn một lần, trong tay viết ký tên bị siết chặt chút, rồi sau đó từng đạo thẳng đường ngang cái từ trong tay vạch ra, tất cả tin tức nhộn nhịp bị đường cong bao phủ. Lục Bình nắm lên A4 giấy đi đến văn phòng góc máy cắt giấy trước, tại răng rắc âm thanh bên dưới, ban nãy ghi chép tin tức tờ giấy toàn bộ biến thành vỡ nát giấy vụn, bắt đem, mở ra tại trong lòng bàn tay, đưa tay khêu một cái xác nhận sẽ không bỏ sót tin tức gì. Lục Bình lại đi trang giấy vụn trong dương bắt đem mới chuyển thân rời khỏi. Tối hôm nay, hắn liền chuẩn bị bắt đầu tiếp xúc phần thứ 2 tình báo bên trong nhân vật. Lục Bình là cái không thể bình thường hơn công ty nhân viên, thậm chí, lá gan của hắn cũng không quá lớn, nhưng hắn cũng nắm giữ cuộc sống bình thường bên trong khó có thể biểu dương ưu điểm. Hắn tính bền dẻo rất mạnh, quá mức mạnh. Ít nhất, đang cùng Lý Ngọc Chân mấy lần đánh cờ bên trong, hắn mặc dù sợ hãi và bối rối, vẫn như cũ không có áp đến cực hạn của hắn. Chứ những thứ này ra, Lục Bình năng lực hành động mạnh, phàm là làm ra quyết định cuối cùng, hắn thì sẽ không lùi bước, sẽ không trì hoãn. Buổi tối, sắc trời đã hoàn toàn hắc, khó được làm thêm giờ. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cố Đại Thạch liếc nhìn thời gian, đối với Trương Ánh Ánh cùng Lục Bình nói ra. A, mệt chết ta. Trương Ánh Ánh nghe thấy, thân thể lúc này nằm ở trước bàn, nàng lại duỗi thân rồi cái cực kỳ vươn người, nói ra. Hơn 9 giờ, A Bình, trong suốt, cùng nhau ăn bữa ăn khuya trở về đi. Chúng ta cũng hưởng thụ trở về, đến lúc đó trực tiếp đón xe, ngày mai tìm đám tỷ thanh toán. Cố Đại Thạch nói ra. Một nhóm ba người trên lưng túi từ văn phòng đi ra, công ty bọn họ trong ngày thường không quá yêu cầu làm thêm giờ, cái điểm này đám đồng nghiệp phần lớn đều đã rời khỏi. Ta đánh giá Xuyên Hòa hiện tại đều ở toàn viên làm thêm giờ. Trong thang máy, Cố Đại Thạch nhìn thoáng qua Xuyên Hòa tầng lầu, đối với Lục Bình cùng Trương Ánh Ánh nói ra. Đến cuối năm lớn thúc, Xuyên Hòa những người kia sợ là cũng phải giống như mau chóng rồi dây cót. Trương Ánh Ánh nghe thấy, cũng nên nói. Bọn hắn đi đến cao ốc ra, đêm đông gió mát thấu xương, Trương Ánh Ánh dùng mình một cái, từ túi bên trong móc ra màu đỏ khăn quàng cho mình vây lên, nàng đứng tại Lục Bình bên người, hô hô tay. Không nhiều sẽ. Một chiếc xe taxi dừng lại, Cố Đại Thạch có thâm ý khác hướng Lục Bình cười hắc hắc, sau đó ngồi vào kế bên người lái. Trương Ánh Ánh cúi đầu, ngồi ở Lục Bình bên trên. Bên cạnh một nhà đồ nướng cửa hàng. Ăn xong đồ nướng, mỗi người rời khỏi. Sư phó, sắp rời quán rượu. Lục Bình cũng ngồi vào xe taxi, đối với trung niên phát tướng tài xế nói ra. Chờ xe đi xa, hắn chú ý tới Cố Đại Thạch còn nghỉ chân tại chỗ, nhìn đến hắn chiếc xe này. Cố Đại Thạch luôn là cười ha hả, nhìn qua rất không đứng đắn, nhưng trên thực tế là một rất biết chiếu cố người người. Chờ xe taxi mở xa, Lục Bình thu liễm thần sắc, tay hắn chống cảm, nhìn chăm chú hướng về ngoài cửa sổ đèn đồng đỏ bên dưới thành phố. Liên quan đến đây một phần tình báo sử dụng, Lục Bình lựa chọn cắt vào cũng không phải là tình báo hạch tâm đối tượng, mà là cùng hạch tâm đối tượng sản sinh cùng xuất hiện một vị khác nhân vật. Hạch tâm đối tượng quả thực quá kinh khủng. Lục Bình chỉ thô thô nhìn xong, cũng không dám cùng với tiếp xúc, nhân vật dạng gì mới có thể đóng vai cả đời vài chục năm nghĩa bạc vân thiên, vì thủ hạ sùng bái tôn kính, tin phục. Nhưng trên thực tế, ở đó một bộ nghĩa tự phía dưới, nếu như người sợ hãi lòng dạ cùng hương ngụy, Lục Bình xác định, nếu như chính mình chỉ dựa vào mượn tình báo, liền đường đột tiếp xúc vị kia, sợ rằng sẽ bị hắn mặt mũi hiền hậu bên dưới chơi cửa nát nhà tan. Đinh Thanh, Lục Bình thì thầm, tuyệt đối bi tình nhân vật, cô nhi xuất thân, thời niên thiếu vì một vị kia nơi thu dưỡng, từ đó chính là vị kia thủ hạ sắc nhọn nhất một thanh đao. Quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, vì lao ra tử trả thường, xử lý hết chuyện. Trung nhân thì, địa bàn cùng sự nghiệp dần dần bình ổn. Hắn cùng với một nữ tử yêu nhau, kết hôn, sinh con. Hắn cô nhi xuất thân, cả đời đều sống đầu đường xó chợ, hắn khát vọng nhất chính là nắm giữ một cái gia đình của mình. Hắn rốt cuộc nắm giữ người yêu, nắm giữ trai gái. Hắn không rõ. Hắn không biết rõ. Chương 21, Lục Bình máu tươi chảy. Thanh ca. Thanh ca. Thanh ca. Thời cuộn tóc ngắn. Áo sơ mi hoa. Đeo một cái đại kim liên người trung niên chân đạp tại trên bàn trà, chìm đắm hát Lý Thiên Vương hát tiếng Quảng Đông mặt trời đỏ. Sau khi chờ một cái nốt nhạc hát xong, bốn phía, tất cả nam nam nữ nữ toàn bộ tề thanh hô. Người trung niên nhận lấy gợi cảm nữ nhân đưa tới rượu, ngửa đầu uống, cũng không để ý rượu thuận theo cổ làm ướt y phục. Hắn từ trên bàn trà nhảy xuống. Hai vị khí chất diễm lệ nữ nhân liền tiến lên nghênh đón, cười giang hai cánh tay, một tả một hưu ôm lấy dựa vào trung tâm trước ghế salon. Thanh ca. Thiên tư bách mị một bản nũng nịu âm thanh. Một vị từ trong hộp thuốc lá rút ra khói, nàng lấy môi khẽ cắn chặt khói miệng, rồi sau đó tiến tới người trung niên trước mặt, ở người phía sau trong tiếng cười lớn miệng nàng môi bị hôn, đồng thời, khói miệng được đưa vào trung niên nhân trong miệng. Keng, keng. Vừa mới ở khói, một vị khác cô nương bận rộn móc ra kim loại bật lửa, tại tiếng thứ hai sau đó mới đốt rồi hỏa, tiến tới trung niên trước mặt, Thanh ca. Ánh lửa chập chờn, phản chiếu ở trong con ngươi. Thuốc lá rất nhanh bị nhen lửa, hít sâu bên trên một ngụm, liền nhìn thấy kia hỏa tinh sáng ngời, lan tràn rất nhanh. Đinh Thanh thở dài ra một ngụm, lượn lờ trong sương khói, ánh mắt của hắn chợt mơ hồ. Hắn thật giống như nhìn thấy một cái thanh thuần, sáng sủa nữ hài. Hắn gác treo chân, nằm ở trên ghế salon. Khoảng trong lòng, khí chất diễm lệ tại nữ nhân đùa cho hắn vui, tại làm điệu làm bộ. Trong bao gian, chỉ say mê vàng son, quần ma luận vũ. Đinh Thanh lại hít một hơi thuốc lá, phun ra thật dài khói mù. Rút, rút, rút. Ta cũng không muốn về sau tuổi còn trẻ liền giữ sống quả. Ngươi có biết hay không, phổi của ngươi đều hát thành dạng gì? Thanh âm thanh thúy, ở bên tai vang vọng. Đinh Thanh dưới khỏe miệng ý thức vung lên. Đây là cái rất tục xáo cố sự, cùng một cái khác nhóm người ác đấu sau đó thụ thương đại lão bị thiện lương như bạch liên hoa một dạng nữ tử cứu, tỉ mỉ chiếu cố, khác nhau thân phận giữa sau khi va chạm sản sinh kỳ diệu phản ứng, dù sao chính là thật yêu. Còn nhớ rõ, đó là một cái hạ thiên cái đuôi, ban đêm, còn nhớ rõ, nữ hải kia mặc lên màu trắng váy đầm, lộ chỉ sản đạn. Hắn không biết rõ a. Dưới bóng đêm, xe taxi. Lục Bình tay chống đỡ cằm, ngẩng đầu lên, nhìn về kia lóe lên đèn lồng đỏ nhà cao ốc, cảm khái. Hắn mặc dù coi lão nhân vì phụ thân, cam nguyện làm hắn sắc nhọn nhất đao, có thể vì đó chịu chết, hắn mặc dù chưa bao giờ có thay vào đó ý nghĩ, nhưng hắn dần dần đầy đặn vũ dục cùng hy vọng, như cũng để cho hắn vì lão nhân nơi kiêng kỵ. Cũng cho nên, cô gái kia xuất hiện, đối với lão nhân mà nói có thể nói là vừa đúng. Có ái tình, có gia đình, vậy liền có nhược điểm lớn nhất, cũng liền càng dễ dàng bị khống chế. Giả nhân giả nghĩa lão nhân, khuyến khích hắn mở rộng cửa lòng, nắm giữ gia đình. Tiên sinh, đến. Đúng lúc, trung niên phát tướng tài xế dừng xe, hắn quen thuộc mở ra xe không ký hiệu, sau đó nhìn về phía trong kính chiếu hậu hàng sau Lục Bình, hô, "Hoa Trạch, cầm điện thoại di động, cho ngươi xoay qua chỗ khác rồi." Lục Bình một bên mở cửa xe, vừa nói, hắn đứng tại quán rượu ra, đèn lồng đỏ bên dưới, muôn hình muôn vẻ tuổi trẻ không ngừng ra vào, Lục Bình nhìn thoáng qua mình, âu phục, áo sơ mi, xách túi công văn, hình dạng của hắn cùng trường hợp như vậy có vẻ hoàn toàn xa lạ. Hô, đứng tại đường xe chạy người môi giới một bên. Lục Bình hít một hơi thật sâu, hắn đẩy một cái sống mũi phía trước mắt kính, ánh mắt ngưng tụ lại, dần dần lạnh lùng. Lập tức bước, hướng rơi sắc quán rượu đi tới. Quầy rượu sàn nhảy tại lầu 2. Lục Bình xa xa nhìn thấy, thang máy thuê môn đang muốn đóng kín, trong thang máy, trong tầm mắt thấy có người đến gần thì, tiểu thái muội trang phục nữ hài nhanh chóng ấn lấy đóng cửa xoay. Nên hướng kia thái muội khiêu khích, ánh mắt đắc ý. Nếu mà chỉ là phổ thông nhân viên văn phòng Lục Bình, hắn sẽ chỉ ở nói thầm trong lòng mấy câu, sau đó chờ đợi một chuyến thang máy. Nhưng bây giờ, đắm chìm trong tình báo thương nhân hình tượng bên trong, Lục Bình cảm thụ được dạng này một vị nhân vật hẳn có tình cảm cùng năng lượng, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, dưới chân giày da đột nhiên phát lực. Bắt. Kia thang máy liền muốn khép lại, một cái tay đột nhiên thăm dò, cảm nhận được trở lực thê môn lại lần nữa mở ra. Lục Bình nên hướng trong thang máy mấy vị thái muội ánh mắt, bình tĩnh đi tới, đứng ở góc. Uy, đại thúc. Đánh quen mũi. Lộ rốn, nùng trang diễm mặt thái muội, hô. Lục Bình xách túi công văn, theo tiếng nhìn đến, hắn duy trì tĩnh mịch ánh mắt, nên hướng thái muội ánh mắt, mắt kính gọng đen sau đó, hắn đang quan sát, hắn xuyên thấu qua kia thật dày phấn lót, nhìn ra thái muội ngây ngô, tuổi tác hẳn không lớn, mới trưởng thành khoảng. Đây, tiểu thái muội bị như vậy vừa nhìn, mặc danh có một ít sợ hãi. Trong nội tâm nàng suy nhược, ánh mắt tránh né nói ra, nơi này cũng không phải là ngươi loại này lão nhân gia nên đến địa phương. Lục Bình cũng không để ý đến nàng, chỉ lấy nhìn lại tuyến, mà không cảm giác nhìn chăm chú đóng chặt thêm môn, chờ đợi thang máy đến tầng thứ hai. Hô, tiểu thái muội thở phào một cái, cũng sẽ không cố ý gây sự. Thêm môn mở ra, Lục Bình bước ra, hắn đạp ở trang trí xa hoa hành lang, ánh mắt từng tấc đánh giá có thể nhìn thấy tất cả. Sàn nhảy ngay tại cách đó không xa, 2 mét hơn cao phía sau đại môn tản mát ra nóng bỏng khí tức cùng hào quang năm màu. Đeo bao tay, trên người mặc đồng phục phục vụ viên đứng tại cạnh cửa. Từ khi tưởng dựa vào Vân sau khi chết, Đinh Thanh chính là cái lúc nào cũng có thể thủng thuốc súng nổ tung. Hắn làm việc điên cuồng, thường thường sẽ phát tiết hắn tâm tình tuyệt vọng. Đi đến trước cửa, Lục Bình nhớ lại tình báo bên trong liên quan đến Đinh Thanh miêu tả. Ta lấy dạng này bắt đầu làm điểm bảo, liền cần chuẩn bị sẵn sàng, làm xong bị Đinh Thanh công kích chuẩn bị. Nhưng vấn đề này không lớn, hắn vì tưởng dựa vào Vân sẽ quỳ trước mặt của ta, sẽ thả vứt bỏ hắn tất cả tôn nghiêm khẩn cầu ta. Nắm túi công văn tay, lặng yên không một tiếng động giữa càng dùng sức. Xin chào. Lục Bình nhìn về phía phục vụ viên bên cạnh, một vị quản đốc bộ dáng trung niên nam nhân, trên mặt để lộ ra cười yếu ớt. Tê. Thiên sinh, có cái gì có thể giúp ngài? Trung niên quản đốc đánh giá Lục Bình, hỏi. Ta muốn thấy Đinh Thanh tiên sinh. Lục Bình lời nói dừng một chút, nói ra. Tại cuối cùng hai chữ kia vang lên trước mắt, trung niên quản đốc thần sắc nhanh chóng biến hóa, cơ hồ là theo bản năng đứng thẳng người, nhìn về phía Lục Bình ánh mắt cũng thay đổi được kinh nghi cùng nghiêm túc. Thì nói ta là tưởng nữ sĩ bằng hữu. Lục Bình lại nói. Trung niên quản đốc nghe thấy tưởng nữ sĩ ba chữ mí mắt khiêu động, hắn không biết rõ Lục Bình thân phận, cũng không dám chậm trễ, cung kính nói, ngài chờ một chút, ta cần làm một thông chi. Nói xong, hắn đi về phía bên cạnh, cầm lên cổ áo bên bộ đàm hồi báo cái gì. Không nhiều biết, trung niên quản đốc trang nghiêm đi đến Lục Bình trước mặt, tôn kính nói, tiên sinh, ta mang ngài đi qua, mời tới bên này. San nhảy đại môn bị phục vụ viên kéo ra, nóng bỏng bầu không khí phả vào mặt, màu đỏ, màu lam các loại ánh đèn mộc nhuyễn rực rỡ. Sau đó chính là có thể kích thích màng nhĩ đi dơm hưởng âm thanh ở bên tai nổ vang. Quân ma loạn vũ một bản vặn vẹo chập trần dáng người, chỉ say mê vàng son, sống mơ mơ màng màng trẻ tuổi phú nhị đại, chỉ mặc bikini, kéo lên đèn nhã người nước ngoài lớn yếu. Từng hình ảnh cảnh tượng khắc sâu vào Lục Bình đáy mắt. Hắn đi theo trung niên quản đốc từ sàn nhảy xuyên qua, hướng đi sàn nhảy phía trên nhảy tầng phòng riêng, tại sát rơi quán rượu duy nhất bao lớn giữa phía trước ngừng lại. Thiên sinh, ngài chờ một chút. Trung niên quản đốc cung kính nói. Lục Bình gật đầu. Hắn quan sát rồi một cái phòng riêng trước cửa hai vị bảo tiêu. Hô. Trung niên quản đốc gõ cửa phòng. Lục Bình hít sâu một hơi. Thiên sinh, Đinh tiên sinh đang đợi ngài. Trung niên quản đốc nói ra. Lục Bình xách túi công văn, đi vào trong bao gian. Hắn còn chưa kịp quan sát người trong phòng nhân viên, một đạo cao lớn hắc ảnh liền xuất hiện tại trước mắt, theo sát, đau đớn truyền đến. Chỉ nhìn thấy một cái đại thủ tiếp tục bắt được đầu góc của mình. Phanh. Lục Bình còn đến không kịp phản ứng, hắn liền với thân thể toàn bộ hướng về sau lưng vừa đóng lại cửa phòng đánh tới, đầu của hắn đem trong cửa phòng thủy tinh đụng nát, bị nứt nẻ văn chẳng chịt bỏ ra ngoài. Huyết dịch đỏ thắm từ Lục Bình cái hót chảy xuống. Tại một trận hoảng hốt sau đó, Lục Bình mới rốt cục thấy rõ trước mặt bắt lấy đầu mình người trung niên, đó là một đôi điên cuồng con mắt, là một vị giống như bị dã thú bị chọc giận. Đau, thật là đau. Sợ hãi. Lục Bình kiềm chế, thời khắc này gặp phải là hắn suy đoán qua, thậm chí là hắn có ý thúc đẩy ra. Chỉ có dạng này mới có thể tại sau đó thu được càng nhiều hơn lợi ích. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể không sử dụng tưởng dựa vào Vân danh tiếng đến thúc đẩy trận này gặp mặt. Lục Bình không thèm quan tâm sau hót chảy ra máu tươi. Hắn bảo trì lại lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Đinh Thanh, trong vẻ mặt lộ ra thương hại đủ cười. Đinh Thanh, ngươi có biết sở môn thế giới? Lục Bình nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 22, tuyệt thế hung thú. Quán rượu. Phòng riêng. Từng vị gợi cảm viện chuyển nữ nhân nhộn nhịp bị sợ ở, các nàng không phải sợ hãi một cái nam nhân bị u đầu sức chán, mà là sợ hãi Đinh Thanh lúc này bạo nộ như hung thú một dạng bộ dáng. Tập tọa bốn phía, đám nam nhân đứng dậy, bao vây tại Đinh Thanh sau lưng, dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú đột nhiên này xông vào thanh niên. Hô, hô, hô. Từ sau não truyền đến từng trận đau đớn, để cho làm xong đầy đủ tâm lý kiến thiết Lục Bình thở dốc như cũ trở nên dồn dập. Hắn nhìn đến Đinh Thanh, nhìn đến Đinh Thanh sau lưng ánh mắt. Hắn cảm giác mình liền giống như là một cái bị bầy sói nhìn chằm chằm dê con, bất cứ lúc nào đều có thể bị xé nát, nuốt. Lục Bình có thể xác định, Đinh Thanh sau lưng kia mỗi một vị đều không phải hiền lành, là đã từng chỉ là nhân viên văn phòng mình liền cùng với nhìn thẳng đều sợ gây chuyện trên người tồn tại. Cái thế giới này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp tắc cực kỳ phức tạp. Ánh mặt trời bao phủ thế giới, giống như con kiến hôi một dạng người bình thường cần cù công tác, cố gắng sinh hoạt. Bọn hắn cẩn thận tuân theo cuộc sống của người bình thường nhận thức chung cùng quy tắc, không dễ dàng hướng về thâm nguyên đến gần. Như vậy, cuộc sống của hắn chính là đơn giản, mà muốn cùng. Chỉ khi nào ngươi bắt đầu đột phá trước quy tắc, xông vào kia tầng tầng lớp lớp phạm vi, ngươi liền tiến vào kia ánh mặt trời bị ngăn che thế giới. Liên như đã từng Lục Bình, chỉ là nhân viên văn phòng hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị Lý Ngọc Chân dùng thương đứng bước cái chán, càng sẽ không bị như vậy đè đầu, lại bị dạng này một đám người nhìn chằm chằm. Hắn lại đi vào vực sâu. Ngươi muốn nói cái gì? Nghe thấy Lục Bình lời nói, Đinh Thanh thần sắc không thay đổi, hắn chú ý tới Lục Bình kia cặp mắt hờ hững, lại vì đó kia thương hại nụ cười mà cảm thấy điên cuồng. Hắn tâm lý đè nén hỏa, hắn muốn bắt lấy quả này đầu tiếp tục va chạm, muốn nhìn giống như là dưa hấu bị đấm mở hình ảnh. Nhưng hắn như cũ buông lòng tay ra. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng nói ra. Thật ác độc a. Lục Bình tâm lý thở phào một cái. Hắn cũng tại lo lắng, Đinh Thanh mất đi lý trí, thật liều mạng bắt hắn lại đầu thỉnh thịch va chạm. Nhưng căn cứ tình báo bên trong ghi chép, Đinh Thanh là cái nhìn như lô mãng kỳ thực tâm tế nam nhân. Chỉ cần xác suất thành công lớn hơn xác suất thất bại, Lục Bình liền nguyện ý đi cược. Nương tựa môn thân thể đứng vững, đầu từ thủy tinh bên trên rời đi. Một loạt cảm giác đau đớn từ sau nào tràn vào trong lòng, Lục Bình thử khởi răng, hít vào một hơi. Ngươi có biết bởi vì cái này, ngươi sau đó phải bỏ ra cái gì? Lục Bình vốn là đỡ thẳng mắt kính, sau đó đưa tay sờ một cái sau, chỉ cảm thấy đặc dính cùng ẩm ướt xúc cảm, dò được trước mặt máu đỏ tươi nhiễm đỏ bàn tay. Trước mắt có một ít choáng váng, cũng không biết là không phải nào chấn động. Nghiêng đầu, nhìn thoáng qua sau lưng, môn kia trung tâm thủy tinh vỡ nát thành mịn nước nẻ văn. Lục Bình trái tim có lực khiêu động, hắn ở đấy lòng an ủi mình, nhìn về phía Đinh Thanh thì trên mặt tựa như cười mà không phải cười nhớ tới lời thoại. Hắn lời còn chưa dứt, trong bao gian, Đinh Thanh mấy tên cấp dưới để lộ ra phẫn nộ, liền muốn về phía trước, lại bị Đinh Thanh nâng lên bàn tay ngăn cản. Đang mở bắt đầu phía trước. Đề nghị của ta là, đem trong phòng điện thoại di động của mọi người đều nhận lấy đi. Lục Bình vén lên Đinh Thanh, và bao vây tại phía sau hắn đám tiểu đệ, đi đến tạp tọa trước ghế salon ngồi xuống. Hắn trên trán còn chảy xuống máu, nhưng thần sắc lại bình tĩnh dị thường, ung dung, tại trước mặt trên bàn trà cầm lấy một cái sạch sẽ ly rượu vang, tự mình cho mình rót chạm đỉnh. Uống một hớp, lại niệp hơn nửa phiến dưa hấu, tại chỗ có người nhìn soi mói ăn. Ăn xong dưa hấu, quyệt miệng. Lục Bình ngẩng đầu lên, nhìn về sắp nhẫn mại tới cực điểm Đinh Thanh, hắn cảm thụ được phòng bên trong bầu không khí, cảm thụ được cái hót truyền đến từng trận đau đớn. Hắn sợ hai khẩn trương, lại đồng thời hưng phấn điên cuồng, á diện lỉnh chính đang thân thể bên trong sinh trưởng. Khoe miệng của hắn giơ lên khẽ cười, từ từ nói ra. Từ loại nào trong trình độ nói? Lục Bình, đồng dạng là một kẻ điên, là cái bệnh hoạn kẻ điên. Theo như hắn nói làm. Đinh Thanh gắt gao nhìn chăm chú vào Lục Bình con mắt, hắn đột nhiên trầm giọng nói ra. Thanh ca, có người hô. Theo như hắn nói làm. Đinh Thanh gầm nhẹ. Từng đài điện thoại di động bị ném đến trước khay trà. Còn có ngươi thì sao? Lục Bình ăn mâm trái cây, nhìn đến mỗi một vị lấy điện thoại di động ra nam nam nữ nữ, tất cả người đều dừng lại động tác, hắn vẫn chưa để ý, mà là vừa nhìn về phía trong phòng một vị khác trung niên nam nhân, bình tĩnh nói: "Ngươi." Lần này, là Đinh Thanh trầm mặt. Nam nhân kia là hắn tín nhiệm nhất hảo hữu, hai người là lẫn nhau cho đối phương chặn qua đao, bán quá mệnh huynh đệ. "Thanh tử." Trung niên nam nhân tiếng hô. Hắn nhìn đến Lục Bình, từ trong túi móc ra điện thoại di động vỗ vào trước khay trà, lại đem khoảng túi móc lật giang tay ra. "Ngươi không nói ra cái một, hai đến, tối nay, ngươi không đi ra loạt gian phòng này." Đinh Thanh đi đến Lục Bình bên người ngồi xuống, hắn cũng cầm lên mâm trái cây bên trên dưa hấu ngụm lớn ăn, một mực chờ ăn xong một phiến dưa hấu, mới ngẩng đầu lên, cũng không có hướng về Lục Bình nhìn đến, liền trầm giọng nói ra: "Ta cho các vị nói một cái cố sự." Lục Bình nghe thấy, cười một tiếng. Hắn cầm lên một cái khăn giấy lau chùi miệng, ánh mắt tại phòng riêng chậm rãi lướt qua, toàn bộ phòng riêng 12 người 8 cái nữ nhân 4 nam nhân, tại phòng riêng một đầu khác, là khổng lồ rơi xuống đất thủy tinh. Đứng tại rơi xuống đất thủy tinh trước, có thể trông thấy toàn bộ sàn nhảy chỉ say mê vàng son cảnh tượng. Lúc này, kia sàn nhảy phía trên, liền đang bỏ ra vô số phân dương mảnh giấy, rực rỡ ánh đèn nhanh chóng lấp lóe. Lục Bình thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mở trận. Nó có hai cái thị giác. Cái thứ nhất thị giác, năm 1996, đông, năm ấy Trung Hải rất là lạnh lẽo, 14 tuổi cô nhi muốn chết. Lục Bình lời nói kéo dài, mang theo chút cố sự cảm giác. Trong phòng, tất cả mọi người không rõ vì sao nghe, chỉ Đinh Thanh mí mắt nhẹ đập, và một vị khác người trung niên đăm chiêu. Năm ấy, thường thường cho đám cô nhi phát qua mùa đông vật liệu viện mồ côi tựa hồ cũng rất gian nan, ngay sau đó, liền xúc giảm cho đám cô nhi cung cấp, chúng hết biển đám cô nhi khó hơn. Cũng không biết là từ ai bắt đầu. Muốn còn sống, liền được như chó săn. Tại giữa lẫn nhau giành ăn. Toàn bộ Trung Hải đám cô nhi bắt đầu bị động ôm thành một đoàn, hình thành lần lượt đoàn thể nhỏ, bọn hắn tại thùng rác một bên, tại hạ dòng nước trong ngõ hẻm, tại ánh mặt trời nơi soi không đến địa phương tuân theo cá lớn nuốt cá bé phát tác. Lục Bình nhớ lại tình báo. Hắn cũng tại não bộ đoạn năm tháng kia đoạn hình ảnh, đó là không bị gọn gàng tươi sáng các đại nhân vật nơi nhìn chăm chú góc. Đinh Thanh tiếp tục ăn đến, uống. Cái kia 14 tuổi cô nhi đem hắn chỉ có thức ăn lén lút kín đáo đưa cho một vị thân thể bị cướp đi thức ăn suy yếu đồng bọn, hắn đâm vào thành phố bên trong. Hắn theo dõi cái kia cường tráng nhất cô nhi đội. Hắn như chó săn, giống như độc lang. Cuối cùng là song quyền khó địch tứ thủ a. Cô nhi vẫn là thất thủ, hắn gần như sắp muốn chết đi, bị giống như là rác rưởi một dạng ném tới thùng rác bên cạnh. Trước mắt hắn hào quang sắp biến mất thì, một bóng người cao lớn xuất hiện tại trước người của nó. Lục Bình cố sự nói tới chỗ này, không nói nữa. Bên cạnh hắn, Đinh Thanh vẫn không có biến hóa. Trong bao gian, còn lại từng vị nam nữ nữ lần lượt phản ứng lại, bọn hắn lặng lẽ nhìn về phía Đinh Thanh, tại trên đường cũng bị kêu là Đinh gia, Đinh tổng. Phía dưới là cái thứ nhì thị giác. Hắn, 54 tuổi, tại năm 1996 Đông Thiên Trung Hải đưa ra cái kế hoạch, nuôi cổ kế hoạch. Ngay sau đó, hắn nơi ở thế lực viện mồ côi bắt đầu giảm bớt năm đó mùa đông cô nhi vật tư. Chỉ dựa vào kia một chút vật tư, ở đó cái đặc biệt mùa đông giá rét, không thông báo chết rét chết đói bao nhiêu cô nhi. Muốn sống, nhất thiết phải từ còn lại cô nhi trong tay giành ăn. Cùng lúc đó, cái nam nhân kia bỏ ra rồi thám tử, cẩn thận quan sát mỗi một vị tại trận này cướp đoạt bên trong biểu hiện đặc sắc nhất mầm non. Lục Bình dứt tiếng, một mực bình tĩnh Đinh Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn con mắt hốc mắt nước nẻ, từng cây tia máu bỏ ra ngoài, giống như tuyệt thế hung thú. Hắn đánh liều cả đời khí chàng bay lên, áp xuống. Trong bao gian, rất nhiều người đứng ngồi không yên, sợ hãi cúi đầu xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 23, ta cho tiên sinh giật đầu. Gặp. Không phải chứ? Không phải chứ? Đây liền phá phòng sao? Phòng riêng chợt tĩnh lặng. Lục Bình tâm cũng treo lên. Hắn thu được phần thứ 2 tình báo, là liên quan đến Tảo Môn thứ 3 phân bộ người nói chuyện viên Thái Bình viên ra tin tức, cũng cho nên hắn biết được liên quan đến Đinh Thanh bộ phận chỉ là viên gia tin tức lệ thuộc, không nhiều toàn diện. Lục Bình cũng không thể như giải Lý Ngọc Chân đó, lý giải Đinh Thanh. Hắn đang đánh cuộc. Lục Bình trên mặt bất động thanh sắc, từ từ hít sâu đến một hơi. Mặt hắn bên trên treo đạm nhạt cười yếu ớt, nhưng dưới chân trong giày da ngón chân cũng tại phát tiết thức móc đế giày. Đây chính là sở môn thế giới. Lục Bình chú ý tới bên người, Đinh Thanh tâm tình tựa hồ lại lần nữa bị khắc chế ở, đáy lòng chậm rãi buông lỏng. Hắn lấy xuống trên sống mũi mắt kính, từ trong lòng ngực móc ra một lần duy nhất mắt kính khăn, vừa lau lau đến, vừa nói. Có lẽ là khẩn trương nguyên nhân. Trên trán toát ra không nhiều mịn mồ hôi nhiễm phải đến trên đầu vết thương. Nguyên bản vốn đã thích ứng cảm giác đau đớn một lần nữa tăng lên. Cái kia đêm đông thảm liệt, thật sự là viên gia thúc đẩy. Đinh Thanh trầm mặc. Khi còn nhỏ cái kia trời đông giá rét là hắn ác ngộng, cho dù là hôm nay, hắn cũng thường thường biết làm ngộng, mơ thấy chết đói lớn nha, mơ thấy vì bảo vệ bọn hắn thức ăn bị miễn cưỡng đánh chết thiết trụ. Thanh ca, ta không có để bọn hắn đem ăn cướp đi. Còn chỉ có 11 tuổi thiết trụ nói ra câu nói sau cùng. Viên gia là hắn người tôn kính nhất, ở tại có ân cứu mạng, là tại hắn tuyệt vọng nhất thì chiếu vào một chùm sáng. Đinh Thanh lại lần nữa cúi đầu. Hắn nắm lên mâm trái cây bên trong dưa hấu, miệng to ăn, nước cốt không ngừng tí tách ngã xuống trên nệm. Ta cho các vị, lại nói một cái cố sự. Lục Bình nhìn về phía Đinh Thanh, vì hắn bị mưu hại khi còn sống mà cảm thấy bi ai, sau khi ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm chậm tại phòng riêng trên mặt mọi người lướt qua, cuối cùng, ở tại kia cuối cùng giao ra điện thoại di động trên người nam nhân dừng lại, thu hồi. Khoe miệng hơi hơi dương lên. Vẫn như cũ hai cái thị giác. Cái thứ nhất thị giác, 14 tuổi cô nhi đã lớn lên rồi, 30 tuổi, mỗi ngày chính là đánh giết, xa hoa trụy lạc, địa vị của hắn càng ngày càng cao. Hy vọng càng ngày càng cao, hắn nhưng cũng càng ngày càng mê man. Hắn bị ám toán, trước ngực khoảng cách trái tim chỉ một cái vị trí bị đâm một đao. Hắn ngã quỵ tại một đầu mờ mịt, bẩn thỉu trong ngõ hẻm, trước mắt hắn cảnh tượng dần dần mơ hồ, loang thoáng, hắn hồi tưởng lại 16 năm trước, nhớ khi đó mình cũng là như vậy, tại thùng rác vừa chờ đợi tử vong. Lục Bình miêu tả là Đinh Thanh cùng tưởng dựa vào Vân lần đầu gặp hình ảnh. Hắn âm thanh xa xa, sinh động như thật. Trong bao gian, mọi người kết hợp Đinh Thanh tại trên giang hồ truyền thuyết, cũng đều đã ý thức được Lục Bình trong miệng cô nhi là ai. Bọn hắn trong tâm thán phục, cũng bắt đầu cảm nhận được vị này đột nhiên xông vào, lại bị đánh vào trên cửa người thanh niên thần bí. Đinh Thanh dừng động tác lại, trước mắt hắn hiện ra hôm đó hình ảnh. Hắn tại cuối cùng mất đi ý thức thì, phương xa đầu hẻm, thân mang váy đầm dài màu trắng thanh lệ cô nương phản chiếu tại đáy mắt. Hắn thuận theo liền cái gì cũng không biết. Bọn hắn kết hôn sinh tử rồi. Lục Bình trên mặt mang cười nhạt, nói ra, đây giống như là một không tồi kết quả. Trong bao gian, mấy cái lăn lộn tại phong nguyệt trận nhiều năm, khắp người phong trần tức cô nương nhộn nhịp để lộ ra nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy thèm muốn. Nhưng theo sát, các nàng liền nghĩ tới cái gì? Trên gương mặt để lộ ra thương tiếc cùng đau thương. Các nàng lén lút nhìn về phía Đinh Thanh. Ngồi ở Lục Bình bên cạnh Đinh Thanh giống như là người thứ ba, hắn chỉ tiếp tục uống rượu, ăn mâm trái cây, ăn thịt. Phía dưới là thứ hai thị giác. Lục Bình nói ra. Hắn ngữ khí dần dần lạnh xuống. Cái nam nhân kia, bằng vào nuôi cổ kế hoạch thu nạp lượng lớn nhân tài, hắn thành công ngồi lên người nói chuyện vị trí. Lục Bình trong miệng người nói chuyện bà chưa rơi xuống. Bốn phía, tất cả nam nữ sắc mặt biến hóa, theo sát nín thở, không dám nhiều lời, thậm chí là không dám nhiều động. Một vị kia tại toàn bộ trong vòng tiểu đỏ cao vọng nặng, không phải như vậy dám chỉ trích. Cái nam nhân kia bắt đầu đôi tháng 3 năm 10 tuổi con nuôi kiêng kỵ, hắn đang suy nghĩ biện pháp ngoại trừ người sau. Tại một lần tin tức tiết lộ bên trong, con nuôi gặp phải ám sát, vốn tưởng rằng con nuôi sẽ chết đi, nhưng hắn phúc lớn mạng lớn, không chỉ không có chết, còn gặp phải một vị thanh lệ nữ tử. Dạng này tựa hồ cũng không tệ. Vì yêu tình trói buộc, nắm giữ gia đình, sản sinh ra sinh mạng mới. Người liền sẽ trở nên mềm lòng, liền sẽ có không thể đo lường sơ hở. Cái nam nhân kia thay đổi sách lược, hắn nhìn như càng ngày càng hòa ái, hắn lấy phụ thân thân phận khuyến khích con nuôi lớn mật ôm mình ái tình, cũng chứng kiến, chúc phúc bọn hắn. Hắn nhìn chăm chú đây một đôi tiểu gia đình hạnh phúc cùng ôn hòa. Lục Bình không còn treo khẩu vị. Hắn nói tiếp, nội dung cũng thay đổi được càng ngày càng ngắn gọn cùng ngắn gọn. Còn có cái thứ ba cố sự, đồng dạng là hai cái thị giác. Cái thứ nhất thị giác, lại 5 năm trôi qua, hắn 35 tuổi. Hắn đã từng cựu nhân không biết từ nơi nào tìm đến thê nữ của hắn. Cựu nhân, tự tay mình giết rồi tất cả về hắn. Thế giới của hắn chết. Lục Bình thương hại nhìn về phía Đinh Thanh. Cái thứ nhì thị giác. Người nói chuyện tiên sinh con rể từ hải ngoại đã trở về, hắn hy vọng con rể của mình có thể kế thừa chính mình vị trí. Chỉ một câu như vậy. Lục Bình không nói thêm nữa. Ẩm. Lời nói đơn giản giống như là một tiếng sét tại trong bao gian nổ vang. Đinh Thanh ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Lục Bình. Trong ánh mắt của hắn có Lục Bình chưa từng thấy qua phức tạp, điên cuồng, và mẹo. Người nói chính là thật. Đinh Thanh thanh âm khàn khàn vang dội. Viên gia là bị hắn coi là phụ thân nam nhân, hắn chưa bao giờ hoài nghi tới người sau một tí, hắn đời này vì lao ra tử cản quá nhiều đau thương. Hắn đối với cái vị trí kia chưa bao giờ quá ngấp nghé. Nghe thấy câu hỏi, Lục Bình không có trả lời, hắn chỉ từ trước khay trà bưng lên ly rượu vang, kinh hoàng rồi thoáng qua trong ly đậm đặc chất lỏng. Thân thể hắn về phía sau kháo, lại kéo theo cái hót đau đớn. Ký. Không có che giấu nhe răng trợn mắt. Đinh tiên sinh đã hạ thủ, thật đúng là ngoan độc đầu. Lục Bình ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lúc này hắn đã tiến vào biểu diễn trạng thái, từ bỏ khẩn trương, càng ngày càng thành thạo có dư. Thân phận của hắn là thần bí tình báo thương nhân, không phải là cái thiện lương lạm người tốt. Ta cho tiên sinh bồi tội. Đinh Thanh nói như vậy. Nói xong, Đinh Thanh lật bàn tay bắt lấy trước bàn một bình còn chưa mở phong qua chẳng bình, theo sát, liền con mắt đều không nhiều nháy mắt, phanh. Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề, thật dây chạm bình đáy bình đập vào hót của mình bên trên, thân bình trong nháy mắt vỡ vụn một chỗ, rượu pha tạp vào Đinh Thanh dòng máu từ trên đầu của hắn chảy xuống. Không đủ. Lục Bình mặt không biểu tình, lại nói. Đinh Thanh nghe thấy, không nói một lời, hắn bỗng dưng đứng lên, hắn vóc dáng rất cao lớn, huyết thủy, rượu từ trên tóc của hắn nhỏ xuống. Hắn xoay người lại, trầm mặc đối mặt với Lục Bình. Hắn nắm chặt nắm đấm. Theo sát, đầu gối hơi uốn lượn. Dừng lại. Quỷ chưa xong. Đinh Thanh con mắt đỏ, hắn cả đời này từ chó săn đi ra, hắn không có tất cả, có chính là phần này ngạo cốt, phần này tự tôn. Lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, hắn không có phụ mẫu, cho nên chưa từng trước bất kỳ ai quỷ qua. Liên đã từng sùng kính nhất cha nuôi Viên gia cũng không từng quỷ qua, khả năng điều này cũng là Viên gia kiêng kỵ nguyên nhân của hắn một trong. Vậy. Đinh Thanh lại lần nữa quỷ tại Lục Bình trước mặt. Cầu tiên sinh nói cho ta. Đinh Thanh hai tay chống đỡ, đầu đập vào trên mặt đất, như kim loại cắt đứt khàn khàn giọng nói trong phòng nổ vang. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 24, huynh đệ ta ngươi, từ đó nhất đao lưỡng đoạn. Trùng sáng rực rỡ xuyên thấu qua phòng riêng cửa sổ sắt đất, ở trên thảm trải sàn diễn dịch ra mộng ảo màu sắc. Lầu đó bên dưới sàn nhảy, một mảnh đen kịt nam nam nữ nữ dẫm ở trên ghế salon, trên bàn trà, bọn hắn kề vai sát cánh như quần ma loạn vũ một bản kèm theo đi dưới tọa độ điên cuồng cử động thân thể. Nhìn không thấy góc, nóng bỏng tình lữ đánh nhau ở rồi cùng nhau. Nhảy tầng phòng riêng, yên tĩnh. Tại Đinh Thanh quỳ xuống trong tích tắc, trễ nhất giao ra điện thoại di động người trung niên Viên Lợi Quân mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi đứng lên, trước mắt hắn hiện ra nhiều năm trước, Viên gia thu bọn hắn làm nghĩa tử thì hình ảnh. Hôm đó, Viên gia toàn thân kiểu áo tôn trung sơn màu đen ngồi ở cao đường trước, hai bên ngồi trong cửa trường bối. Bọn hắn một nhóm năm cái mười mấy tuổi tiểu hài khẩn trương đứng tại trước mặt dân trà, bái kiến chan ngôi. Khi quỳ lạy làm lễ thì, bốn người bọn họ đều quỳ, chỉ có Đinh Thanh túi đầu mí môi, đảm nhiệm các trưởng bối nói thế nào, thậm chí trên mặt đều lộ ra tức giận, có người cầm lên giáo côn đánh về phía chân của hắn cổ tay. Đinh Thanh cũng chỉ gắt gao cúi đầu, cắn răng không nguyện quỳ xuống. Nho nhỏ Đinh Thanh lại rất quật cường. Viên Lợi Quân nhìn đến hai tay chống mà, đầu lại lần nữa đánh vào trên mặt đất Đinh Thanh, hắn có một ít thất thần, theo sát một loại cảm giác đau đớn ở đáy lòng sinh trưởng, hắn chỉ thấy quỳ tại đó trước mặt thanh niên huynh đệ, cổ họng liền nghẹn nào, vành mắt đỏ. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay đào vào trong máu thịt. Hắn cúi đầu, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hắc Bạch Lưỡng Đạo, Trung Hải Hải Vận tập đoàn, đứng thứ hai, Đinh Thanh. Lục Bình nhìn đến quỳ trước mặt mình trung niên nam nhân, hắn liên tưởng đến người sau thân phận và địa vị. Một loại tiểu khác mỹ diệu cảm thụ, hắn đang thân thể bên trong bao phủ. Trái tim lại lần nữa nhúc nhích, nóng bỏng huyết dịch tại tứ chi bách hải giữa điên cuồng chảy xuống. Quyền lợi là nam nhân tốt nhất xuân dược. Những lời này thật đúng là một chút không có nói sai. Lục Bình đã không cảm giác được sau hót đau từng cơn rồi, hắn vuốt vuốt trong tay ly rượu vàng, thấp giọng niệm nói chút gì. Người muốn xác nhận, vì sao không hỏi một chút hảo huynh đệ của ngươi? Lục Bình không đếm xỉa tới nói ra. Vì dưới đất Đinh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, hắn cả tóc đều là ở ướt, huyết thủy pha tạp vào rượu vẫn đang không ngừng nhỏ xuống, cả người đều có vẻ mười phần chật vật. Khi nghe thấy Lục Bình lời nói sau đó, hắn con ngươi co rút, tang thương trên mặt tràn đầy không thể tin. Thân thể hắn cứng ngắc, hắn như cũ quỳ xuống, từng tấc nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa hảo huynh đệ Viên Lợi Quân. Thanh ca, ta không có. Viên Lợi Quân đôi môi run rẩy, run giọng nói, Hắn và Đinh Thanh là cùng nhau từ cô nhi đi ra, mấy thập niên, hai người lẫn nhau đều nguyện ý đem mình sau lưng giao cho đối phương.
Ồ.
Lục Bình hai chân trùng điệp, nhìn về phía Viên Lợi Quân hé mắt, chỉ tựa như cười mà không phải cười phát ra cái nghi vấn tử. Đầu ngón tay gõ đánh đến ly rượu, tiếng vang lanh lảnh tại trong bao gian vang vọng.
Keng, keng, keng.
Lục Bình nghĩ dặn bảo khởi phần thứ hai tình báo viên ra, Viên Thái Bình. Cổ tay quá sâu. Chỉ từ kia giữa những hàng chữ bên trong lướt qua, trong lòng cũng vì đó kinh hãi. Viên Lợi Quân đồng dạng là bị Viên gia đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị người sau an bài tại Đinh Thanh bên người, thỉnh thoảng sẽ bị gọi đến Viên gia bên người, tùy ý bị hỏi dò cái gì đó. Ngươi có nhớ tưởng nữ sĩ cùng nữ nhi xảy ra chuyện một ngày trước, ngươi cùng Viên gia nói những gì?
Lục Bình hỏi.
Nói cái gì?
Nói cái gì?
Viên Lợi Quân thở hổn hển, hắn có một ít thất hồn lạc phách, liên miên tự nói.
Hắn hồi tưởng lại hôm đó,
Đinh Thanh quỳ dưới đất, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Viên Lợi Quân. Viên Lợi Quân đôi môi chợt run rẩy, thật giống như nhớ ra cái gì đó, theo sát, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên tái nhợt, tâm tình của hắn thật giống như sụp đổ. Thân thể hắn lay động.
Thật là ta hại chết ta huynh đệ tốt nhất vợ con.
A. Viên Lợi Quân hai tay ôm lấy đầu. Đinh Thanh Chỉ vừa nhìn thấy phản ứng này, liền cái gì cũng biết. Hắn để lộ ra lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng.
Tuyệt vọng, đối với bất kỳ người nào mà nói, hết thảy các thứ này cũng là có thể đánh tan toàn bộ thế giới tuyệt vọng. Cuộc đời của mình đều rất giống ở tại sở môn thế giới bên trong, bị người an bài xong, thao túng hảo. Thê nữ của hắn tử vong, là bị nó huynh đệ tốt nhất tạo thành, là bị nó tôn kính nhất cha nuôi nơi thúc đẩy.
Đau, tâm giống như là bị xé nứt rồi. Đinh Thanh chưa từng cảm giác như vậy đâu qua.
Lục Bình nhấp một miếng chẳng định, hắn nhìn chăm chú trong bao gian hai vị bị tuyệt vọng cắn nuốt nam nhân, bất kể là Đinh Thanh cũng tốt, vẫn là Viên Lợi Quân cũng tốt, đều địa vị không thấp, có cực cao quyền hành. Có thể lúc này, bọn hắn nhưng đều như người chết chìm, đang thống khổ vùng vẫy, gầm thét. Đây chính là tin tức lực lượng, có thể khiến người ta sinh, có thể khiến người ta chết. Cho dù là Viên Thái Bình nhân vật khủng bố như vậy, Lục Bình mặc dù không dám nhìn thẳng hắn, vẫn như cũ dám cùng một trong cực.
Trong bao gian, Đinh Thanh cùng Viên Lợi Quân mười mấy vị tiểu đệ cùng bạn gái toàn bộ bị sợ, bọn hắn chỉ cảm thấy mình nghe được không thể nói bí mật lớn. Đây chính là Viên gia. Tại trên giang hồ địa vị cực cao quý cùng có hy vọng Viên gia. Ai có thể biết rõ, Viên gia vậy mà còn có dạng này một bên. Bọn hắn không dám nói ra, bọn hắn xác định, chỉ cần hôm nay chuyển đi, ban đêm hôm ấy liền sẽ bị chìm đến phổ đáy sông.
Thanh ca, Quân ca,
nam nam nữ nữ trong tâm thì thầm. Bọn hắn cũng vì hai vị lao đại cảm giác đến bi ai.
Đang lúc này, Đinh Thanh đứng lên, hắn nắm lên lúc nãy bị đập nát chạm đầu, đi đến Viên Lợi Quân trước mặt.
Hắn trầm mặc, ước chừng mấy phút sau, mới đột nhiên dùng tay trái xốc lên Viên Lợi Quân cổ áo, đem hắn đè lên tường, vung lên trong tay kia để lộ ra sắc bén mảnh chai chạm đầu.
Viên Lợi Quân cũng không vùng vẫy, cũng không giải thích. Hắn chỉ nên đón Đinh Thanh ánh mắt.
Nước mắt liền không ngừng thuận theo khóe mắt tuột xuống. Đối với bọn hắn dạng người này lại nói, nam nhi không dễ rơi lệ tuyệt không phải lời nói suông, một khắc này, Viên Lợi Quân khát vọng chết, khát vọng sinh mệnh kết cuộc tại Đinh Thanh trong tay, chỉ có dạng này, hắn tâm lý mới có thể dễ chịu điểm.
Keng, keng, keng.
Lục Bình tay chống đỡ cằm, đầu ngón tay của hắn vẫn ở chỗ cũ gõ đánh đến ly rượu vàng, hắn nhìn đến trước mặt hai vị đại lão giằng co, nội tâm đang gieo họ, hưng phấn, gầm thét. Hắn chỉ là một cực kỳ phổ thông nhất nhân viên quèn, lại một tay để cho Trung Hải Hải vận tập đoàn Đinh Thanh cùng Viên Lợi Quân quyết đấu sinh tử. Hết thảy các thứ này lại một tiết tâm tình không có chút nào biểu lộ ở trên mặt. Hắn chỉ khoe miệng khẽ giơ lên, có ý để lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nhìn chăm chú hết thảy các thứ này.
Chết,
sống,
Lục Bình thì thầm.
Lời con chưa dứt, liền thấy đến Đinh Thanh càng ngày càng siết chặt trong tay chai rượu. Hắn thần sắc điên cuồng, cái chán từng cây gân xanh kim lên. Hắn là mất khống chế giá thú. Trong tay giao thoa đến toái phiến chai rượu chết xạ ánh sáng lạnh lẽo hướng Viên Lợi Quân cổ mãnh liệt đâm vào.
Viên Lợi Quân không có trốn, môi hắn núp ních, lời nói không có nói ra, chỉ so với rồi khẩu hình, đó là có lỗi.
Theo sát,
nhắm mắt lại.
Trong bao gian, một ít nữ nhân không dám nhìn sắp phát sinh cảnh tượng, nghiêng đi rồi đầu.
Lục Bình mí mắt khiêu động, bắt lấy ly rượu vang tay dùng sức chút, hắn đồng dạng khẩn trương, đáy lòng tại cảm khái.
Chỉ là sử dụng hai lần tình báo, mỗi một lần cũng có thể tại hiện trường nhìn thấy án mạng.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh.
Sắc bén mảnh chai đang thắt hướng về Viên Lợi Quân cổ họng phía trước chợt rời đi, nhưng vẫn vạch ra một vệt máu, chỉ nhìn thấy Viên Lợi Quân cái cổ từ yết hầu vị trí kéo dài đến bên cổ. Một đạo hình cung bắt đầu chảy ra đỏ tươi huyết dịch.
Giang giác.
Tràn đầy mảnh vụn chai rượu chứa ở tường trước, Đinh Thanh con mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Viên Lợi Quân, thủ hạ của hắn chai rượu miễn cưỡng vân về mặt tường, chai rượu toái phiến không ngừng nổ tung tóe, nổ tung.
Huynh đệ ta ngươi, từ đó nhất đao lưỡng đoạn.
Đinh Thanh, thanh âm khàn khàn vang dội. Hắn buông ra Viên Lợi Quân, chuyển thân đi đến Lục Bình trước mặt, hắn một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lục Bình.
Không lâu, hắn lại lần nữa ngồi ở người sau bên người.
Nắm lên bàn bên trên mạnh rượu tây, ngụp lớn rót đấy.
Lao.
Ta nợ ngươi, ta sẽ trả.
Ngươi muốn cái gì?
Đinh Thanh không thấy Lục Bình, trầm giọng nói ra:
"Để bọn hắn đi thôi."
Lục Bình cười nhìn hướng về trong phòng còn lại mọi người, đặt ly rượu xuống, nói ra:
"Dừng một chút sau đó, lại nói:
"Lấy năng lực của ngươi, hẳn biết phải làm sao."
Môn bên trong thứ ba phân bộ người nói chuyện tuyệt cử, Trung Hải Hải vận tập đoàn tân đồng sự nhậm chức, Viên lão gia tử cũng không có đối với ngươi buông lỏng.
Nói xong, Lục Bình đứng lên, hắn đi về phía bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống hướng về sàn nhảy bên trong xa hoa trụ lạc, quần ma luân vũ. Phi sắc ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn. Phía sau hắn, Đinh Thanh tại phân phó cái gì đó. Không nhiều biết, trong phòng bao gồm Viên Lợi Quân tại bên trong mười mấy người lần lượt rời khỏi phòng riêng.
Tự do,
sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 25, Lý Ngọc Chân giám sát.
Thật là có ý tứ. Các ngươi nhất mạch này tân nhiệm người nói chuyện tuyển cử tại sau 15 ngày 18 tháng chạp, đúng lúc tại Ngọc Chân lớn thúc phía trước.
Lục Bình cười nói,
được rồi, hôm nay liền đến nơi này đi, ngươi có quyết định lại cho ta gọi điện thoại, ta tối nay 12h phía trước sẽ chờ ngươi.
Trong bao gian chỉ còn dư lại hai người, bầu không khí nhìn qua chẳng phải khẩn trương, nhưng bao phủ tại Lục Bình tâm lý áp lực lại một chút không có giảm bớt.
Lúc này Lục Bình đối mặt Đinh Thanh cũng quá dễ dàng bộc lộ ra càng nhiều hơn chi tiết, có một ít không chịu nổi, không dám dừng lại quá lâu, cũng có thể nói phải tận lực cho mình lưu lại khoảng trống, lấy tạo nên cảm giác thần bí.
Tại như có như không móc ra ý đồ của mình sau đó, Lục Bình cũng không đợi Đinh Thanh đáp ứng liền linh thượng túi công văn đứng dậy, ý vị sâu xa vô vô người sau bả vai, nói ra,
không cần đưa tiễn.
Lục Bình đi hai bước, quay đầu nhìn về phía mặt không cảm giác Đinh Thanh, tựa như cười mà không phải cười lại nói,
hắn đẩy cửa ra, đi tại hành lang bên trong, đạp lên bậc thang, tiến vào bầu không khí nóng bỏng sàn nhảy.
Từ sàn nhảy quần ma loạn vũ đám người danh giới đi qua, hắn vừa muốn giải hơn dáng dấp thanh thản một hơi, ánh mắt dư quang chợt mà chú ý đến một cái hướng khác, theo sát hướng khu vực khác nhau nhìn đến.
Trong đó mấy cái góc đều có thanh niên bộ dáng côn đồ tại hướng về hắn xem chừng, nhìn thấy tầm mắt của mình sau đó mới bận rộn rời đi ánh mắt.
Lục Bình tâm trạng bận rộn khẩn trương, hắn ung dung xuyên qua sàn nhảy, tại sẽ phải rời khỏi phía trước nghỉ chân, nghiêng đầu nhìn về phía sàn nhảy phía trên tầng hai cái gian phòng kia phòng riêng.
Chỉ cứ ngay ngắn một cái mặt tường rơi xuống đất thủy tinh sau đó, thấp thoáng có thể nhìn thấy màu đen thân ảnh cao lớn, cũng không biết là không là vào trước là chủ ý nghĩ, Lục Bình chỉ cảm thấy đạo kia thủy tinh sau đó hắc ảnh tiết lộ ra một cổ sa sút tinh thần, bi thương.
Hướng về phía hắc ảnh khoát tay một cái,
cảm ơn.
Lục Bình vừa đi đến cạnh cửa, lúc này sách hắn đi vào vị kia trung niên giám đốc thật sớm liền đem môn kéo ra, vớt cằm nói rồi một tiếng,
đi qua hành lang,
đứng tại trong thang máy, nhìn đến thuê môn phản xạ bên trong mình, cho dù biết rõ nghiêng thượng giác giám sát đang chụp hình đến, căng thẳng nội tâm cũng bắt đầu dần dần buông lỏng.
Thần kinh căng thẳng cao độ thì có thể chịu được đau đớn, bắt đầu như nước thủy triều từng trận phun trào.
Đau, thật là đau.
Sau đó là cảm giác hôn mê.
Lục Bình trên trán cùng sống lưng đều toát ra mịn mồ hôi lạnh, mồ hôi xen lẫn tại vết thương bên cạnh, thúc đẩy ra kịch liệt hơn đau đớn.
Cố nén nhẫn mại đi ra thang máy.
Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng giới sắc quán rượu ra như cũng đèn đốt sáng ngời phi thường náo nhiệt, đối với tuần này một bên một khối khu vực lại nói, cái điểm này dạ sinh hoạt vừa mới bắt đầu.
Lục Bình đứng tại ven đường, ánh mắt tả hữu quan sát.
Sư phó,
bệnh viện gần nhất.
Đi đến xe taxi bên cạnh, mở cửa xe ngồi vào đi.
Trầm giọng nói ra.
Trung niên sư phó xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua trên đầu huyết dịch dính ngưng mũ nổi trên tóc Lục Bình, cũng không có hỏi nhiều, thả tay xuống phanh liền đạp rồi chân ga.
Lục Bình quay cửa kính xe xuống, đêm đông chống vào gió mát để cho hắn thanh tỉnh rất nhiều, ngay tiếp theo cảm giác đau đớn cũng không có khó nhịn như vậy rồi.
Xe chạy động,
ngẩng lên.
Lục Bình căng thẳng nội tâm, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi buông lỏng.
Hắn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt dạo chơi tận tâm từ sau xe mấy chiếc xe giữa lướt qua.
Hắn ý nghĩ khẽ động,
tầm mắt liền lưu ý kia mấy chiếc xe, tại nhìn thấy xe tại mấy cái không cùng đường miệng lần lượt rẽ ngoặt sau đó mới thở ra một hơi, thu hồi ánh mắt.
Xong đời,
xong đời.
Chơi càng lúc càng lớn,
ta chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống.
Xe taxi lái vào thông đạo,
tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống.
Lục Bình điều chỉnh tư thế, đang bước vào thông đạo sau đó, hắn ở trong lòng cấp độ ngược lại càng có rồi cảm giác an toàn, sắc mặt hắn không có quá nhiều biến hóa, nhưng dưới chân cũng đang không ngừng chỉ vào đến, tâm lý điên cuồng nghĩ linh tinh.
Những đại lao này, thật sự là quá kinh khủng.
Lục Bình lúc nãy lưu ý mấy chiếc xe bên trong, có một chiếc màu trắng trẻ rô lẹt, tài xế là vị tướng mạo phổ thông thanh niên. Hắn từ mục tiêu bên trên xe taxi kia bắt đầu vẫn nhìn chằm chằm, giao lộ, quẹo trái đèn tín hiệu sáng lên, thanh niên vượt qua trò mướn, hướng phía dưới một cái giao lộ lửa gạt đi.
Báo cáo.
Số 3 đã án kế hoạch rút lui.
Nhận được.
Nhưng xe taxi tiếp tục đi thẳng sau đó, một cái khác giao lộ, một cái khác chiếc màu đen đại chúng quẹo phải không gần không xa đi theo Lục Bình sau xe.
Hắn đi gặp Đinh Thanh.
Xa hoa khách sạn đỉnh cấp căn hộ.
Lý Ngọc Chân khoác một kiện vàng nhà táo ngủ, nàng chân trần đứng tại bên cửa sổ, dưới chân của nàng chính là tòa này hiện đại đô thị lớn, Bất Giả Thành, nàng ngẩng đầu, liền chỉ vào khe cong có chút lạnh lùng loan nguyệt.
Cúp điện thoại.
Vài tấm hình khắc sâu vào tại Lý Ngọc Chân trong mắt.
Đó là Lục Bình cái hốt máu, từ giới sắc quán rượu đi ra hình ảnh.
Cố làm ra vẻ huyền bí.
Lý Ngọc Chân mặt lạnh, thì thầm nói,
nàng đóng lại điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn về tòa này dưới bóng đêm đô thị lớn.
Đối với Lục Bình,
Lý Ngọc Chân tâm lý có hai cái đánh giá, thứ nhất, thật lớn lão, có thông thiên trí năng, thứ hai, giả đại lão, vì một ít tồn tại đẩy ra để tuyến tượng gỗ. Hiện nay, quan điểm của nàng tất cả nghiêng về người sau.
Nàng bị lao ra tự xưng là Lý gia hồ nữ, tự nhiên sẽ không dễ dàng đem vận mệnh mượn cớ ở tại người, nàng mặc kệ Lục Bình sau lưng tồn tại mục đích là cái gì, nàng đều sẽ không tùy ý hạ thấp tư thái.
Ngọc Chân,
lớn thúc,
tiến tính quán rượu phòng riêng.
Đinh Thanh nằm ngửa tại trên ghế salon, hắn vô thần nhìn chăm chú kia rũ xuống thủy tinh đèn treo. Năm xưa rất nhiều bị lơ là chi tiết tại trước mắt hắn như đèn kéo quân một dạng thoáng qua, hắn tự rêu cười một tiếng.
Thuận theo, lại thì thầm nói,
Lý Ngọc Chân sao?
Đối với hắn như vậy tồn tại mà nói, trong đầu có khắc Trung Hải thị trong vòng nhỏ tất cả có danh tiếng nhân vật.
Ở đó cái trong vòng nhỏ, liền có Lý Ngọc Chân ghi chép, nếu mà chỉ là bình thường 20-30 ức tài sản phú hào, sẽ không được bọn hắn coi trọng, nhưng Lý Ngọc Chân khác nhau, lai lịch thân phận thần bí, cùng Thanh Yến Kinh gia tộc có ngàn vạn lần quan hệ.
Bọn hắn muốn cái gì?
Theo dõi Trung Hải Hải vận tập đoàn, hay là?
Đinh Thanh mặt không cảm giác mê sảng nói,
các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa.
Dựa vào Vân, Chân Chân,
ta báo thủ cho các ngươi.
Hắn ánh mắt biến hóa, Tào Môn truyền thừa 100 năm phân 4 cái, phân biệt kinh doanh 4 cái lĩnh vực bạch đạo sinh ý, theo thứ tự là nghề giải trí, phân phối nghiệp, địa sản nghiệp và tài chính nghiệp. Cho dù Đinh Thanh đã từng một lần là quyền thế mạnh Trung Hải Hải vận tập đoàn hai trôi ghế xếp, cũng như cũng không thể xem như thứ khổng lồ này thượng tầng. Đinh Thanh lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại. Đô, Trung Hải, Nhân Tế Y Viện. Ký. Trẻ tuổi bác sĩ cẩn thận dọn dẹp Lục Bình sau hót vết thương. Chờ khử trùng rượu cồn xử lý danh giới thì Lục Bình thử khởi răng, đau phả ra mồ hôi lạnh. Tại sao vậy đây là? Nói sai, kích thích người kia tâm tình, giận một cái cho ta đè vào trên cửa, sao chép chai bia liền mở ra gáo. Hoắc, ngươi đây được báo cảnh sát. Ta nhìn vết thương này, đoán chừng được kẽ hở cái 8-9 châm, ngươi muốn mở nỗi buồn dám định không? Bác sĩ hỏi. Ông ngong. Ông ngong. Ngươi điện thoại di động vang lên. Chương 26, muốn chết nhỏ dạng có năng lực Lục Bình. Ai? Thảm. Khâu mấy mũi. Đóng gói xong, Lục Bình trở lại Đông Thành mướn chung nhà lúc sau đã là 3 giờ sáng nhiều trùng, hắn đi vào đen nhẹm hành lang, tay ôm đầu thở dài. Người ta tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính đều là giả heo ăn thịt hổ, đủ loại khốc huyên điếu tạc tiên. Có thể đến hắn, hắn là dê con phụ thêm da sói, thậm chí da hổ, da rồng, đi ăn sói, ăn hổ. An kia một đám ngồi quanh ở bàn tròn trước, trong tay dao đĩa, đem chúng sinh cho rằng thức ăn, hành quyền quý đám người. Hắn bước ra mỗi một bước, đều là đang cùng sói cùng múa, ở trên mũi đao nhảy động. Lách cách. Từ trong túi móc ra chìa khóa, thanh âm trong trẻo dễ nghe tại hành lang bên trong vang dội. Mở cửa. Lục Bình nhìn thoáng qua quen thuộc phòng khách, nội tâm an tĩnh rất nhiều, cũng không có mở đèn liền đổi dép. Thả nhẹ bước chân đi đến trước phòng ngủ, cầm điện thoại di động mở ra đèn tin, đem chùm sáng nhắm ngay khóa tâm nhìn kỹ một cái, lại nhìn phía bên trên dọc theo khe cửa. Xác nhận lúc rời đi thả quọn tóc vẫn còn ở đó. Kiểm tra xong mấy chỗ chi tiết, Lục Bình mở cửa đi vào phòng ngủ. Bắt. Hiện ra chút hoàng hôn đèn chân không chiếu sáng căn phòng. Gần cửa sổ bàn đọc sách, tủ sách, một cái 1m5 giường đơn, một cái tủ đầu giường và một cái tủ quần áo chính là trong phòng này tất cả đồ gia dụng. Đem túi công văn để lên bàn. Lục Bình vốn là đi đến tủ sách một bên, thủ trào tại nắm tay trước, tại đem tủ kiếng môn kéo ra phía trước trong nháy mắt, phía sau cửa tầng thứ 2 gần sát góc vị trí một phần hắc màu nâu da châu hồ sơ đột nhiên xuất hiện. Cho dù đã đổi mới ra 2 phần tình báo, cũng tận mắt chứng kiến qua một lần xuất hiện, Lục Bình như cũng giật mình trong lòng, kéo ra cửa tủ động tác dừng lại, hít sâu một hơi, mới lần nữa kéo ra. Đem phần kia da châu hồ sơ lấy tại tay trái, tay phải vớt ve thật dày cảm nhận. Vẫn là màu trắng cơ mật cấp. Lục Bình tháo gỡ cuốn quân trừ, nhìn thoáng qua to bằng móng tay màu trắng. Hắn buông lòng chút, chỉ là cấp bậc thấp nhất tài liệu sẽ để cho hắn chứng kiến viên đạn từ bên thai lao qua, trẻ tuổi sinh mệnh ngã tại bên chân, sẽ để cho đầu hắn bị đổi gáo, thiếu chút không đi ra loại phòng riêng. Tại hôm nay lúc này, Lục Bình năng lực cá nhân cùng nhân mạch tài nguyên đều vẫn không có xây đáy hoàn thành. Thật cho hắn cao cấp hơn đại lao tin tức, sợ là rõ ràng liền chết cũng không biết chết thế nào. Một hồi nhìn lại đi, liền mở ra. Lục Bình nhìn thoáng qua trong túi giấy thật dày tài liệu, lại đem cái que hợp lại, đem hồ sơ ra bỏ ôm vào trong ngực, nắm lấy quần áo thay đổi liền rời đi phòng ngủ, đi vào dùng chung phòng vệ sinh. Tắm xong về sau, Lục Bình dẫm ở nắp bồn cầu bên trên, nhón chân lên, đính khai rồi phòng vệ sinh trần nhà, thò ra tay đi tìm tòi, không nhiều sẽ đem 2 phần tình báo sở đi ra. Lục Bình đã sớm thí nghiệm qua, tình báo này ra châu hồ sơ chống nước hiệu quả cực mạnh, hơn nữa liền tính dùng tiểu đao đi cắt cũng khó lưu lại vết chảy. Đặt ở tấm ngăn bên trên, hoàn toàn không cần lo lắng hư hại. Ta hiện tại có 1.000 vạn, bộ này 60 thước vuông lão công phòng đại khái 300 vạn, liền gần đây đi, trước tiên tìm chủ nhà đem phòng ở mua lại. Lục Bình trở về phòng, hắn xích lồng ngực, ngồi ở trước bàn, giống như là nhớ ra cái gì đó lẩm bẩm. Nếu tạm thời không chuẩn bị dọn đi, liền trước tiên cần phải đem nhà này quyền sở hữu giữ tại trong tay mình. Lại nghĩ dặn bảo rồi một trận. Lục Bình mở ra phần thứ nhất Lý Ngọc Chân tình báo, hắn lật đến cuối cùng, ánh mắt ngưng tụ lại, cuối cùng ghi chép lại xuất hiện biến hóa. 3 vị trí đầu điểm không thay đổi. Màu trắng cơ mật cấp tình báo D001, kết quả xử lý, 1, 2, 3, 4, Lý Ngọc Chân bắt đầu hoài nghi ngươi rồi, ngươi tại nội tâm nàng đánh giá tiến một bước hạ xuống, 5, Lý Ngọc Chân bắt đầu đánh giá sau lưng ngươi lực lượng, khi nàng đối ngươi kiêng kỵ lại lần nữa giảm bớt, nàng biết để ngươi kiến thức quyền vị người đối với riêng tư coi trọng cùng tìm tòi nghiên cứu thủ đoạn, 6, Tống Tử Văn nhằm vào Lý Ngọc Chân kế hoạch tại tiến một bước tiến tới. Lục Bình lông mi nhíu, đầu ngón tay tại mặt bàn phía trước vuốt ve. Hắn tiếp tục rút ra phần thứ 2 viên Thái Bình tài liệu, trực tiếp lật đến một trang cuối cùng. Quả nhiên, cũng xuất hiện tân khách quan trung lập tổng kết. Lục Bình hít một hơi thật sâu, hắn trang nghiêm nhìn đến kia từng hàng văn tự, thì thầm nói: "Màu trắng cơ mật cấp tình báo D002, kết quả xử lý, 1, ngươi lựa chọn viên Thái Bình con nuôi Đinh Thanh làm cắt vào đối tượng, cũng ý đồ đem Đinh Thanh đẩy lên người nói chuyện vị trí, ở nhờ Đinh Thanh tay, đem viên Thái Bình giết chết. 2, ngươi đã đắc tội Tảo Môn đệ 3 nhánh người nói chuyện viên Thái Bình, viên Thái Bình là cái cáo giả xảo quyệt, tâm tư kín đáo tồn tại. 3, lựa chọn của ngươi rất to gan, nhưng mà có thể có được cực phong phú dày tỷ lệ hồi báo, một khi Đinh Thanh thượng vị, ngươi đem bước đầu nắm giữ có thể điều động thế lực cùng tài nguyên. 4, đem ý đồ của ta đều đánh dấu ra." Đây phần thứ 2 tình báo ghi chép viên Thái Bình viên ra tất cả tin tức, trong đó liền bao gồm hắn vì thượng vị làm ra không từ thủ đoạn, và vì càng tốt hơn khống chế môn hạ bố cục âm mưu tàn nhẫn. Lục Bình đem tài liệu lật về phía trước, hắn dùng mắt cố bút, đem một ít tin tức trọng yếu đánh dấu. Tào Môn đệ 3 nhánh người nói chuyện, Trung Hải Hải vận tập đoàn người trưởng đã tuyển cử cần 12 vị thành viên ban giám đốc bỏ phiếu, căn cứ vào những nội dung này, có thể cho Đinh Thanh kéo mấy phiếu. Lục Bình không có quá lớn đấy, hắn cuối cùng chỉ là một phổ thông công ty nhân viên. Trên thực tế, nếu mà không phải phần này cặn kẽ đến khủng bố tài liệu, Lục Bình liền đối mặt viên Thái Bình dũng khí đều không có. Ưu thế của hắn, một là tài liệu, hai là địch sáng ta tối, ba là Đinh Thanh từng dẫn đến viên Thái Bình kiêng kỵ năng lực cùng hy vọng. đơn thuần có tình báo Lục Bình, không thể đấu thắng Viên Thái Bình. Nhưng nắm giữ tin tức nếu như là Đinh Thanh ai chết vào tay ai càng cũng chưa biết. Lục Bình thông minh liền thông minh tại đây, hắn ở nhờ gian can, cho mình kích thích càng lớn hơn khả năng. Hô, tiếp tục nhìn đến tài liệu. Viên Thái Bình làm ra qua quá nhiều chuyện viễn siêu gia thường nhân tưởng tượng, Lục Bình sợ hết hồn hết vía, sợ hai khẩn trương, lại ra nóng lên, cảm giác hưng phấn. Đem tin tức xác nhận một lần, mới rốt cục cầm lên tối nay vừa đổi mới ra thứ 3 phần màu trắng cơ mật cấp tình báo. Hít thở sâu đấy, trái tim có lực nhảy động. Lục Bình hơi nín thở, sau đó đắm chìm trong tin tình báo này bên trong, đọc lại một vị đại lão không rõ chi tiết nhân sinh. Người nào a? Đáng chết, có thể leo đến cái vị trí này lại lão, liền không có một cái là dễ dàng tiếp xúc. Viên Thái Bình, Đinh Thanh khủng bố đến đâu, giết người cũng phải thấy máu, nhưng này một vị lại không cần. A, nội da gà đều đã nhô ra sao? Dạ, càng ngày càng sâu. Cụ nát lao công phòng, đại đa số gian phòng đèn đều đã tắt, chỉ còn giữ lại Lục Bình chỗ ở nhỏ hẹp phòng ngủ hoàng hôn ánh đèn xuyên thấu qua rèm cửa sổ. Ta chỉnh hợp tin tức sau đó suy đoán ra, Lý Ngọc Chân tại cuối năm lớn thúc thì gặp thấy tam đại biến đổi lớn. Theo thứ tự là hải vận phân phối, tuyên truyền miệng và lưu lượng tài nguyên, nếu như nói, Viên Thái Bình dưới quyền đại biểu là hải vận, như vậy, đây một phần tình báo đại biểu chính là tuyên truyền miệng. Đây thật là trùng hợp sao? Lục Bình không có đem tin tức nhìn xong, hắn liền đem tài liệu đặt ở dưới lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, tâm tình có một ít căng thẳng, thấp giọng nói: "Cho nên, có phải hay không có thể lần nữa làm ra một cái phỏng đoán, liên quan đến tình báo đổi mới kích động cơ chế? Nó là có thể cho ta lật tẩy. Chưa đổi mới tình báo kích động, cũng đã đổi mới tình báo có liên quan, ta có thể thông qua chưa đổi mới tình báo giải quyết đã đổi mới tình báo tạo thành để lại vấn đề nguy cơ." Cái suy đoán này đẩy một cái ra. Lục Bình nặng nề trên mặt đều lộ ra vui mừng, bởi vì ở trên mũi dao nhảy múa mà sản sinh áp lực khủng lồ đã nhận được có chút thả ra. Nếu quả thật là dạng này, Lục Bình liền thật dám tiếp tục tại cực hạn ranh giới điên cuồng dò xét. Chương 27, Lục Bình thả ra. A. Sáng sớm, chuông báo thức chói tai ở bên tai kinh sợ vang lên. Lục Bình lông mi nhíu, sau đó mở ra tỉnh táo con mắt, hắn đêm qua ngủ quá muộn, lại thêm cái hốt vết thương, trên căn bản liền không chút nghỉ ngơi tốt. Ngồi dậy, tay xoa huyệt thái dương huyệt, cảm nhận được khâu vết thương vị trí không ngừng truyền đến căng đau cảm giác. Mới nửa ngày nghỉ đi, Lục Bình nắm lên điện thoại di động, liếc nhìn thời gian. Không do dự, vốn là gọi cho trưởng phòng Đàm Đỏ, "Đô", gọi thông âm thanh trong phòng vang dội. "Uy, Đàm tỷ, thật ngại ngùng, ta phải mời nửa ngày nghỉ rồi, tối ngày hôm qua bị chút tổn thương, khâu mấy mũi." "Không gì, không gì, không quá ảnh hưởng." Lục Bình đáp lời. Trạng thái của hắn bây giờ thật không tốt, chủ yếu là thiếu hụt đầy đủ nghỉ ngơi, dẫn đến tinh thần không thể tập trung, cho nên không còn có thể gánh vác kiệt như sóng lớn một bản đánh tới áp lực khổng lồ. Tại tra tấn thủ đoạn bên trong, cực kỳ hữu hiệu một đầu chính là không để cho bị người tra tấn ngủ. Ta Minh Văn Hóa công ty bầu không khí rất tốt, Lục Bình chỉ nói rồi một tiếng, bên kia Đàm Đỏ liền đáp ứng, quan tâm câu sau đó liền cúp điện thoại. Cho đại thạch đánh. Lục Bình dựa vào giường lưng, ý nghĩ để chống rồi một trận, trước mắt tiêu điểm mới một lần nữa tụ tập, lại gọi đến dây số. Hạ. Xui xẻo. Ngày hôm qua xuống xe, gặp phải một uống rượu say người trung niên, mở cho ta rồi gáo. Không gì, đã xử lý tốt. Chính là sáng hôm nay nửa ngày sống khả năng phải bị trì hoãn. Lục Bình nói ra. Lần nữa cúp điện thoại. Đem điện thoại di động thuận tay để ở một bên, Lục Bình ngáp một cái, lại lần nữa nằm xuống. Hắn tư thế ngủ là thiên hướng về nằm, không dám ngửa đầu ngủ. Hắn rất vây, nhưng chốc lát làm thế nào cũng không ngủ được, cứ như vậy không chớp mắt. Tại căn này chật hẹp phòng ngủ, hắn suy nghĩ không ngừng biến hóa, hắn liên tưởng đến thu được tình báo tới nay trải qua, dần dần lại vì sợ hãi cắn nuốt. Từ ra tâm căng vọt, đến thấp thỏm lo âu chỉ trong một ý nghĩ. Tấm đệm bên dưới, Lục Bình đem thân thể co rút lên. Hắn giờ phút này, chỉ cảm giác mình đang đứng ở một chiếc thuyền con giữa, bốn phía là vô biên vô tận đại hải, sóng biển không ngừng cuộn, vô vào. Hắn nằm rạp xuống rơi xuống, hai tay tóm chặt lấy dưới người thuyền. Vẫn như cũ lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh lật. Tương lai sẽ hướng phía phương hướng nào đi tới? Lục Bình thì thầm. Hắn liền như vậy bất chi bất giác thiết đi. Chạy nhanh, ta phải không ngừng chạy nhanh. Ta đã nếu không có thể dừng lại. Buổi trưa, Trung Hải Thành người trung gian thì nhanh trung tâm. Xách túi công văn, toàn thân trang phục nghề nghiệp Lục Bình đi tới cửa trước, cửa tự động thật sớm mở ra, sạch sẽ khí phái hốt chờ đại sảnh khắc sâu vào tại đáy mắt. Lục Bình trên mặt mang đạm nhạt cười yếu ớt, tư thế ung dung bình tĩnh. Nơi nào còn có sáng sớm kia có giúp ở trong đệm chăn sợ hãi, bất lực thanh niên phân nửa cái bóng. Đại sảnh bên trong, lẻ tẻ khách nhân đang bị tiêu thụ dẫn tại khác nhau kiểu xe phía trước quan sát. Thiên sinh chào ngài, muốn nhìn một chút nhà chúng ta kia khoản xe. Lục Bình đang đánh giá, mặc lên váy ngang hông cùng màu xanh đậm áo sơ mi cao gầy tiêu thụ đạp lên giày cao gót nên đến trước mặt, nàng không để lại dấu vết quan sát một lần Lục Bình, lập tức treo cười yếu ớt nói ra: 718 cúp vẹ, 60 vạn khởi. Mạ càn SUV, 60 vạn khởi. 911, 123 vạn khởi. Lục Bình không có đáp lời, hắn chỉ tùy ý nhìn đến sân khấu phía trước một chiếc kia chiếc xe, đối ứng kích cỡ cùng đại khái giá cả không ngừng xuất hiện tại đầu. Những này đã từng khát vọng mà không thể so sánh xe sang, đối với hắn bây giờ lại nói, nghiễm nhiên xúc tu được. Từ Lý Ngọc Chân trong tay vừa thu được 1000 vạn thì, hắn mặc dù thu được số tiền lớn, cũng không dám đi hoa, sợ bị Lý Ngọc Chân phát hiện mình ra sói bên dưới nhỏ yếu. Có thể lúc này, tại lại gặp mặt Đinh Thanh sau đó, hắn đã không còn cái này cố kỵ. Hoặc có lẽ là, trải qua sáng sớm bị sợ hãi cắn nuốt tan vỡ tâm tình sau đó, Lục Bình khẩn cấp cần lực lượng, cần dạ tâm. Hắn phải có thể thiết thực cảm nhận được tiền cùng quyền mang đến mị lực. Dẫn ta nhìn một chút Hạ Na Mê Dạ. Lục Bình nói ra, thiên sinh mời tới bên này. Mỹ lệ tiêu thụ làm ra tư thế mời, đắp. tự mình vì Lục Bình mở cửa xe, đợi người sau ngồi vào chỗ tài xế ngồi sau đó, mỹ lệ tiêu thụ cũng có chân ngồi ở một cái khác một bên.
Hô.
Lục Bình hai tay bắt được tay lái, hắn từ từ thở dài thở một hơi. Nội tâm của hắn vui sướng, thân thể chính đang hưng phấn. Đây chính là hắn muốn đánh thức cảm giác. Từng có thời gian, vẫn chỉ là phổ thông nhân viên hắn, cho dù lại làm sao huyễn tưởng, cũng chỉ dám nghĩ như mình phát đạt sau đó có thể mua một chiếc 60-70 vạn mà cản, bản nạ mẹ dạ là hắn yêu thích làm thế nào cũng không có chân huyễn muốn mua qua. Bởi vì hắn đã từng cho dù đối với mình lại làm sao có lòng tin, cũng cảm thấy mình nhón chân lên tối đa có thể một đủ 60-70 vạn xe. Chúng ta đến hàng sau nhìn một chút. Lục Bình xuyên qua kính chiếu hậu, liếc mắt một cái bên người trên mặt mang nụ cười, nhưng kỳ thực lạnh lùng mỹ lệ nữ tiêu thụ, ánh mắt từ nó bị vớ màu da bao quanh nở nàng đây đà giữa chân đẹp bên trên đi, từ váy ngang hông bắp đùi thu hồi. Ngồi vào hàng sau. Phanh. Đóng cửa xe lại. Mỹ lệ nữ tiêu thụ nhìn thoáng qua Lục Bình, nhưng không có đem mình một bên cửa xe đóng kín, nếu mà bên cạnh nam nhân mặc là cao định, xa xỉ phẩm, nàng liền biết chủ động cho hai người tạo nên một cái càng riêng tư không gian. Lục Bình mũi nhẹ người, người thấy nữ tiêu thụ trên thân không ngừng chuyển đến mùi nước hoa. Hắn đẩy một cái mắt kính. Quy củ cho là người bình thường lập ra. Ta cần phá tan hơn 20 năm tới tư duy hình thái, cùng đối với quy củ khôn khéo tuân thủ. Lục Bình, thì thầm. Hắn giơ tay lên, bàn tay mở ra. Đầu ngón tay từng tấc hướng về mỹ lệ nữ tiêu thụ tìm kiếm. Cho dù trải qua 3 lần mũi đao nhảy múa, Lục Bình như cũ khó che giấu khẩn trương và hưng phấn. Có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập. Và chạm vào. Lục Bình lòng bàn tay dán tại nữ tiêu thụ nở nang đầy đà trên chân. Thiên sinh. Hắn vừa để lên, nữ tiêu thụ thân thể liền chợt siết chặt, đẹp mắt mặt cười thoáng cái liền kéo xuống, rời đi chân, bất thiện hô. Chiếc xe này ta muốn. Lục Bình đúng lúc nói ra. Tiếng nói vang dội. Mỹ lệ nữ tiêu thụ âm thanh im bặt mà dừng. Người đi đem hợp đồng cùng thiết bị lấy ra, ta liền muốn tại đây chọn xứng cùng trả tiền. Lục Bình ánh mắt nên hướng nữ tiêu thụ ánh mắt kinh nghi, một loại giống như là bị điện giật một bản không giống tầm thường cảm thụ chính đang đáy lòng sinh trưởng, bình tĩnh trong con ngươi tràn ra nụ cười, tiếp tục nói. Được. Hảo. Thiên sinh ngài chờ một chút, ta đây liền đi. Nữ tiêu thụ bận rộn đáp. Nàng chân đạp cao gót, chạy chậm rời khỏi, rất nhanh lại chạy chậm đến trở về. Phanh. Ngồi vào trong xe. Nữ tiêu thụ đem cửa xe đeo lên, toàn bộ hàng sau chỗ ngồi thoáng cái an tĩnh, riêng tư rất nhiều. Thiên sinh, ngài nhìn ngài muốn cái gì đó phối trí. Nữ tiêu thụ đem thân thể nhiệt tình hướng Lục Bình tìm kiếm. Người tên là gì? Thiên sinh, ta gọi Lý Anh, ngài gọi ta Tiểu Anh là tốt. Lục Bình nhận lấy tài liệu, chỉ liếc một cái, lập tức lại thò ra tay, bàn tay vướt về hướng nữ tiêu thụ đen nhánh tóc dài. Bàn tay hắn vừa va chạm vào kia lên cơn sốt, có thể cảm nhận được mỹ lệ nữ tiêu thụ thân thể khẽ run, nhưng theo sát, trên mặt nàng liền để lộ ra bờ UFF song thức đủ cười. Cái này ta liền không xem, ta chỉ cần phối trí tốt nhất đỉnh xứng bản, về phần thanh toán yêu cầu. Lục Bình nhìn trước mắt nữ nhân, đầu ngón tay từ sau đầu của nàng kích thích, xẹt qua bên hai, gò má, từ từ hướng xương quai dạo chơi. Trẻ tuổi nữ tiêu thụ gò má hồng nhuận, hơi thở như hoa lan. Nàng chưa từng có cự tuyệt, ngược lại càng tốt hơn lựa ý đùa theo. Bất kể là toàn khoản cũng tốt, vẫn là theo giai đoạn thanh toán cũng tốt, cứ dựa theo sắc nhất ở tại người đến. Lục Bình bình tĩnh nói. Tên là Lý Anh nữ tiêu thụ trận to hai mắt. Đỉnh xứng 2021 khoản tủ bổ hành chính phiên bản giải 4. Không tê, và chọn tất cả tốt nhất phối trí. Tổng giá trị 274.8385 nguyên. Lục Bình nhận lấy bút, tại trên hợp đồng ký tên của mình, hắn nhìn đến kia thật dài một chuỗi con số, khóe miệng chỉ nhẹ nhàng vung lên. Ung dung cả thẻ. Thanh toán xong trả tận tay. Gần 300 vạn chi tiêu, từ Lục Bình mấy phút bên trong đi tìm. Hắn nhìn về phía bên cạnh Lý Anh. Vị này trẻ tuổi mỹ lệ tiêu thụ nhìn về phía Lục Bình ánh mắt trở nên các vị nhiệt liệt. Ta muốn liền tại đây. Lục Bình nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hốt chờ trung tâm trong cửa hàng, lẻ tẻ khách nhân sắp vai, hắn ngón trỏ tại Lý Anh bên môi đỏ mọng nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Lý Anh khẽ cắn môi đỏ. Thiên sinh. Nàng tiếng gọi. 10 vạn, đây là thêm vào cho ngươi. Lạch cạch. Bút trong tay của nàng lăn xuống. Đem áo khoác trùm lên trước người. Lục Bình ngước đầu, khép lại khởi con mắt. Chương 28, đinh thanh đầu danh trạng. Hô. Đeo mắt kính gọng đen, tay xách túi công văn, Lục Bình từ hốt chờ trung tâm đi ra. Hắn nghỉ chân, đẩy một cái mắt kính, trông về phía xa hướng về trước mặt phồn hoa xe tới xe đi cùng cao ốc chọc trời. Tại cao ốc cùng cao ốc giữa là bầu trời xanh thẳm, sáng giữa mặt trời chói chang. Trời cao biển rộng. Cá nhảy chim bay. Thở phào một cái thật dài. Hồi tưởng lại lúc này trải qua, Lục Bình trên mặt để lộ ra nụ cười sáng lạng, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ diệu cảm thụ tại thân thể giữa sinh trưởng. Không cao hơn nửa tiếng, hắn vẩy ra hơn 300 vạn, càng ở phía sau xếp hàng trong chỗ ngồi hưởng thụ tiền tài cực hạn mỹ lực. Không có phát huy tốt. Lục Bình bắt tay một cái bên trong túi công văn, cười nói một câu. Nói xong, ánh mắt của hắn tại trước hiệu quét tả hữu quét, chuẩn bị cản một chiếc xe taxi trở về công ty. Ban nãy vị tiên sinh kia, hắn đang phát tiết. Hốt chờ trung tâm. Lúc này tiếp đãi qua Lục Bình vị kia mỹ lệ nữ tiêu thụ Lý Anh đem vừa ký xong hợp đồng đưa đến tương ứng bộ môn, nàng vội vã đi trở về, dưới chân giày cao gót gõ mặt đất phát ra mịn lóc cóc cấm thanh. Nàng không ngừng nghĩ kinh lịch vừa rồi, thỉnh thoảng lúc ngẩng đầu lên, trông thấy hình ảnh. Buồng xe kia hàng sau, nhắm mắt nằm ngửa nam nhân. Kia bình tĩnh, ung dung thân sắc. Thở dốc rất đều đặn, nhưng mà trong nháy mắt cũng khó che giấu nặng nề cảm giác. Lý Anh tại gia đình độc thân lớn lên, từ nông thôn đi vào Trung Hải, chứng kiến tòa này đô thị lớn xa hoa trụy lạc, chỉ say mê vàng son, nàng thường thường sẽ cảm thấy mê man cùng thống khổ, bởi vì kia rực rỡ, đặc sắc ở tại mình mà nói, chỉ là một đợt kính hoa thủy nguyệt, khát vọng lại không thể so sánh ngộng. Lý Anh tâm tư rất mịn, sở trường phát hiện người khác phát hiện không đến đồ vật, nàng không ngừng nghĩ ra bảo, tính toán, cũng nói không ra là cái gì nguyên nhân cụ thể. nhưng chính là cảm giác có dũng khí, vị tiên sinh kia áp lực rất lớn, vượt qua bản thân tưởng tượng lớn. Đây là cơ hội của ta. Vị tiên sinh kia tuyệt không phải phổ thông phú hào, cho dù là làm hắn tình nhân cũng đủ rồi. Lý Anh thì thầm nói. Lúc này, nàng đã đi trở về đại sảnh, ngẩng đầu nhìn về phía khu nghỉ ngơi. Một cái không có nhìn thấy vị tiên sinh kia, nội tâm đột ngột luống cuống, bận rộn ở trong phòng khách tìm kiếm, ánh mắt lướt qua nhiều người. Tiểu Trần, ban nãy vị tiên sinh kia đâu? Lý Anh trông thấy đồng sự, là cái ngày thường yêu thích hướng về nàng lấy lòng người trẻ tuổi, nóng nảy hỏi. Vừa rời đi, Lý Anh nghe thấy, bận rộn chạy chậm ra ngoài. Hô, nàng tại cách đó không xa nhìn thấy Lục Bình. Lục tiên sinh. Lục Bình theo tiếng nhìn đến, nên hướng Lý Anh ánh mắt, hắn con ngươi lạnh lùng, giống như là đang nhìn một vị chưa từng thấy qua người lạ, mà không phải mới ở phía sau sắp xếp chỗ ngồi phát sinh qua giao hội nữ nhân. Cái kia, chúng ta còn không có thêm một bằng hữu vọng. Lý Anh cắn môi, thấp giọng nói. Không cần. Lục tiên sinh. Nhìn thấy Lục Bình liền muốn ngồi vào một chiếc trong xe, Lý Anh siết chặt tay, bận rộn lại tiếng hô. Ta. Môi đỏ run rẩy. Ta đang nghĩ, tiên sinh có phải hay không sẽ cần một vị sẽ không hỏi dò quá nhiều, xen vào xa lạ cùng quen thuộc giữa bạn lữ. Lý Anh, thấp giọng nói. Nàng rất thông minh, nói những lời này thời điểm, không có trực tiếp cho thấy mình cảm giác được người sau trên thân khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực, mà là dùng một loại khác biệt chuyển ngôn ngữ diễn tả ý nguyện của mình. Đây là danh thiếp của ta. Lý Anh cung kính đưa lên danh thiếp. Lục Bình nghe thấy, dừng lại tiến vào xe động tác, hắn quay đầu, bình tĩnh nhìn về phía nữ nhân trước mắt. Khóe miệng của hắn khẽ giơ lên, nhận lấy danh thiếp nhìn thoáng qua, lại ngồi vào trong xe. Bị nàng vừa nói như thế, Lục Bình cảm giác mình xác thực cần dạng này một vị, chỉ ở áp lực lớn thì liên hệ, liên lạc qua sau đó tách ra nữ nhân. Hơn nữa cái nữ nhân này không thể đối với hắn có thứ gì quá nhiều lý giải, sẽ không hỏi dò bất luận cái gì chuyện dư thừa vụ. Lý Anh thất lạc đứng tại ven đường, nhìn đến chậm rãi khởi bước xe taxi, lại không nghĩ tới. Xe vừa mở, hàng sau cửa sổ xe rốt cuộc quay xuống, vị kia Lục tiên sinh lời nói ở bên tai vang dội. Ta sẽ liên hệ ngươi. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy xe kia cửa sổ lại lần nữa dâng lên. Thành công. Lý Anh giật mình trong lòng, nàng tay phải nắm để ở trước ngực, trên mặt lộ ra nét mừng rỡ. Sảng khoái, sảng khoái, thật mẹ kiếp sảng khoái. Xe taxi. Lục Bình ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, hắn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu hiếu kỳ đánh giá tài xế của hắn sư phó, hướng về nó nhẹ nhàng gật đầu, buông xuống đặt ở chân phải bên cạnh sẽ không được nhìn thấy tay phải nắm thật chặt quyền, tay áo trong lồng trên cánh tay từng cây gân xanh nổi lên. Bất kể là tiêu tiền hay là nữ nhân, cũng để cho nội tâm của hắn tràn trề thỏa thích. Xe mở ra. Tâm tình của hắn dần dần bình ổn, không giống như là sáng sớm thì sợ hãi, cũng không lại là bất chờ trong xe tùy ý cùng phát tiết. Tính toán thời gian, Đinh Thanh lúc này hẳn đã bắt đầu. Hắn đến cùng sẽ giao cho ta một phần như thế nào đầu danh chẳng đâu. Lục Bình tay chống cảm, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời phủ xuống thành phố, khóe miệng cao cao vung lên. Cùng lúc đó, một chỗ khác, màu đen Mercedes S cấp lái vào Trung Hải thị Đông Thành đỉnh cấp khu biệt thự, hướng đông mới truyền thống phong cách làm nền màu chín gian biểu diễn tại nhà quán. Đem áo sơ mi hoa bỏ đi, thay đổi âu phục chính trang, thần sắc trang nghiêm Đinh Thanh gác chéo chân nhìn ngoài cửa sổ. Tường trắng ngói lớn, sắt thái trắng đen. Trung Hải thị tấp đất tấp vàng địa phương, ba mở ba vào nhà cao cửa rộng. Xe lái vào nhà để xe, viên gia lão quản gia đã đợi chờ ở trước cửa, cách thủy tinh, Đinh Thanh nhìn chăm chú vị này thân mang tiểu lão Tôn Trung Sơn, từng được tôn kính đều là cổ gia lão nhân, đôi mắt sâu bên trong màu máu tôn trào. Nhưng khi xe dừng hẳn, một giây kế tiếp, Đinh Thanh giống như là xuyên kịch trở mặt tựa như, hắn một bên thả xuống chân, một bên thăm qua thân thể đưa tay kéo môn, khi cửa mở ra trước mắt, trên mặt liền để lộ ra bất cần đời xa suốt tinh thần nụ cười. Ha ha, cổ gia, thân thể vẫn tốt chứ? Đinh Thanh đi xuống xe, ôm một cái lao ra từ bả vai, vỗ cổ ra sau lưng, lớn tiếng nói: "Ta rất tốt vô cùng." Quản gia cổ gia đi theo viên gia cả đời, tuổi tác đồng dạng gần 80 tuổi, nhưng thân thể cường tráng, tinh thần rất tốt, đem tóc xám trắng trải cẩn thận tỉ mỉ. "Đinh thiếu gia, ngươi có một trận không tới." Cổ gia để lộ ra nụ cười, đánh giá Đinh Thanh, đáp: "Đây không liền đến rồi. Ta có thể tưởng tượng chết ngươi cùng viên gia rồi." Đinh Thanh lớn nhếch nói ra: "Lao ra tại vườn hoa chờ ngươi." Quản gia cổ gia nói ra: "Có lẽ là lớn tuổi nguyên nhân." Vị này lão quản gia cũng dần dần không có Đinh Thanh lúc còn trẻ trong trí nhớ bảo thủ cùng thiết huyết, càng ngày càng mặt mũi hiền hậu lên. Đó cũng không có thể để cho lão gia tử chờ lâu. Đinh Thanh đáp một tiếng, hai tay của hắn cắm ở túi bên trong, đi theo cổ gia sau lưng. Trong ánh mắt hắn còn tràn đầy cả lơ phất phơ nụ cười, nhưng con ngươi sâu bên trong cũng tại hồi tưởng lại Lục Bình nói lời nói. Cổ gia là viên lão gia tử người ngươi tín nhiệm nhất, cũng là hiểu rõ nhất viên lão gia tử thủ đoạn tồn tại. Đinh thiếu gia, mời. Hai người một trước một sau xuyên qua hành lang, sân viện. Lão gia tử vẫn là như vậy sợ chết. Đinh Thanh tùy ý từ một vị kia vị vệ sĩ áo đen trên thân lướt qua, cười dẫn nói: "Đi vào giả sơn thủy tạ tạo thành tiểu trung vườn hoa, tại còn chưa tiếp cận, Đinh Thanh chỉ nghe thấy rồi liên tiếp như chuông bạc tiếng cười vui." Hắn bước vào, liền trông thấy, phương xa dưới ánh mặt trời, viên lão gia tử nằm ở trên ghế nằm, đeo kính mắt gọng vàng, nho nhã lịch sự trung niên nam nhân ngồi ở một bên cho lão gia tử châm trà. Địa phương xa hơn chút nữa, viên lão gia tử tiểu tôn tử tại bồn hoa đá nhỏ phía trước chơi đùa, khí chất tao nhã nữ nhân trông nom ở bên người, con mắt của nàng ánh sáng một khắc cũng không có rời đi nhi tử. Đinh Thanh híp lại mở mắt, nhìn chăm chú ở đây tôn vờn quanh dưới gối, phụ tử tự hiếu cảnh tượng. Đúng lúc, lão gia tử xem ra, Đinh Thanh trên mặt để lộ ra cung kính nụ cười, có thể viên gia thần sắc lại chợt biến đổi. "Quân nhi, ngươi mang làm tân đi xuống trước." Viên gia như cũng nằm, lại dùng thanh âm khàn khàn hô. Tiểu tôn tử không có chơi đủ không muốn rời khỏi, như cũng bị mụ mụ bắt lấy tay nhỏ lẩm bẩm tiến vào trong phòng. Chương 29, gia gia, cứu ta. Tiểu Tắc Tân, nhanh để ngươi thanh thúc ôm một cái.
A,
tiểu gia hỏa gần đây chính là biến chìm, liền muốn trưởng thành đại gia hỏa rồi. Khi Đinh Thanh xông vào một phe này tươi đẹp tiểu trung lâm viên trước mắt, phía trước một giây còn phụ từ Tử Hiếu, con cháu nhiêu đầu gối hòa thuận bầu không khí liền chợt ngưng tụ lên. Khí chất tao nhã nữ nhân dắt hải đồng đội vã rời khỏi. Còn chưa đi xa, Đinh Thanh liền chắn tại trước người, hắn ngồi xổm người xuống, triển khai hai tay cười híp mắt đối với viên gia tiểu tôn tử hô. Hắn đem kia 5-6 tuổi hải tử ôm lấy, hai tay bắt lấy tiểu Tắc Tân cánh tay đem giơ lên, ở đó tiếng cười như chuông bạc bên dưới chuyển một vòng. Chuyển động bên trong, Đinh Thanh chú ý trong sân mấy người, ánh mắt bên trong hiện ra một tia trầm biếm. Có thể chú ý tới, tại hắn ôm lấy hải tử trong nháy mắt, luôn là bất động như sơn lão gia tử cũng xuống ý thức căng thẳng đứng dậy thể, một đôi đục ngầu con ngươi chăm chú nhìn mình, kính mắt gọt vàng, nho nhã lịch sự trung niên nam nhân phản ứng ngã ít nhất, chỉ bình tĩnh nhìn đến tự mình ôm khởi hắn nhi tử, cuối cùng, là Quyên tỷ, Quyên tỷ biểu hiện khẩn trương nhất, nhón chân giang hai tay ra, ánh mắt thời khắc tại trong lòng ngực của mình hải tử trên thân. Viên gia a, viên gia, ngài cuối cùng là già rồi. Ý nghĩ lưu chuyển, trên mặt chính là bất động thần sắc, cười đem hải tử thả xuống, vỗ vỗ người sau đầu. Quyên tỷ, Đinh Thanh nhìn về phía thở phào một cái Viên Quyên, tiếng gọi. Thanh tử, Viên Quyên, đắp, mang tiểu Tắc Tân đi xuống đi. Đinh Thanh không có trực tiếp trả lời, mà là dừng lại chốc lát, mới mặc danh thở dài, nói ra. Hắn thở thiếu thời, cũng coi là cùng Quyên tỷ cùng nhau lớn lên, chưa từng chú ý tới quan hệ lẫn nhau đã đến mức này, hắn đã từng đem làm tân cho rằng là mình con ruột. Đinh thiếu gia, lão quản gia Cổ gia gọi người giúp việc đưa đến cái ghế đặt ở Viên gia bên cạnh, đối với Đinh Thanh nói ra. Đinh Thanh đến gần, ngồi xuống. Đầu xảy ra chuyện gì? Viên Thái Bình ngồi dậy, trong tay cuộn lại hai cái óc chó, hắn liếc một cái Đinh Thanh, dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Hi, ngày hôm qua uống nhiều rồi, ngã xuống ngã nhào. Đinh Thanh sờ một cái trên đầu băng gạc, dừng dưng nói ra. Ngươi cũng chú ý một chút hình tượng. Chúng ta đây một chi mặt đều phải bị ngươi cái này xanh ra ném sạch sẽ. Viên Thái Bình không có hoài nghi, chỉ nâng cao âm thanh, quát lớn. Làm sao sẽ? Hiện tại ai còn nhớ ta? Hơn nữa, hiện tại toàn bộ Tảo Môn trong vòng, ai còn không biết rõ chúng ta Trung Hải Hải Vận tập đoàn tương lai người nói chuyện là từ nước ngoài trở về Hải Quy, du học về, tinh anh, có thể đem toàn bộ tập đoàn đẩy về phía cao hơn một giai tồn tại, không phải là chúng ta loại này từ danh nước bẩn lăn lê bỏ trườn lên côn đồ. Đinh Thanh cười đùa nói ra. Hắn dứt tiếng, tóc hoa râm, trên mặt đầy ra đốm mồi viên da lộ ra chút nụ cười. Con rể Tống Vũ từng bước tiếp quản Đinh Thanh thủ hạ thế lực, sắp lên vị quá trình để cho hắn hài lòng. Thanh ca quá khen. Tương lai Trung Hải Hải Vận còn muốn cần chúng ta hai anh em cùng nhau nỗ lực. Kính mắt gọt vàng, nho nhã lịch sự người trung niên chính đang châm trà, hắn nghe thấy Đinh Thanh lời nói sau đó, thần sắc ung dung, chỉ lộ ra có chút nụ cười, thủ hạ bất động, như cũng đem trà rót đầy, bưng lên, đưa cho Đinh Thanh, nói ra. Đinh Thanh nhận lấy trà. Ánh mắt của hắn vừa vặn nên hướng Tống Vũ ngẩn lại con người, hai cặp tầm mắt tại không trung xen lẫn, một lát sau, Đinh Thanh cười gật đầu, tay hắn không cẩn thận run rẩy, nóng bỏng nước trà lắc lư ướt nhẹp hướng về Tống Vũ ngón tay, trung niên nhân da đều đỏ, nhưng lại tựa hồ không cảm giác được đau đớn, con ngươi bình tĩnh dị thường. Xin lỗi, xin lỗi. Đinh Thanh liền nói. Từ xông vào vườn hoa đến bây giờ, Đinh Thanh, Tống Vũ và viên gia viên Thái Bình cũng đã tiến vào đánh cờ, đối khác biệt sự kiện phản ứng, chi tiết cũng có thể được bọn hắn đọc đến rất nhiều tin tức, thậm chí là nhược điểm chí mạng, mỗi người tư thế cùng lời nói đều đại biểu hàm nghĩa khác nhau. Đinh Thanh cầm lên ly đóng khêu một cái nước trà, hắn túi đầu uống trà động tác, che ở ánh mắt. Mấy năm này qua vô tri vô giác, rất nhiều thứ không phải không nhìn đấu, là không muốn đi nhìn. Hôm nay, lên tinh thần lại đi quan sát viên gia, nhìn chăm chú Tống Vũ. Hắn mới cảm giác đến như có gai ở sau lưng, giận cả tóc gáy, nguyên lai, hắn đã sớm là người khác một mâm thức ăn. Vẫn không thể lập bàn. Đinh Thanh không tiếp tục dò xét, chỉ cùng ngày thường một dạng cà lơ phất phơ, sa sút tinh thần bộ dáng. Qua một hồi lâu. Đúng rồi. Cổ gia. Đinh Thanh đột nhiên nhìn về phía đứng một bên Cổ gia, hô. Đinh thiếu gia, ngài phân phó. Viên gia lần trước cho ta cái rượu kia có còn hay không sao? Nếu như mà có, lại đều cho ta mấy chai. Viên gia, có thể đi. Nói xong. Đinh Thanh lại cười đùa đối với Viên Thái Bình, nói ra. Cảm ơn Viên gia. Cổ gia, ta cùng ngài đi qua lấy. Đinh Thanh đứng lên, hắn vốn là đứng tại ghế nằm Viên gia trước, chắp hai tay chẳng ra gì bãi một hồi, đi theo, hôn bất lận đi theo lão quản gia sau lưng. Hai người một trước một sau đi ra vườn hoa. Đinh Thanh không nhìn thấy là, khi hắn chuyển thân về sau, Viên gia cùng con rể Tống Vũ liền chừng chừng theo dõi hắn bóng lưng, chờ hắn thân ảnh biến mất phía trước mới lẫn nhau ý vị sâu xa liếc nhau một cái, trên mặt vốc lên rồi nụ cười. Mùa đông, sau giờ ngọ, dịu dàng ánh mặt trời vẩy vào tòa này tiểu trung truyền thống trong trạch viện, có vẻ có như vậy mấy phần cổ điển cùng lười biếng. Đinh Thanh hai tay cắm ở túi bên trong đi theo Cổ gia sau lưng, hướng hầm rượu đi tới. Hầm rượu ở tại trạch viện góc tây bắc. Bước vào hầm rượu, trước tiên đập vào mắt là từng hàng rượu vang, toàn bộ là trên thị trường có đủ nhất cất giữ giá trị một loại. Đi vào trong nữa, tiến vào một cái khác phòng chứa đồ, từng chai cất giấu rượu trắng khắc sâu vào đáy mắt. Đồng thời, trong hầm rượu cũng chỉ còn sót lại trên người mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen lão quản gia và cả lơ phất phơ Đinh Thanh. Đinh Thanh hơi híp mắt lại, nhìn đến lão quản gia, ánh mắt lại rời đi, không đếm xỉa tới đánh giá căn này hầm rượu, xác nhận không có giám sát chờ thiết bị sau đó. Đinh Thanh bước chân chợt dừng lại. Rượu này hầm rất an tĩnh, hắn bên này dừng bước chân lại bên dưới, đi ở phía trước lão quản gia liền chú ý đến, cũng đi theo dừng bước lại, chuyển thân nghi hoặc nhìn về phía Đinh Thanh. Đinh thiếu gia. Cổ gia vừa hô. Lời hắn âm thanh bắt đầu biến hóa. Tại hắn trong con ngươi, Đinh Thanh khí chất thay đổi. Lúc nãy vẫn là hôn bất lận xa suốt tinh thần bộ dáng, nhưng này một khắc lại thu liêm tất cả tâm tình, thần tình nghiêm túc, sắc bén, hắn có cảm giác ngột ngạt khí chất loáng thoáng cùng mấy năm trước tương đương mà lại khác nhau. Cổ gia ý thức được cái gì, cũng như cụ ung dung, chỉ không nói nữa, khoanh tay mà đứng, chờ Đinh Thanh ý đồ. Ta cho cổ gia chuẩn bị cái lễ vật. Đinh Thanh ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn lấy điện thoại di động ra tại trong màn ảnh đốt, lập tức đưa điện thoại di động đưa cho cổ gia. Cổ gia nhìn về phía màn ảnh, đó là một đoạn video. Gia gia, cứu ta, cứu ta. Trong hình, hắn sủng ái nhất tôn tử bị trói đến, đã khóc khàn giọng. Tại tiểu tôn tử bên cạnh, hắn nhi tử Hòa Nhi tức toàn bộ bị tắc lại rồi miệng, trên người mặc đồng phục màu đen kẻ liều mạng ngay tại bọn hắn bên người. Đúng lúc, một vị trong đó kẻ liều mạng rút ra dao nhọn, lưỡi dao để tại tiểu tôn tử tinh tế cái cổ trước, máu tươi từ mũi dao bắt đầu chảy ra. Cổ gia con mắt hốc mắt nước nẻ, khí chàng trong nháy mắt biến hóa, chỗ nào vẫn là mặt mũi hiền hậu lão nhân, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hướng về Đinh Thanh. A Bình, ngươi ít vẽ điểm đồ, nghỉ ngơi nhiều một chút, mấy cái này bộ phận ta giúp ngươi giải quyết. Quay lại nhớ mời ta ăn cơm a. Ta Minh Văn Hóa. Văn phòng. Cố Đại Thạch xoay người, hắn cũng không khách khí đem Lục Bình trước mắt màn ảnh đẩy đến trước mặt, nhìn cũng biết vẽ phần mềm, lập tức nói ra. Bình ca, Bình ca, mấy cái này giao cho ta. Mặc lên kiện mét màu trắng áo lông, gò má đỏ bừng. Ngồi ở cách vách công việc bàn Trương Ánh Ánh nghe tiếng cũng tham qua rồi đầu, liền vội vàng nói. Còn có, ta cũng muốn ăn cơm. Lục Bình cũng không có cự tuyệt. Hắn nâng chén trà lên, uống một hớp nước nóng, ngước mắt lên mắt nhìn về phía trước mặt căn này bận rộn, tăng cường, lớn bình thường văn phòng, nhìn về phía từng vị đám đồng nghiệp. Rất lâu, hắn lòng bàn tay vòng nắm ly vết tưởng, thật dài phun ra miệng hơi nóng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, ta sớm không phải là người. Ta muốn đem Đinh Thanh cho rằng là sư phụ của ta, xem thật kỹ một chút, hắn là làm sao sử dụng tin tức. Văn phòng. Lục Bình thao tác con chuột, sửa đổi trong màn ảnh bản thiết kế. Đem một trang này áp phích gìn giữ sau đó. Hắn cầm điện thoại di động lên lướt nhìn, sau đó đẩy một cái khung tiếng, ở trong lòng thì thầm nói. Hắn biết rõ năng lực của mình, biết Trung Hải trở hàng tập đoàn người đứng thứ hai Đinh Thanh là viễn siêu với mình, cho nên, hắn cũng không có qua nhiều cơ tay múa chân, chỉ là nói ra tương ứng tin tức. Còn lại, liền giao cho Đinh Thanh đi làm. Lục Bình chỉ cần duy trì ở tư thái của mình, sau đó hảo hảo quan sát, tỉ mỉ suy nghĩ. Đinh Thanh. Lao quản gia cổ ra chợt trầm giọng hô. Hắn mặc lên tiểu áo tôn trung sơn màu đen, tóc bạc trắng trải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Lao nhân âm thanh nổ vang, giống như là lấy mạng ma quỷ. Cổ gia, ngươi cũng biết cảm thấy đau lòng sao? Đinh Thanh nhìn đến cổ gia bộ dáng, hắn nhếch môi, nụ cười trở nên rực rỡ, cả người như có chút điên cuồng, nhưng hắn ánh mắt lại đỏ. Chân chân mới 5 tuổi a. Mới 5 tuổi a. Nàng cũng biết ngọt ngào gọi ngươi cổ gia ra đi. Ngươi quên rồi sao? Đinh Thanh điên. Hắn khàn cả giọng chất vấn nói. Nghe thấy Đinh Thanh lời nói, lão quản gia cổ gia vốn là kinh sợ, theo sát cả người rốt cuộc miễn cưỡng yên tĩnh lại, hắn nhìn đến Đinh Thanh, chế miệng một cái muốn giải thích, nhưng một hồi lâu, mới phát ra âm thanh. Ta không có. Năm đó, hắn tuy rằng không có tham dự Đinh Thanh vợ con sự kiện, nhưng cũng toàn bộ hành trình nhìn chăm chú toàn bộ quá trình. A. Đinh Thanh nhìn đến lão quản gia. Cổ gia cầm trong điện thoại di động, kia nắm đao nhọn kẻ liều mạng thủ hạ càng dùng sức, mũi lao nhàn nhạt ghim vào da nhắn nhủi bên trong, cũng từ bên trên hướng về yết hầu trèo đến, chảy ra máu tươi vết máu chảy xuống. Hai tử tiếng khóc, để cho trấn định lão quản gia hoảng loạn. Đau lòng. Ngươi khẳng định đang nghĩ, ta vì sao có thể biết rõ cả nhà bọn họ tin tức đi. Dù sao, ngươi đem bọn hắn giấu như vậy hảo. Ngươi khẳng định tưởng rằng, cho dù là viên gia cũng sẽ không biết rõ cả nhà bọn họ đi. Đinh Thanh nhìn đến lão quản gia phản ứng, hắn đến gần mấy bước, thò đầu ra, nhìn thoáng qua lão quản gia nắm chặt điện thoại di động, cười nói. Cổ gia mí mắt trực chiến. Dừng lại. Ngươi để cho hắn dừng lại. Cổ gia, cầu khẩn nói. Cho cổ gia cái thể diện. Đinh Thanh như cũng do đầu, nhìn đến điện thoại di động, hắn cười đùa đối với trong màn ảnh kia kẻ liều mạng nói ra. 5 năm. Từ Y Vân cùng chân chân sau khi rời đi dòng dã 5 năm, ta chưa bao giờ buông tha cho, ta một mực đang điều tra, cha ngày kia vì sao cứ như vậy đúng dịp. Đinh Thanh nửa thật nửa giả nói. Hắn đi tại căn này sâu bên trong hầm rượu. Hắn ngước đầu, quan sát căn này trần liệt từng chai rượu trắng hầm rượu. Hắn nghỉ chân, sau đó quay đầu, nhìn về phía cổ gia thì, trên mặt giữ tợn ít đi mấy phần, thay vào đó là nồng đậm cười nhạo. Tại trong quá trình này, ta tra được chút thú vị tin tức. Cổ gia, ngươi từ 13 tuổi bắt đầu liền theo viên gia rồi, các ngươi là chủ tớ, lại càng là huynh đệ, ngươi tin tưởng vô điều kiện lao gia tử. Mà tại cái gia đình này trước, ngươi còn từng có một cái khác đoạn tình cảm, một cái khác gia đình. Nhưng bọn họ vì sao không có? Đinh Thanh hỏi ngược lại. Lao quản gia cổ gia nhìn về phía Đinh Thanh. Đó là hắn khi còn trẻ thì trải qua, tại toàn bộ trên giang hồ hắn không có ai còn nhớ rõ, hắn còn trẻ cùng viên gia đều chỉ thuộc về trung hạ tầng, hắn gặp phải kẻ thù trả thù, thê tử cùng ấu tử tại cùng một ngày chết đi. Cũng là bởi vì này, về sau đứa con trai này sau khi sinh, hắn liền đặt tại bên ngoài nuôi lớn, không để cho bất luận người nào biết rõ. Ta là nói, sẽ có hay không có loại khả năng này, viên gia? Không. Đinh Thanh trên mặt nụ cười nồng hơn. Hắn từ hầm rượu phương xa hướng về lão quản gia đi từng bước một gần, hắn mặc dù đạo thuật chính là phỏng đoán, nhưng lại dùng khẳng định cùng hưng phấn ngữ khí, viên thái bình, hắn cần chính là một thanh một thân một mình, không có bất kỳ ràng buộc nào công cụ. Mà không phải, một vị có xiềng xích, có nhược điểm độn lưỡi dao. Hắn cần theo bên người cái bóng, chỉ thuộc về một mình hắn cái bóng. Đinh Thanh hưng phấn. Hắn hưng phấn đang run rẩy. Lão quản gia cổ gia không có phản ứng, hắn đi theo viên thái bình cả đời, hắn là trên cái thế giới này hiểu rõ nhất viên gia người, hắn hẳn là tín nhiệm nhất viên gia, nhưng lúc này, hắn rốt cuộc theo bản năng liền tin tưởng. Bởi vì, hắn gặp qua Viên Thái Bình quá nhiều thủ đoạn. Cho nên, vài thập niên trước, ở đó gian suất Tô Úc bên trong, là Viên Thái Bình tự tay giết chết ngươi lúc đó chỉ có 23 tuổi thê tử cùng nhi tử. Thật là bị ai đâu. Ngươi trở nên tín nhiệm cùng trung thành, kỳ thực là ngươi lớn nhất cửu nhân. Đinh Thanh nhếch môi, gàn từng chữ. Hắn mỗi một cái ngôn ngữ, đều giống như một cái đao sắc bén nhất tử. Đoạn tin tức này cũng không phải Lục Bình nói cho Đinh Thanh, Lục Bình chỉ nói Viên Thái Bình tình báo bên trong, liên quan đến lão quản gia Cổ gia bộ phận tin tức. Mà trên thực tế, tại Lục Bình liên quan đến Viên Thái Bình tất cả tình báo bên trong, hiểu lầm tâm rất nặng, không có tin tưởng bất luận người nào Viên Thái Bình, lại duy trì có tín nhiệm cái này cùng hắn cùng nhau lớn lên cũng gầy dựng Giang Sơn lão quản gia Cổ Thủ Đông, Viên gia là thật đem Cổ Thủ Đông cho rằng thân huynh đệ. Năm đó, Cổ gia thê tử nộ hại, Viên gia đã từng thật phẫn nộ cùng thống khổ. Cũng vì vậy mà, tại Lục Bình tình báo bên trong mới có thể ghi chép xuống dạng này một đoạn quá vãng. Đinh Thanh mặc kệ chân tướng, chỉ đem đây đã sớm không thể chứng thực bố địa, tụt lên Viên gia trên đầu. Không, không thể nào. Viên ca năm đó, lão quản gia Cổ gia đôi môi khẽ run, tiếp lời liền muốn phản bác. Vậy ngươi vì sao phải đem bọn hắn đưa ở bên ngoài đi nuôi, thậm chí có ý đang gạt Viên Thái Bình? Đinh Thanh đánh gãy lão quản gia lời nói, chỉ đến điện thoại di động, cười khẩy nói. Lão quản gia Cổ gia dừng lại. Hắn chứng kiến Viên gia quá nhiều chuyện, khi con trai thứ hai sinh ra sau đó, hắn thật sợ. Ngươi có biết ta vì sao có thể tra được tin tức của bọn hắn? Viên Thái Bình là cái đa nghi như vậy người, ngươi làm sao khả năng lừa gạt được hắn? Ta chỉ là nhìn chằm chằm Viên Thái Bình, liền tìm đến bọn hắn. Đinh Thanh nhanh chóng nói, không cho Cổ gia thời gian phản ứng. Sự thực là, lão quản gia Cổ gia có đoạn ngày xảy ra sơ suất, Viên Thái Bình kín đáo điều tra sau đó biết được Cổ gia ẩn tàng nhi tử, nhưng lại cũng không có quấy rầy, ngược lại là tiến một bước đem tất cả sơ hở quét dọn sạch sẽ. Lão quản gia Cổ gia chán nản. Hắn biết rõ, đây là Viên Thái Bình có thể làm được trình độ. Cổ Thủ Đông. Đinh Thanh mở to hai mắt, đột nhiên hô to. Ngươi cho rằng bọn hắn chạy thoát? Cho dù không phải ta. Đinh Thanh giống như còn đấu khấu thú, gầm hét lên. Lão quản gia Cổ gia buông lòng tay ra, nắm chặt điện thoại di động rũ xuống, hắn hít sâu đi khí, nên hướng Đinh Thanh hiện đầy từng cây tia máu con mắt, khàn khàn nói: "Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn lấy lại thuộc về ta tất cả." Ông ngoong. Đặt ở bên bàn làm việc điện thoại di động chấn động. Lục Bình nắm lên điện thoại di động liếc nhìn, lại đưa tay cơ trở lại chỗ cũ, hắn tiếp tục hoàn thành công tác, qua một trận, mới cầm điện thoại di động lên bình thường hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới. Bước vào cuối hành lang, nhìn đến cửa sổ, hắn gọi đến cái số kia, đưa điện thoại di động bám vào bên tai. "Uy, Lục Bình." Ung dung nói. Hắn nghe bên đầu điện thoại kia lời nói, hắc bạch phân minh ánh mắt không ngừng lấp lóe. Làm không tệ. Trong tâm thán phục, nhưng trên mặt không có biểu lộ ra chút nào. Lục Bình chỉ trầm giọng nói, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 31, Lục Bình yêu thích. Khí trời không tệ. Còn đứng ở tại chỗ, nắm chặt điện thoại di động. Lục Bình ngước đầu, nhìn thoáng qua mùa đông mặt trời chói chang, đây là Trung Hải mùa đông khó được khí trời tốt, thích hợp người bình thường mang theo bạn gái, người nhà đi ra ngoài đi dạo phố, uống trà trưa. Ánh mắt hướng phía dưới, từng ngọn đột ngột từ mặt đất vụt lên cao ốc chọc trời sóng gợn lan tan, chiết xạ mặt trời chói chang hào quang. Lục Bình thâm hô liễu khẩu khí, thì thầm nói: từ khi trong giá sách có thể đổi mới ra tình báo về sau, hắn chỉ cảm thấy đã từng vô vị không thú vị nhân sinh triệt để thay đổi, mỗi một ngày đều cực kỳ tăng cường. Chính là hôm nay, sáng sớm thì còn như trên cao té lầu người bất lực, như thâm hải người chết chìm tuyệt vọng. Giữa trưa thì liền tiêu tiền như nước mua xuống 100 vạn xe sang, tại sao xe sắp xếp bừa bãi phát tiết. Lại cách không nhìn chăm chú Trung Hải Hải vận tập đoàn hai trôi ghế xếp đưa ra đầu danh trạng. Không muốn nhiều như vậy, cứ về phía trước chạy. Lục Bình lắc đầu, hắn phát hiện mình không thể suy nghĩ nhiều, càng nhiều muốn nguyên bản kiên định nội tâm liền sẽ bị bất an quấn quanh. Chuyển thân, đi trở về văn phòng. Bình tử, ngươi nghỉ ngơi nữa một hồi, đại khái hơn 3 giờ, chúng ta đi xuyên hòa họp. Trong suốt, ngươi cũng cùng nhau. Đồng sự Cố Đại Thạch xoay người lại, đối với Lục Bình cùng Trương Ngánh Ngánh nói ra. Mấy câu đáp lời sau đó, Lục Bình một cái này đoàn thể nhỏ khôi phục can tĩnh. Buổi sáng nửa ngày không đến, cho dù Cố Đại Thạch cùng Trương Ngánh Ngánh thay hắn kéo hơn nửa nhiệm vụ, trong tay hắn vẫn là không ít công tác. Đem lực chú ý tập trung, không tiếp tục cân nhắc tình báo, cân nhắc một vị kia vị đại nhân vật, chỉ đắm chìm trong nhiệm vụ. 3 giờ một khắc, Cố Đại Thạch liếc nhìn thời gian, duỗi lưng một cái sau đó mới nắm lên thư mục chuyển thân, vỗ Lục Bình cái bàn. Mấy phút sau, Cố Đại Thạch đi ở phía trước, Lục Bình cùng Trương Ngánh Ngánh sánh vai đi ở phía sau, ba người rời khỏi Tam Minh Văn Hóa, bước vào thang máy. Lục Bình không còn như lần trước đó khẩn trương, chỉ bao bọc thư mục, laptop, thu liễm thần sắc, nhìn đến thang máy tầng lầu biến hóa. Keng. Thanh Thúy Dê nghe thang máy tiếng vang khởi. Gần chót vị trí Lục Bình vẫn là càng nghiêm túc thêm vài phần, hắn đi theo Cố Đại Thạch hướng đi xuyên hòa, lần nữa trông thấy xuyên hòa kia đệ nhất chỉ camera, trước đây, cái này camera từng hướng về hắn chuyển động, camera sau lưng Lý Ngọc Chân nhìn chăm chú. Lục Bình nín thở, điều chỉnh chỗ rất nhỏ tư thế. Càng ung dung, càng thân bí. Nhưng khi đám người bọn họ đứng tại trước đài đại sảnh, bốn phía như dệt cười dòng người từ bọn hắn gặp thoáng qua, lúc này cái kia camera và xung quanh không cùng vị trí camera nhưng đều không có phát sinh chút nào biến hóa. Điểm sáng màu xanh lục lập lòe. Không có. Lại đem lực chú ý dừng lại ở trên người của ta sao? Lục Bình rất nhanh ý thức được. Hắn có đánh giá, kể từ bây giờ đến lớn thúc bắt đầu 15 ngày là Lý Ngọc Chân bận rộn nhất 15 ngày, mình tại đối phương tâm lý đánh giá hạ xuống, nàng tự nhiên sẽ tạm thời đưa mắt rời đi, ít nhất phải các sự kiện sau khi kết thúc lại ra tay mới có thể lại lần nữa nhìn mình. Người mẹ tiếp đúng là yêu thích bị coi thường. Lục Bình đẩy một cái mắt kính. hắn ôm lấy thư mục thủ chảo chặt, chỉ cảm thấy tâm lý có một ít khó chịu. Quá bị chú ý thời điểm, hắn khẩn trương, sợ hãi, nhưng bây giờ, mình không được coi trọng, hắn lại cảm thấy bất ức. Thật náo nhiệt. Trương Ánh Ánh thấp giọng nói. Ba người bọn họ đứng tại tiếp đãi đại sảnh, căn bản không có người tiếp đãi bọn hắn, tại bốn phía, muốn tại Xuyên Hòa cuối năm lớn thúc bên trên tiêu thụ hợp tác phương lui tới. Xuyên Hòa trước đại cùng công tác nhân viên vội vàng chân không chạm đất. Ta nghe nói Xuyên Hòa hướng về ngân hàng vay khoản tiền, ít nhất là mấy con số này, dự trù tại lớn thúc phía trước đốt xong. Cố Đại Thạch đưa ra một ngón tay, nhìn trái phải bận rộn thân ảnh, trầm giọng nói: "Một nghìn vạn, 10 ức." Trương Ánh Ánh mở to hai mắt, miệng nhỏ trương thành o hình. "Chào ngài, chúng ta là dưới lầu Ta Minh Văn Hóa, đến tham gia Lâm tổng giám sát chủ trì tuyên truyền đại hội." Cố Đại Thạch ngăn cản một vị mang theo Xuyên Hòa công tác bài, vội vã đi qua công tác nhân viên, nói ra: "Ba người bị đưa vào rồi giữa phòng họp lớn, ngồi ở trong góc." Không nhiều biết, toàn bộ phòng hội nghị vào chỗ đầy người, Lục Bình, Cố Đại Thạch và Trương Ánh Ánh ba người giống như là nhỏ như trong suốt, bọn hắn cảm giác mình tại cái này rõ ràng gọn gàng tinh anh trong vòng có một ít hoàn toàn xa lạ, có vẻ rất câu nệ, ngay cả hô hấp đều thả nhẹ rồi. Lục Bình chú ý tới hai người tư thế, cảm thấy bọn họ và mình đang đối mặt Lý Ngọc Chân và người khác thì một dạng, đều giống như sen lẫn trong bầy sói dê con, tận lực ẩn tàng khởi yếu ớt một bên, giả bộ cường đại, bình đẳng. Mấy phút sau, hội nghị bắt đầu. Lâm Thu Nguyệt tổng giám đốc khí chàng càng đủ, có đạo nói quyền hạn là nam nhân xuất dược, có thể ở tại nữ nhân mà nói sao lại không phải. Nàng chỉ đứng tại phát ngôn hai trước, sáng rực ánh mắt đang lúc mọi người trên thân lướt qua, từng vị nam nhân, nữ nhân liền nhộn nhịp gật đầu lui về phía sau mở tầm mắt. Lục Bình nhìn về phía trước kia cực kỳ hung hăng nữ nhân. Hắn yêu thích cường thế khác giới. Lâm Thu Nguyệt trông thấy hắn, chỉ ánh mắt hơi dừng lại, lập tức liền thoáng một cái đã qua. Buổi tối kia giao dịch là nàng ẩn sâu bí mật, bình tĩnh sau đó, nàng nếu không cho rằng lớn như vậy nhân vật sẽ ở bên cạnh mình. Trận hội nghị này tiết tấu rất nhanh, đối với toàn bộ cuối năm lớn thúc trong lúc khác nhau khuôn mẫu tuyên truyền tiến hành tính chung cùng định nghĩa mới. Pháo hoa. Đây thật là một đợt sáng lạn nhất pháo hoa. Lục Bình nhớ kỹ bút ký. Hắn dừng lại bút pháp, đầu ngọn bút treo ở trang giấy bên trên, trong tâm cảm khái. Lý Ngọc Chân thủ bút quá lớn, quyết đánh đến cùng, chỉ có nhất phi trùng thiên mở ra lưu lượng biến hiện mang hàng thị trường, hoặc là rớt xuống ngàn trượng lại không có đường xoay sở. Tại hội nghị giai đoạn cuối, Tiến Kinh Thành Lý gia tôn trưởng tôn nữ Lý Ngọc Chân tự mình xuất hiện, nàng vừa ra sân, giống như là mang theo ánh sáng câu, hào quang vạn trượng, cho dù là Lâm Thu Nguyệt đều trở thành người qua đường. Nàng không có nhìn về phía Lục Bình, chỉ án chiếu lưu trình nói ra mình đối với Xuyên Hòa lớn thúc tuyên truyền yêu cầu, nói xong, liền đạp lên giày cao gót bước nhanh rời khỏi. Nàng quá bận rộn, nàng không có thời gian tiếp tục đi dò xét đánh giá hạ xuống sau đó Lục Bình, đêm đó bữa ăn tối đã là lớn thúc phía trước nàng có thể gạt ra tốn ở người sau trên thân lớn nhất tinh lực. Hô, hô, hô. Lục Bình khống chế dần dần hô hấp nặng nề, hắn cùng với trong phòng họp những người khác một dạng, ánh mắt như cũng nhìn đến Lý Ngọc Chân bóng lưng biến mất phương hướng. Chỉ là, và những người khác thèm muốn, ngưỡng vọng, kinh diễm ánh mắt khác nhau. Lục Bình mắt kính gọng đen sau đó, hắn trong con ngươi là bệnh hoạn lòng chinh phục. Nữ vương một dạng rực rỡ, xinh đẹp mà cao lãnh. Cho nên, ta ít bê kỳ thực là cường thế nữ vương, cao lãnh ngự tỷ. Ta thuộc tính là. Lục Bình thu tầm mắt lại, suy nghĩ của hắn đang điên cuồng phun trào, nhưng trên mặt lại không có lộ ra chút nào. Hắn nhìn chằm chằm laptop, nắm giữ viết ký tên ngón trỏ dùng sức khúc đấy. Hắn tự nhiên đọc hiểu rồi Lý Ngọc Chân lúc nãy không thèm chú ý đến ý sau lưng, hắn càng ngày càng khát vọng lớn thúc biến đổi lớn đến. Hội nghị kết thúc, Lục Bình cầm bản ghi chép lên và văn kiện kẹp, giống như một vị không thể bình thường hơn nhân viên văn phòng, khiêm tốn cùng Trương Ánh Ánh sánh vai đi theo ở Cố Đại Thạch sau lưng. A, trở về rồi. Vẫn là chúng ta nhà mình công ty thoải mái. Trở lại Ta Minh Văn Hóa. Công ty toàn bộ lắp ráp phong cách so với Xuyên Hòa liền thấp hơn rồi mấy bậc, từng vị đám đồng nghiệp cũng không có lúc nãy gọn gàng tươi sáng, cũng mặc kệ là Cố Đại Thạch, vẫn là Trương Ánh Ánh lại nhộn nhịp khoan khoái rất nhiều. Ngồi ở công việc trước bàn, Trương Ánh Ánh ôm lấy lưng ghế phía trước đệm dựa, nằm ở bàn bên trên, đưa lên rồi vươn người, vương lỏng meo mắt lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 32, ngươi nên làm cái gì? Trời hoàn toàn tối rồi. Buổi tối, 10 giờ. Ta Minh Văn Hóa chỉ còn giữ lại Xuyên Hòa nhiệm vụ đồng sự vẫn còn ở đó. Cố Đại Thạch từ trước màn ảnh rời đi ánh mắt, hắn liếc nhìn thời gian, đưa tay chụp chụp Lục Bình mặt bàn, thấy người sau cùng Trương Ánh Ánh ngoảnh lại tầm mắt thì mới trầm giọng nói ra: "Hôm nay chỉ tới đây thôi." Hắn nhìn về phía không cùng vị trí những đồng nghiệp khác, vỗ tay một cái: "Tất cả mọi người cực khổ rồi. Ngày mai đi làm nhớ đem đón xe nhỏ phiếu cầm lấy, công ty toàn bộ cho thanh toán." Cố Đại Thạch đứng lên, nâng cao âm thanh nói ra. Lục Bình đem làm một nửa đồ kiên giữ, hắn nhìn về phía Cố Đại Thạch trên mặt để lộ ra chút nụ cười, cộng sự vài năm, rất ít hoặc có lẽ là cơ hồ không có gặp qua Cố Đại Thạch nghiêm túc như vậy thái độ. Hắn nhận thấy được ánh mắt, nghiêng đầu nhìn đến, đang trông thấy Trương Ánh Ánh nhìn đến mình, nàng hì hì cười một tiếng, đưa tay chỉ Cố Đại Thạch. Lầu trên Xuyên Hòa đều bận điên rồi, chúng ta đánh giá cũng phải chờ lớn thúc mấy ngày trước mới có thể thoải mái, kể từ bây giờ đến lớn thúc gần nửa tháng đánh giá đều muốn làm thêm giờ. Đám đồng nghiệp lần lượt rời khỏi, không nhiều biết, văn phòng lớn bên trong chỉ còn giữ lại gần cửa sổ góc Lục Bình ba người, bọn hắn cũng không nóng nảy rời khỏi, ngồi một hồi, uống mấy hớp trà, tán gẫu mấy câu. Cố Đại Thạch ngáp một cái, trầm giọng nói ra: "Kỳ hỉ, cảm giác cũng không tệ lắm." Trương Ánh Ánh con mắt rất sáng, cười nói. Lục Bình ngồi ở một bên không nói gì, hắn chứa đựng cười yếu ớt, nhìn đến hai người, lúc này, Trương Ánh Ánh quay đầu nhìn lại, lẫn nhau tầm mắt xen lẫn, Lục Bình tại nữ hài trong con ngươi nhìn ra nồng đậm nụ cười, theo sát, nàng ngẩng người, gò má nhảy vọt lên, cao đỏ lên, nhanh chóng rời đi ánh mắt. "Ta không có nhiều thời gian." "A Bình, trong suốt, vậy ta liền đi trước rồi. Cao ốc dưới lầu, xe taxi đến. Nguyên bản luôn là yêu thích chiếu cố Lục Bình cùng Trương Ánh Ánh Cố Đại Thạch lại trước một bước ngồi vào trong xe, khoát tay một cái sau đó liền biến mất tại hai người trong tầm nhìn. Hai người rất ít có một mình thời gian. Trương Ánh Ánh sánh vai đứng tại Lục Bình bên người, túi đầu, nàng dưới chân khẩn trương thiếu. Lục Bình cảm thụ được giữa hai người bầu không khí, không có cự tuyệt, không có chủ động, chỉ thuận nước đẩy thuyền một dạng cùng nữ hài trò chuyện. Chờ xe đến, hắn mới đưa có một ít lưu luyến không rời Trương Ánh Ánh rời khỏi. Lục Bình bắt lấy túi công văn, trên mặt mang cười yếu ớt nhìn đến xe taxi kia biến mất phương hướng. Chờ xe đèn sau biến mất, nụ cười trên mặt hắn từng tấc biến mất. Túi đầu xuống, nhìn đến điện thoại di động, đốt màn ảnh. Mấy phút sau, một chiếc màu trắng Phong Điền internet ướp chừng đầu xe tại trước mặt hắn. Lục Bình mở cửa xe, ngồi vào hàng sau chỗ ngồi trước, phanh, đem cửa xe đóng lại. Thiên sinh, xe chạy. Lục Bình trong tay, một vị khác khí chất tang thương trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, người trung niên nhìn thoáng qua trong kính chiếu hậu chỗ tài xế ngồi thanh niên tiểu ca, thuận theo dùng thanh âm khàn khàn hô, nói một chút. Lục Bình hai chân trùng điệp, nhìn ngoài cửa sổ, đắp, nói lôi nhiều nhiều, không có đại lão là nói nhiều, phải chú ý lưu lại khoảng trống. Đây là hắn phảng phất xem phim hình sự, mảnh tội phạm tổng kết ra kinh nghiệm. Ta quay rồi cổ ra video, tại trong video, cổ ra nói ra rất nhiều chỉ có hắn biết bí mật, hắn không trở về được. Người trung niên trầm giọng nói ra, hắn tỉ mỉ hồi báo xế chiều hôm nay trải qua. Lục Bình nghe nghiêm túc, đầu ngón tay không ngừng gõ đánh đến cửa xe bên cạnh tay nâng. Hắn đang dùng động tác này, dùng hai chân trùng điệp, dùng chống cảm động tác đến che giấu nội tâm khẩn trương, đến biểu dương mình ung dung. Khi trong giá sách đổi mới ra viên Thái Bình tình báo, hắn cách khác hành vi tính toán nâng đỡ Đinh Thanh Thượng bị khởi, hắn liền lựa chọn một con đường khác. Chỉ cần thành công, thủ hạ của hắn sẽ chân chính nắm giữ một nhánh đối lập nhau có thể tin lực lượng. Còn có 10 ngày, liền muốn bỏ phiếu. Nói một chút kia 12 vị đồng sự. Lục Bình bảo trì lại lãnh đạm thần sắc, ngược lại nói ra. Tại dựa vào Vân xảy ra chuyện trước, dựa vào ta hy vọng ngồi vững năm nay người nói chuyện vị trí, nhưng những ngày năm, ta buông tay, viên Thái Bình đỡ Tống Vũ thượng vị, đã lôi kéo hơn phân nửa thế lực. Hiện nay, ta không có bất kỳ ưu thế. Lý Vi Dân, Lý Lao Gia tử từng cùng ta quan hệ tốt nhất, hiện tại cũng như cũ không ưa Tống Vũ người kia. Hắn hẳn là ta có thể trực tiếp làm long. Thương Hải Vinh cùng Thái Dũng hai người, đều có tên cỏ đầu tường. Hiện tại Tống Vũ thế lớn liền ngã hướng về Tống Vũ. Còn lại 9 người, toàn bộ là viên Thái Bình gậy sắt. Đinh Thanh đến kỹ, sắc mặt băng lãnh trầm giọng nói ra. Hắn buông tay 5 năm, Trung Hải Hải vận tập đoàn sớm đã không còn vị trí của hắn rồi. Từ Trần Phúc Hán cùng Bảo Quân bắt đầu. Xe đang mở. Dưới bóng đêm Trung Hải từng ngọn cao ốc nhanh chóng bị kéo hướng sau lưng, Lục Bình không có trực tiếp đáp ứng, mà là không ngừng hồi tưởng lại viên Thái Bình tình báo. Hắn không nói lời nào, buồng xe liền lâm vào yên tĩnh. Thật lâu. Lục Bình trầm giọng nói ra. Hắn nói tiếp, dùng không nhanh không chậm thanh âm nói ra viên Thái Bình khống chế hai người này bí mật cùng tài liệu. Không có nói để cho quan điểm bên trên khuynh hướng, chỉ làm cho Đinh Thanh tự mình đi phân tích, quyết định. Đinh Thanh đã từng có thể đi đến cái vị trí kia, hắn quyết sách năng lực cùng thủ đoạn là viễn siêu phổ thông nhân viên Lục Bình. Xe xuyên qua thông đạo, đối diện ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn. Hắn nghe nghiêm túc, chỉ sắp phủ xuống lọn tóc sau đó, kia một đôi sắc bén con ngươi khi thì co rút, triển lộ ra nội tâm chấn động. Đinh Thanh không tiếp tục đối với viên Thái Bình thế lực kính sợ, lại đối với Lục Bình cùng Lục Bình sau lưng tổ chức tình báo mà cảm thấy sợ hãi. Tại cái này đô thị bên dưới, đến cùng ẩn tàng như thế nào tồn tại, có thể đem những tin tức này đều đưa vào tình báo. Liền đến nơi này đi. Dừng xe bên lề. Lục Bình nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi này là một phiến phồn hoa khu nhà ở, đột nhiên nói ra. Chỗ tài xế ngồi. Kia Đinh Thanh tuyệt đối tâm phúc từ sau coi kính nhìn thoáng qua lão đại, đạt được người sau đáp ứng sau đó mới chậm rãi dừng bên lề xe. Ta chờ ngươi tin tức. Lục Bình nói ra. Nói xong, hắn đẩy cửa xe ra, từ trong xe đi xuống. Liếc nhìn một phía, sau khi xác định phương hướng bước rời khỏi, Lục Bình chuẩn bị đi nhìn một chút một vị cô nương, thứ ba tin tình báo bên trong một vị nhỏ nhặt không đáng kể cô nương. Cô nương kia là trên internet có chút danh tiếng vắng hồng, nhưng đắc tội một ít người, ngay sau đó bị ủy thác đến vị kia tuyên truyền miệng truyền thông ông trùm trong tay, Thủy Quân, tiết lộ, nhỏ luật văn, một loạt nội dung đem cô nương từ thiên đường đánh rất địa ngục. Tại tiếp xúc vị kia đại lao phía trước, Lục Bình muốn cụ thể cảm thụ cái gì gọi là giết người không thấy máu. Ta, cuộc sống riêng tư của ta mới không có rất loạn. Ai nói khi chủ bá, lớn lên dễ nhìn liền nhất định là một đi ra bán. Bọn họ đều là ai? Dựa vào cái gì phải dạng này nói ta? Đen nhèm căn phòng, không có mở đèn. Bốn phía tất cả cửa sổ rèm cửa sổ toàn bộ đều gắt gao kéo, không lộ ra một chút hào quang. Trên người mặc váy đầm dài màu trắng cô nương sắc mặt tái nhợt, ôm hai chân, nàng núp ở trên ghế salon, một mình giờ tí thỉnh thoảng sẽ run rẩy. Vì sao ngay cả ta mụ mụ, ba ba cũng không tin mặt ta? Ta rõ ràng không phải người như vậy. Chết đi, chỉ có ta chết mới có thể chứng minh bản thân ta. Mập mạp mập quýt nhảy tới cô nương bên người, nhẹ nhàng dùng đầu cọ đến chủ nhân cánh tay. Đúng vậy, ngươi nên làm cái gì? Ngươi nên làm cái gì? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 33, không phải sợ, ta là đến cứu vớt ngươi. Còn rất cao sang. Muốn soát thê không a? Lục Bình đứng tại một tòa chỗ ở trước lầu, hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua dưới bóng đêm cao ốc, thuận theo dạo bước đi vào. Cùng mấy tên khách trọ chờ tại thang máy trước, bước vào thang máy sau đó nhìn thấy bọn hắn lần lượt móc ra thê không ấn xuống tầng lầu. Trong lòng thì thầm, lại không có về phía trước. Đứng tại thang máy kháo hậu vị trí, Lục Bình lấy điện thoại di động ra, cùng trong thang máy còn lại mấy người một dạng xem trang. Hắn tại video ngắn phần mềm lục soát xuân hạ, rất nhiều tin tức thuận theo xuất hiện. Các minh đệ, có video chưa? ta có cái bằng hữu muốn nhìn. Cá nhân ta. Hahaha, video ta xem, chỉ có thể nói không hổ là Xuân Hạng, này đôi chân thật đỉnh. Vô số bình luận, đủ loại tin tức, thật thật giả giả tiết lộ. Lục Bình bắt lấy điện thoại di động, nhắm mắt, hắn đem chính mình đại nhập đến nữ vong hồng trên thân, chỉ cảm thấy bị khủng lồ tuyệt vọng bao phủ, thôn vệ, nàng đứng ở thế gian này, bốn phía vô biên hắc ám, nàng bị vô số hợp lại, biên tập, hư giả lời đồn bọc, nàng bị che miệng, nói ra âm thanh không được bất luận người nào nghe thấy. Hô. Lục Bình sống lưng tê dại. Hắn chợt mở mắt ra, đây một loại tuyệt vọng cùng bất lực, so với hắn rơi vào sợ hãi thì còn thống khổ hơn. Kia rực rỡ đô thị lớn phía trên, tại đông đảo chúng sinh đỉnh, ngồi từng vị quyền hành người, bọn họ cùng chúng sinh này ngoại trừ không có cách ly sinh sản bên ngoài, hẳn thuộc về hai loại sinh vật. Ánh mắt của bọn họ một khi rơi vào trên người của chúng ta nếu không có thể phản kháng, chúng ta rốt cuộc là cái gì? Thang máy tầng tầng đến. Lục Bình lấy lại tinh thần. Chỉ nghiêng phía trước, một vị đeo mắt kính chức chàng phái nữ vẫn còn, rất nhanh thang máy cũng đến. Chúng nữ người trước tiên ly khai, nghe thấy kia giày cao gót chĩa xuống đất âm thanh đi xa, thêm môn từng bước quan hợp. Nhưng hoàn toàn đóng phía trước mắt, Lục Bình nhấn mở cửa. Xách túi công văn đi ra. Ánh mắt hời hợt phía trên cửa an toàn, khiêm tốn chuyển hướng bên phải hành lang, không có thấy còn lại các gia đình, thuận theo đẩy ra cầu thang thoát hiểm giữa. Mẹ, chưa thấy qua đại lão còn muốn mình leo thang lầu. Lục Bình, mang câu. Nữ vong hồng Xuân Hạ, tên thật Vương An Kỳ, là một vị nhị thứ nguyên biến trang bắt chủ, mấy cái bình đại fan tại 120 và khoảng. Nàng bởi vì cự tuyệt một ít phú nhị đại thỉnh cầu, ngay sau đó gặp thai vạn. Nghĩ tình báo bên trong tin tức, không nhiều sẽ. Lục Bình bắt đầu nhỏ thở gấp. Thang lầu này thiết kế tiêu chuẩn có phải hay không có vấn đề, bậc thang độ cao rõ ràng hơi cao rồi. Lại lên một tầng. Lục Bình nhìn đến bậc thang, thì thầm nói, chờ lần này trở về, nhất định phải bắt đầu rèn luyện. Ta thân thể này, thật là không được, bỏ ba tầng lầu liền bắt đầu thở gấp. Khí, đau, có thể là mồ hôi nhiễm phải đến cái hốt vết thương, Lục Bình thử khởi răng ngược hít một hơi khí lạnh. Từ tầng 16 đến tầng 26,